Nàng nhìn cất bước đi tới Triệu Tử Hiên, từ từ lui về phía sau, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định chịu không nổi.
Ta có cái gì không dám?
Chỉ cần không đánh chết ngươi, ngươi thành Bắc Triệu gia vừa có thể loại ta cùng. Triệu Tử Hiên so với Triệu Nghĩ Tịch lớn hơn mấy tuổi, ở hai nhà trong tranh đấu cũng là có kinh nghiệm hơn. Triệu Nghĩ Tịch bắt đầu có chút luống cuống, nàng một bên lui về phía sau, vừa nói, Triệu Tử Hiên, ta nhắc nhở ngươi, đại ca của ta liền sắp trở về rồi. Nghe vậy, Triệu Tử Hiên dừng bước, như là có nghi ngờ, xem ra Triệu Nghĩ Tịch trong miệng đại ca làm hắn có vài phần sợ. Bất quá rất nhanh hắn lại mặt lộ nụ cười, nói, ngươi đại ca đi ra ngoài tìm ngươi ra kia vị khách khanh, lâu như vậy cũng không điểm tin tức, làm sao có thể đột nhiên trở lại. Hắn vạch trần Triệu Nghĩ Tịch lời nói dối, tiếp tục hướng nàng đi tới. Lúc này, Lục Vô Phong đã gần như có thể xác định Triệu Nghĩ Tịch ra kia vị khách khanh chính là Hoàng Ngự Liễu. Hắn duỗi người, đối nằm úp sấp ở một bên phơi Thái Dương Tiểu Bạch nói, cái này đều là đạp phá Thiết Hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không hưởng thời gian. Tiểu Bạch nhắm hai mắt hưởng thụ thật tốt ánh mặt trời, lười nhìn hắn. Lục Vô Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, lại liếc thấy Triệu Tử Hiên trong tay côn gỗ sắp vung đến Triệu Nghĩ Tịch trên người, liền nói, xem ra tới ta xuất thủ. Dứt lời, chỉ thấy thân hình hắn thuấn di, chớp mắt liền đi tới Triệu Nghĩ Tịch trước người. Triệu Tử Hiên một côn vung xuống, bị hắn một cái vững vàng cầm. Mắt thấy có người ngăn trở, Triệu Tử Hiên tức giận lên đầu, nói, ngươi là người phương nào? Ta thành Nam Triệu gia chuyện, cũng là ngươi có thể quản. Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, "Ây, lời cũng không thể nói như vậy, các ngươi thành Nam thành Bắc hai đại Triệu gia tranh đấu ta tự nhiên không xem vào, nhưng ngươi muốn khi dễ cô bé ta muốn phải quản lý rồi. Thức thời cút nhanh lên mở, nếu không đừng trách ta đừng khách khí." Triệu Tử Hiên lạnh lùng nhìn Lục Vô Phong, ở nơi này Vọng Nguyệt trong thành, ngoại trừ thành Bắc Triệu gia bên ngoài, liền không có mấy người dám đắc tội hắn, lúc này đột nhiên toát ra một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắn tự nhiên là giận quá. "Ồ, thế nào cái không khách khí pháp?" Lục Vô Phong như cũ mặt mỉm cười, "Như vậy phải không?" Dứt lời, chỉ thấy hắn có chút thúc dục linh khí, nhẹ nhàng bóp một cái, liền đem Triệu Tử Hiên trong tay côn gô bóp nát. Mặt gô bay múa, Lục Vô Phong thu tay về, chắp hai tay sau lưng cười nói, "Xin trở về đi, Triệu công tử, ta còn có việc muốn hỏi vị này Triệu tiểu thư, cũng không cùng ngươi trò chuyện." Trong tay côn gỗ bị đối phương một tay bóp vỡ, trong lòng Triệu Tử Hiên cả kinh, sau đó càng phẫn nộ, tìm chết. Hắn siết chặt quả đấm, hung hăng một quyền vung hướng Lục Vô Phong. Lục Vô Phong thân hình bất động, tức dung một cái, liền đem Triệu Tử Hiên đánh bay ra ngoài. Triệu Tử Hiên té xuống đất, chung quanh xem náo nhiệt nhân đều cảm khiếp sợ. Người này không biết rõ thành Nam Triệu gia lại nhiều bá đạo sao, lại dám đánh Triệu Tử Hiên. Người trẻ tuổi này, đường đi hẹp. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn một chút đối phương là ai, chọc phải thành Nam Triệu gia, không đáng giá làm a. Bất quá hắn hình như là người tu tiên, có lẽ vì vậy không có sợ hãi. Người tu tiên? Nhìn hắn cảnh giới cũng không cao bao nhiêu, thành Nam Triệu gia nhưng là có chừng mấy danh cụ linh cảnh cường giả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lục Vô Phong lại bị thai không nghe. Chương 128, tiến vào Triệu gia. Theo Triệu Tử Hiên nặng nề té xuống đất, thành Nam Triệu gia cùng thành Bắc Triệu gia chiến tới một đoàn hơn 20 danh tùy tùng rốt cuộc dừng tay, bọn họ trố mắt nhìn nhau, không người nào dám nói một câu. Đột nhiên giết ra cái Lục Vô Phong đem Triệu Tử Hiên đánh bay, đây là bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện, bọn họ vốn là nhận thức vì lần xung đột này cùng dĩ vãng không sai biệt lắm, hai bên các tùy tùng đánh một trận thì coi như xong đi. Về phần Triệu Tử Hiên cùng Triệu Tư Tịch giữa chuyện xảy ra, bọn họ cũng không nghĩ tới, nói như vậy, hai đại Triệu gia người mặc dù thường xuyên nổi lên va chạm, nhưng bình thường sẽ không thật động thủ. Động thủ chỉ có những địa vị này để tiện tùy tùng thôi. Cũng hoặc là, còn có những địa vị kia cao sùng người tu tiên sẽ đại biểu hai đại Triệu gia độc thủ, chẳng qua là giữa bọn họ tranh đấu đã là khác một cái tầng thứ, không là người bình thường có thể theo dõi. Triệu Tử Hiên từ dưới đất bò dậy, hung tợn nhìn về phía Lục Vô Phong, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi tìm chết. Dứt lời, chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái mộc trạm canh gác cũng đem thổi lên, còi vang dội bốn phía, khiến cho chung quanh xem náo nhiệt người tiếng nghị luận đều biến mất. Chợt, một trận thanh phong phất qua, một đạo bóng người xuất hiện ở Triệu Tử Hiên cùng Lục Vô Phong giữa. Đây là một cái người mặc đạo bào màu xám lão giả, hạc phát đồng nhan, nhìn qua tiên phong đạo cốt, phảng phất thần tiên người bên trong. Hắn quay đầu nhìn một cái Triệu Tử Hiên, phát hiện hắn thực ra cũng không có bị thương gì, này mới yên tâm lại, sau đó liền đưa mắt về phía Lục Vô Phong. Người trẻ tuổi, bất quá kết đan cảnh tu vi cũng không cần khoe tài, này Vọng Nguyệt thành hai đại Triệu gia giữa chuyện, không phải loại người như ngươi tiểu tu sĩ có thể dính vào. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lục Vô Phong tu vi cảnh giới là kết đan cảnh, lòng tốt lên tiếng khuyên giải, để cho hắn cách xa hai đại Triệu gia tranh đấu vòng xoáy. Lục Vô Phong sẽ bị mới vừa rồi thanh phong thổi loạn một luồng tóc dài sửa lại một chút, cười nói, vị tiền bối này, ta cũng không muốn trộn lẫn cùng hai nhà bọn họ tranh đấu, chẳng qua là ta không ưa một người đàn ông khi dễ một cái tiểu cô nương. Nghe Lục Vô Phong sau khi trả lời, lão giả còn chưa mở miệng, liền nghe sau lưng Triệu Tử Hiên cao giọng nói, cắt lão, không cần với hắn nhiều lời, ngươi chỉ để ý xuất thủ đưa hắn phế đó là, có chuyện gì ta đỡ lấy. Nay Triệu Tử Hiên thô bạo ngang ngược quán, cho dù đã biết rõ Lục Vô Phong là một vị người tu tiên cũng vẫn là thái độ như thế. Có thể tưởng tượng được mặt đối với người bình thường hắn lại nên là như thế nào, chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi. Bị hắn xưng là cắt lão lão người khẽ to mày, sau đó nói, Triệu công tử ngươi trước lui về phía sau, để cho ta cùng người trẻ tuổi này nói một chút. Triệu Tử Hiên không biết rõ người tu tiên so với người bình thường càng thêm bao che, hắn nhưng là biết rất rõ, đánh tiểu đi ra lão loại sự tình này ở tu tiên giới thật sự là quá thường gặp, đang xác định thân phận của Lục Vô Phong trước, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nếu là Lục Vô Phong đến từ cái gì đại môn phái, kia liền không phải hắn có thể chọc được rồi, cho dù nhìn bề ngoài hắn kim đan cảnh hậu kỳ tu vi muốn hỏi một chút vượt trên chỉ có kết đan cảnh Lục Vô Phong. Mặc dù Triệu Tử Hiên thô bạo, nhưng cũng không dám đối nhà mình người tu tiên cung phụng quá mức gơ tay múa chân, hắn nghe theo Cắt lão lời nói, lui về phía sau một khoảng cách. Chờ đến hắn thối lui đến không cách nào nghe rõ Cắt lão cùng Lục Vô Phong đối thoại chỗ lúc, Cắt lão mới mở miệng nói, người trẻ tuổi, không biết ngươi họ quá mức danh ai, sư thừa môn phái nào ạ? Nguyên lai là muốn hỏi thăm sau lưng ta có hay không núi dựa. Lục Vô Phong hai hàng lông mày vi thiêu, cười nói, vãn bối họ Trầm danh Như Hư, về phần sư thừa môn phái nào, nói ra sợ rằng tiền bối ngươi không biết rõ a. Trầm Như Hư. Cắt lão cặp mắt híp lại, lặp đi lặp lại lẩm bẩm danh tự này, ở trong đầu nhanh chóng, thử có thể hay không tìm tới liên quan tới người này trí nhớ. Cuối cùng, hắn phát hiện mình quả thật chưa có nghe nói qua danh tự này, liền nói, ngươi cứ nói đừng ngại, tiểu lão nhi ta biết rõ môn phái còn chưa thiếu. Lục Vô Phong cười một tiếng, lại nói, Tử Hư Cung, nghe nói qua sao? Nghe được Tử Hư Cung ba chữ, Cắt lão mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại ở trong đầu tìm tòi hồi lâu mới nói, Tử Hư Cung, nghe vào rất quen, nhưng ấn tượng lại không phải rất sâu, không biết Trầm tiểu hữu có thể hay không nói tỉ mỉ một, hai. Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên có thể, ta Tử Hư Cung chính là Đông Nguyên Tiên Đạo Liên Minh số 1 số 2 môn phái một trong, 18 lần đoạt được Đông Nguyên Tiên Phong Quyết số 1, được xưng Tử Kim Vương Triều. Nghe vậy, Cắt lão cặp mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói này Tử Hư Cung ba chữ thế nào quen thuộc như vậy, nguyên lai là Đông Nguyên danh môn. Nói xong, hắn lại cẩn thận quan sát một chút Lục Vô Phong, ánh mắt hơi chút có sở biến hóa, cười nói, Nam Cương cùng Đông Nguyên cách nhau khá xa, Tử Hư Cung ở Đông Nguyên tuy là đỉnh cấp tu tiên môn phái, địa vị tôn sủng, nhưng ở Nam Cương nhưng là không có bao nhiêu nhân sẽ mua cái này sổ sách, không biết Trầm tiểu hữu để Đông Nguyên thoải mái thời gian bất quá, chạy này Nam Cương tới làm chi. Hắn nói cũng không sai, Tử Hư Cung ở Đông Nguyên tu tiên giới danh vọng cực cao, nhưng ở Nam Cương tu tiên giới lại không giống nhau, ở phong cách càng thêm dũng mãnh Nam Cương, rất nhiều Đông Nguyên môn phái đều khó vào bọn họ pháp nhãn. Đương nhiên, giống như Cắt lão như vậy tinh danh, lúc còn trẻ đã từng đi qua Đông Nguyên, biết rõ Tử Hư Cung ở Đông Nguyên địa vị, tự nhiên cũng sẽ không đối Tử Hư Cung nhân có quá nhiều lý. Có câu nói nước xa không cứu được lửa gần, Tử Hư Cung vị trí cùng này Nam Cương Vọng Nguyệt Thành cách nhau khá xa, cho dù hắn bây giờ đem trước mặt vị này tự xưng Tử Hư Cung Trầm Nhược Hư người trẻ tuổi chém giết, Tử Hư Cung người muốn tìm tới cửa cũng phải bỏ ra không thiếu thời gian. Nhưng trên thực tế hắn căn bản không muốn động thủ, hắn không hy vọng nhân là một cái triệu gia mà cùng Tử Hư Cung kết toán, vì vậy hắn nhẹ ho hai tiếng, cười nói, nếu là danh môn cao đồ, chúng ta có mấy lời cũng không trở ngại nói thẳng, ta mang theo Triệu công tử trở về, ngươi cũng nên đi đâu, chuyện này cứ như vậy kết thúc, như thế nào? Vốn là không thích đem sự tình làm quá phiền toái, nghe vậy Lục Vô Phong lập tức gật đầu một cái, cười nói, Cắt tiền bối nói là, chuyện này như vậy bỏ qua, chúng ta đại đạo hướng thiên, cắt đi một bên. Cắt lao khẽ bước cảm, cười nói, đệ tử danh môn ngộ tính chính là cao, bất quá lao phu hay lại là có câu muốn nói với ngươi trước nhất nói. Lục Vô Phong thần sắc hiền hòa, nói, Cắt tiền bối cứ nói đừng ngại. Cắt lao nghiêm túc nói, này hai đại triệu gia tranh đã chí cao triều, cho dù ngươi là Đông Nguyên danh môn người, cũng tận lực không muốn đặt mình trong đó, làm không cẩn thận ngươi ngay cả mệnh cũng nhập vào. Lục Vô Phong hướng hắn chắp tay, nói, đa tạ Cắt tiền bối thành thật khuyên. Hai người tương đối mà coi, không cần phải nhiều lời nữa, Cắt lão xoay người rời đi, ở Triệu Tử Hiên bên thai nói mấy câu nói, liền đem hắn cùng với hơn 10 người tùy tùng cùng dẫn đi nha. Rời đi lúc, Triệu Tử Hiên quay đầu nhìn một cái Lục Vô Phong, hướng hắn hung hăng nháy mắt, giống như là đang gây hấn với. Lục Vô Phong thì làm như không thấy, lười để ý hắn. Đợi đến bọn họ thân ảnh biến mất sau đó, Lục Vô Phong mới xoay người nhìn về phía mới vừa rồi kinh động đến thất thần Triệu Tư Tịch, cười nói, Triệu tiểu thư, ta cứu ngươi, ngươi ngay cả tiếng cảm ơn cũng không nói sao? Triệu Tư Tịch tinh thần phục hồi lại, nhìn trước mắt vị này trẻ tuổi người tu tiên, vội vàng nói, đa tạ Trầm tiên sư xuất thủ cứu giúp. Nàng mới vừa nghe được Lục Vô Phong cùng Cắt lão đối thoại, biết hắn đến từ Đông Nguyên Tử Hư Cung, tên là Trầm Nhược Hư. Lục Vô Phong nhìn thiếu nữ hốt hoảng dáng vẻ, không khỏi nhớ tới Lạc tiểu tiểu mới vừa vào Thái Huyền Tông lúc, nhất thời sinh lòng cảm giác thân thiết, nói, một cái nhấc tay, không cần quan tâm. Vốn là còn nhiều chút lo âu, Triệu Tư Tịch thấy Lục Vô Phong như thế bình dị biết người, liền lấy dũng khí nói, Trầm tiên sư, để tỏ lòng cảm ơn, ta muốn mời ngươi đi nhà ta làm khách, không biết Trầm tiên sư có nguyện ý hay không rời bước thành Bắc Triệu gia. Lục Vô Phong bản chính là vì tiến vào Triệu gia tìm Hoàng Linh, nghe vậy khẽ mỉm cười, nói, vậy thì từ chối thì bất kính rồi. Trầm tiên sư nguyện ý đến nhà ta có thể nói vẻ vang cho kẻ hèn này. Triệu Tư Tịch thấy Lục Vô Phong dễ dàng như thế liền đáp ứng rồi chính mình mời, nhất thời hồi hộp. Này nha đầu ngược lại là thật biết nói chuyện. Lục Vô Phong nghĩ như vậy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trà lâu lầu 2, nói, đi, Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở hai mắt ra, duỗi người, từ trên lầu nhảy xuống, nhảy vào Lục Vô Phong trong ngực, ngay sau đó liền lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục lim dim hưởng thụ thái dương. Dẫn đường đi, Triệu tiểu thư. Lục Vô Phong nói với Triệu Tư Tịch. Triệu Tư Tịch nhìn một chút Lục Vô Phong trong ngực Tiểu Bạch, rất muốn đưa tay sờ một cái, nhưng lại cảm thấy người tu tiên sùng vật khẳng định cũng không phải là phàm vật, chính mình cũng không cần tùy tiện sờ được, liền kềm chế rồi ý nghĩ trong lòng, xoay người hướng thành Bắc Triệu ra đi. Lục Vô Phong cũng đi theo nàng bước chân, rời đi nơi đây, ở hai người sau đó, chính là xương mặt xương mũi hơn 10 người tùy tùng, bọn họ cùng Triệu Tử Hiên tùy tùng đại chiến một trận, bị thương không nhẹ, dĩ nhiên, Triệu Tử Hiên kia hơn 10 người tùy tùng cũng không khá hơn chút nào. thấy thành Bắc thành Nam hai đại triệu người nhà đều đã rời đi, không có náo nhiệt có thể nhìn mọi người cũng ai đi đường đấy, nên làm bằng cái gì đi. Đi sau một khoảng thời gian, Lục Vô Phong rốt cuộc đi theo Triệu Tư Tịch đi tới thành Bắc Triệu gia trước cửa. Thành Bắc Triệu gia diện tích nhìn trên bản đồ là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại vừa là một chuyện khác, này cơ hồ là một cái đại hình sân trang, do một mảng lớn sân bày tạo thành. Cổ pháp đại môn, màu xanh thềm đá, chạm trổ năm tháng vết tích, có một cổ tang thương khí tức tràn ngập, đây là thành Bắc Triệu gia ngàn năm năm tháng lắng đọng. Không có một người ra khỏi người tu tiên gia tộc, có thể kéo dài ngàn năm, đúng là rất không bình thường. Lục Vô Phong nhìn Triệu gia đại môn, tâm sinh ra sự kính trọng. Triệu Tư Tịch giống vậy nhìn Triệu gia đại môn, thập phần kiêu ngạo tự hào, cười nói, nhà ta đến, Trầm tiên sư mời vào đi. Lục Vô Phong gật đầu một cái, theo nàng bước chân bước vào Triệu gia đại môn, giữ cửa hai người mặc dù hiếu kỳ Lục Vô Phong là ai, nhưng cũng không dám hỏi tới. Bất quá, để cho an toàn, bọn họ hay lại là sử dụng gia tộc đặc biệt thông tin phương thức, đem việc này thông báo thành bắt chủ nhà họ Triệu. Đi ở trên thềm đá, Lục Vô Phong thưởng thức Triệu gia các loại cảnh đẹp, đột nhiên mở miệng nói, Triệu tiểu thư, ta có một chuyện muốn hỏi, hy vọng Triệu tiểu thư đúng sự thật báo cho biết. Ở phía trước dẫn đường Triệu Tư Tịch dừng bước lại, xoay người lại, nói, Trầm tiên sư hỏi chính là, ta nhất định biết gì nói nấy. Lục Vô Phong cười một tiếng, hỏi không biết đúng hay không có một vị kêu hoàng linh nữ hài ở nhà ngươi giữa bệnh. Chương 129, câu hỏi. Nghe được Lục Vô Phong vấn đề, Triệu Tư Tịch biểu tình trong nháy mắt đông đặc, nhất thời sửng sốt. Lục Vô Phong thấy hắn biểu tình liền đã biết cái vấn đề này câu trả lời, hắn cười một tiếng, nói, ta liền nói thật đi, ta tới Vọng Nguyện Thành chính là vì cho hoàng linh chữa bệnh. Thì ra là như vậy. Triệu Tư Tịch tinh thần phục hồi lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng vốn tưởng rằng Lục Vô Phong hỏi thăm hoàng linh là có cái gì không tốt tâm tư, lại hoài nghi mình có phải hay không là rơi vào thành Nam Triệu gia cái trọng, đem một vị đối thủ trận doanh người tu tiên mang về nhà chúng, cái này làm cho nàng thiếu chút nữa hù dọa khóc. Sau khi cười xong, nàng lại nghi ngờ nhìn Lục Vô Phong, nói, thật sao? Ngươi không phải là Triệu Tử Hiên gia phái tới gian tế chứ? Ngươi lại như thế nào biết được hoàng linh tỷ tỷ chuyện? Đối mặt nàng một chuỗi vấn đề, Lục Vô Phong bất đắc dĩ buông tay, nói, so với chân kim thật đúng là, ta theo kia thành Nam Triệu gia không có chút quan hệ nào. Một điểm này ta có thể thề với trời. Vừa nói, hắn hơi hơi dừng một chút, lại nói, về phần ta là như thế nào biết được hoàng linh chuyện, chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được. Triệu Tư Tịch con ngươi chuyển động, nói, ngươi biết Hoàng Nhược Liễu đại ca. Lục Vô Phong khẽ gật đầu, nghe Triệu Tư Tịch đối Hoàng Nhược Liễu gọi, xem ra giữa hai người quan hệ cũng không tệ lắm, cái này cũng khiến cho hắn đối hoàng linh ở Triệu Tư Tịch trong nhà đãi ngộ cảm thấy yên tâm. Hoàng đại ca nói là đi cho hoàng linh tỷ tỷ tìm dược, đi rồi lâu như vậy rồi, cũng không điểm tin tức, bây giờ hắn rốt cuộc nhân ở nơi nào ạ? Triệu Tư Tịch thấy Lục Vô Phong nhận biết Hoàng Nhược Liễu, gấp bận rộn hỏi. Lục Vô Phong đang suy tư có muốn hay không trực tiếp đem Hoàng Nhược Liễu đã bỏ mình chuyện báo cho biết Triệu Tư Tịch, liền nhìn thấy phía trên thềm đá xuất hiện mấy đạo bóng người. Đứng ở chính giữa là một vị vóc người một loại người đàn ông trung niên, mặc trang phục nhìn qua tương đương giản dị, thế nhưng loại lâu dài ngồi ở vị trí cao không giận tự uy khí chất lại không phải bình thường như vậy ăn mặc nhân có thể có được. Tại hắn hai bên, hai vị thương dâu lão giả đứng chắp tay, tất cả thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Vô Phong. Đây là hai vị kim đan cảnh hậu kỳ người tu tiên. Trà rõ hai người này tu vi cảnh giới lúc, Lục Vô Phong cũng biết rồi ở vào trung gian người đàn ông trung niên thân phận. Đúng như dự đoán, Triệu Tư Tịch xoay người, nhìn thấy phía trên người đàn ông trung niên, lập tức hô, cha, sao ngươi lại tới đây? Người đàn ông trung niên kia, chính là Triệu Tư Tịch cha, thành bác chủ nhà họ Triệu. Tịch nhi, ngươi lui xuống trước đi, để cho là cha cùng ngươi vị này bạn mới nói một chút. Thành bác chủ nhà họ Triệu truyền tới âm thanh, hắn để cho Triệu Tư Tịch rời đi nơi đây, hiển nhiên là muốn có ở đây không bị quấy rầy dưới tình huống cùng Lục Vô Phong tiến hành đối thoại. Hắn giọng thập phần cương quyết, hơn nữa nhìn thẳng Triệu Tư Tịch, không chút nào cho Triệu Tư Tịch làm lũng cơ hội. Triệu Tư Tịch không thể làm gì khác hơn là hướng Lục Vô Phong cười một tiếng, nói: yên tâm đi, cha ta thực ra rất tốt, các ngươi trò chuyện, ta đi trước tìm Hoàng Linh tỷ tỷ. Nói xong, nàng liền chạy chậm leo lên thềm đá, như một làn khói chạy mất tăm nhi rồi. Đợi đến Triệu Tư Tịch đi xa sau đó, vị này thành bắt chủ nhà họ Triệu mới mở miệng nói: ta là Vọng Nguyệt Thành thành bắt chủ nhà họ Triệu Triệu Dương Huy, không biết vị này tiểu tiên sư họ quá mức danh ai, đến từ nơi nào ạ? Lục Vô Phong không quá vui vẻ người khác như vậy cư cao lâm hạ nhìn mình, dưới chân động một cái, liền đi tới trên thềm đá, ba người phía sau. Hắn cử động này khiến cho bên cạnh Triệu Dương Huy hai gã kim đan cảnh hậu kỳ lão giả trong nháy mắt xoay người lại, mặt lộ vẻ kinh hãi, như lâm đại địch, trong tay linh khí đã ở vận. Lục Vô Phong thấy vậy lúng túng cười một tiếng, nói, hai vị không cần như thế, ta không có ác ý, ta chỉ là không thích nhìn từ phía dưới người khác. Nghe hắn giải thích, hai gã thương dâu lão giả vẫn không có tháo xuống trong tay linh khí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, rốt cuộc phản ứng kịp Triệu Dương Huy cũng xoay người lại. Trong mắt của hắn tuy có vẻ kinh hãi, lại bị hắn rất nhanh ép xuống, hắn thần sắc bình tĩnh, nói, hai vị tiên sư chấm đã, nghe trước một chút vị này tiểu tiên sư nói như thế nào đi. Hắn đã sớm từ bên người trong miệng hai người biết được Lục Vô Phong là một vị kết đan cảnh người tu tiên, cho nên cũng sắp đem gọi là tiên sư. Nghe lời nói của hắn sau, hai gã thương dâu lão giả mới tháo tức thu chiêu, nhưng ánh mắt của bọn họ cùng thần thức cũng tập trung vào Lục Vô Phong, chỉ cần Lục Vô Phong chút nào quái dị cử động, bọn họ sẽ gặp lôi đình đánh ra. Mặc dù mới vừa rồi Lục Vô Phong thoát khỏi bọn họ tầm mắt trong nháy mắt đi tới trên thềm đá làm bọn hắn thập phần khiếp sợ, nhưng bọn hắn cho là đây chỉ là bởi vì bọn họ hơi có chút khinh thường sở trí, một tên kết đan cảnh người tu tiên như thế nào đi nữa lợi hại cũng không phải có thể tránh thoát kim đan cảnh người tu tiên dò xét mới đúng. Lục Vô Phong có thể đoán được bọn họ tâm tư, nhưng cũng không muốn quá mức phiền toái, liền đứng tại chỗ, nói: "Tử Hư Cung, Trầm Nữ Hư." "Tử Hư Cung?" Triệu Dương Huy chưa từng nghe qua Tử Hư Cung tên, liền đưa mắt về phía bên người hai người, hy vọng bọn họ có thể giải thích. Hai vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, đều là không rõ vì sao, không biết từ đâu đáp lại. Xem ra này Tử Hư Cung danh tiếng ra Đông Nguyên cũng không phải rất dễ sử dụng, Nam Cương nhận biết Tử Hư Cung nhân sợ sợ không phải rất nhiều a. Lục Vô Phong nghĩ như vậy, sau đó cười nói: "Ta Tử Hư Cung chính là Đông Nguyên tu tiên môn phái, hai vị Nam Cương người tu tiên không biết rõ cũng đúng là bình thường." Nghe vậy, Triệu Dương Huy cùng hai gã thương dâu lão giả đều là khẽ bước cảm. Sau đó, Triệu Dương Huy cặp mắt híp lại, nói: "Không biết Đông Nguyên Tử Hư Cung người tới đây Nam Cương vì chuyện gì?" Lục Vô Phong thần sắc hiền hòa, trả lời: "Ta xuống núi du lịch, cũng không thiết lập mục đích nơi, trong lúc vô tình liền đi tới Nam Cương, sau đó gặp Hoàng Nhược Liễu đại ca, được hắn nhờ, tới này Vọng Nguyệt Thành giúp hắn cứu chữa Hoàng Linh." Nghe lời nói này, Triệu Dương Huy lâm vào trầm tư, một lát sau mới nói: "Nếu là Hoàng tiên sư bằng hữu, chúng ta liền đến tiền thính nói đi." Nói xong, hắn liền một người một ngựa đi về phía trước đi, hai gã thương dâu lão giả vội vàng đuổi theo, không cho hắn có một chút sơ suất. Lục Vô Phong chính là rất tự giác né qua một bên, đợi ba người đi tới trước mặt sau đó mới đuổi theo bọn họ bước chân. Đi tới Triệu gia trong tiền thính, Triệu Dương Huy để cho Lục Vô Phong ngồi xuống nói chuyện, cũng sai người bị thượng hạt trà, thật tốt chiêu đãi Lục Vô Phong. Lục Vô Phong uống qua trà sau đó, Triệu Dương Huy mới mở miệng nói: "Trầm tiên sư, ngươi nói ngươi là được Hoàng tiên sư nhờ tới cứu chữa Hoàng Linh, không biết có thể có cái gì tín vật có thể chứng minh ngươi nói là thật sao?" Hắn làm thành bắt chủ nhà họ Triệu, tự nhiên không vì tùy tiện tin tưởng ban đầu lần gặp gỡ người lời của một bên, trừ đi thành bắt người Triệu ra ngoại, cũng không phải là không có ngoại người biết được Hoàng Nhược Liễu, hắn có chút tâm nhãn cũng là bình thường. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, từ pháp khí chứa đồ chung lấy ra Hoàng Nhược Liễu chiếc kia trong suốt chung, nói: "Cái này có thể chứng minh sao?" "Không minh chung." Bên cạnh Triệu Dương Huy một tên thương dâu lão giả thấy cái này trong suốt chung sau đó lập tức gọi ra nó tên. Mà một tên khác thương dâu lão giả chính là trực tiếp chuyển thân đứng lên, tử nhìn chòng chọc Lục Vô Phong, lạnh lùng nói: "Không minh chung như thế nào trong tay ngươi? Hoàng lão đệ từ trước đến giờ chung bất ly thân, cho dù hắn ký thác ngươi tới cứu chữa Hoàng Linh, cũng đoạn sẽ không đem không minh chung giao cho ngươi mới là." Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không minh chung vừa ra, trong sân bầu không khí đột nhiên thay đổi, cho dù là Triệu Dương Huy cũng lần đầu hiện lộ ra bất thiện vẻ. Hoàng Nhược Liêu đã bỏ mình chuyện sớm muộn cũng phải nói cho bọn hắn biết. Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, nói: "Mấy vị chớ vội, nghe ta tinh tế nói tới." Sau đó, hắn liền đem Hoàng Nhược Liễu vì cho Hoàng Linh tìm ngàn năm ngũ độc hoa mà chôn cất Ấn Độ Long Triệu chuyện báo cho ba người. Dĩ nhiên, liên quan tới chính hắn ở Độc Long Triệu bên trong một ít hành động hắn cũng không đúng sự thật nói nói. Nghe xong Lục Vô Phong giảng thuật sau đó, kia giận dữ đứng dậy thương dâu lão giả ngã ngồi xuống, hơi có vẻ thất thần. Triệu Dương Huy cùng một tên khác thương dâu lão giả biểu tình cũng không phải quá đẹp đẽ. Lục Vô Phong không biết rõ bọn họ vì sao như thế thất lạc, là bởi vì Hoàng Nhược Liễu bỏ mình đưa đến Vọng Nguyệt Thành thành bắt Triệu gia thiếu một danh kim đan cảnh hậu kỳ cung phụng. Vẫn là bởi vì ba người này cùng Hoàng Nhược Liễu quan hệ vốn cũng không sai, nghe hắn bỏ mình tin tức bị đả kích, hay hoặc là khác nguyên nhân. Lục Vô Phong nhất thời không nghĩ ra, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, liền nói: "Sự tình chính là như vậy, lúc ấy ta đã hết lực, không có thể cứu hạ Hoàng đại ca cũng là thập phần tiếc nuối." Vì tiến một bước ấn chứng mình nói chuyện, hắn lại đem ngàn năm ngũ độc hoa lấy ra, này đó là ngàn năm ngũ độc hoa, vì cái này Hoàng đại ca đem mệnh cũng nhập vào, liền không muốn lãng phí thời gian, để cho ta đi xem một chút Hoàng Linh đi. "Ai, Hoàng tiên sư a." Triệu Dương Huy bùi ngùi thở dài, sau đó liền sai người dẫn Lục Vô Phong trước đi tìm Hoàng Linh. Lục Vô Phong sau khi rời khỏi, Triệu Dương Huy nhìn một chút hai bên thương dâu lão giả, nói: "Vị này Trầm tiên sư lời muốn nói Độc Long Triệu chuyện là thực sự sao? Nếu như là thật, Hoàng tiên sư đã bỏ mình, nếu như sẽ cùng thành Nam Triệu gia chính diện giao phong, nhất định gây bất lợi cho chúng ta, này nên làm thế nào cho phải?" Một tên thương dâu lão giả vuốt vuốt chính mình râu, nói: "Quan chuyện nơi này ta ngược lại thật ra có nghe thấy, Thanh Châu Bát Đại môn phái quả thật cùng một cái tên là Tu La Minh tổ chức khai chiến, nghĩ đến này Trầm tiểu hữu nói không giả, hơn nữa không minh trùng trong tay hắn, Hoàng lão đệ đại khái là chết thật ở Độc Long Triệu chi bên trong." Một tên khác thương dâu lão giả nói tiếp: "Hoàng lão đệ bỏ mình, chúng ta quả thật tổn thất một đại chiến lực, nhưng nếu là vị này Trầm tiểu hữu trong tay ngàn năm ngũ độc hoa này có thể trị hết Hoàng Linh, chúng ta đây chưa chắc liền đánh không lại thành Nam Triệu gia mấy người kia." Thế nào nói ra lời này? Triệu Dương Huy mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn không biết rõ Hoàng Linh cùng chuyện này có quan hệ gì. Tên kia thương dâu lão giả cố làm thâm trầm cười cười, nói: "Nếu nói là thiên phú tu luyện, này Hoàng Linh là cao hơn Hoàng lão đệ, lúc ban đầu huynh muội bọn họ hai người tu vi cảnh giới trên lệch không bao nhiêu, sau đó này Hoàng Linh không biết xảy ra cái gì bệnh lạ, cảnh giới lần nữa rơi xuống, bây giờ cũng liền khám luyện khí cảnh. Nếu là nàng có thể khôi phục đỉnh phong, hơn nữa vị này Trầm tiểu hữu, chúng ta nói không chừng còn có thể thắng được thành Nam Triệu gia." Nghe hắn nói như vậy, Triệu Dương Huy nhất thời cặp mắt sáng lên, nói: "Vậy thì chúc mừng Trầm tiểu hữu có thể thành công chữa khỏi tiểu thư Hoàng Linh bị bệnh." Biết rõ Hoàng Linh có lẽ có thể khôi phục đỉnh phong sau đó, Triệu Dương Huy đối với nàng gọi cũng có sở biến hóa. "Ai, chỉ là Hoàng lão đệ bỏ mình, quả thật đáng tiếc kia không minh thượng tiên truyền thừa, cũng không biết Hoàng Linh học được bao nhiêu." Một tên thương dâu lão giả nhìn về phía ngoài cửa, ú ú thở dài nói. Mà ba người bọn họ những lời này tất cả đều bị thần thức phạm vi dị thường rộng rãi Lục Vô Phong nghe vào rồi trong tai. Chương 130, thuốc đến bệnh trừ. Nghe Triệu Dương Huy ba người nói chuyện với nhau, Lục Vô Phong cũng coi là chuẩn bị biết rất nhiều quanh quẩn ở trong lòng vấn đề, bất quá muốn có được tiến hơn một bước giải đáp, sợ rằng chỉ có hỏi Hoàng Linh mới được. Hắn ở Triệu gia người làm dưới sự dẫn dắt đi tới Hoàng Linh hiện đang ở sân nhỏ, mới vừa tới cửa liền nhìn thấy Triệu Tư Tịch bận rộn bóng người. Triệu Tư Tịch thấy hắn đến, lập tức đem dẫn đường người làm đuổi đi xuống, sau đó cười nói, thế nào, cha ta không có làm khó ngươi đi. Lục Vô Phong mỉm cười gật đầu, không có, chúng ta chính là nói một chút liên quan tới Hoàng Đại ca chuyện. Nói tới chỗ này, Lục Vô Phong nhìn về bên trong viện, suy nghĩ nên như thế nào nói với Hoàng Linh Hoàng Nhược Liêu đã bỏ mình chuyện. Chỉ sợ huynh muội này hai người cũng không ngờ tới, lần trước gặp mặt đúng là kiếp này một lần cuối, lần trước phân biệt lại là sinh ly tử biệt. Lục Vô Phong bất đắc dĩ thở dài, nói, Hoàng Linh ở bên trong thật sao? Dẫn ta vào xem một chút đi, ta có thể trị hết bệnh nàng. Nghe vậy, Triệu Tư Tịch lập tức gật đầu, không nói hai câu liền chạy vào trong nhà, vừa chạy một bên hô, Hoàng Linh tỷ tỷ, Hoàng Đại ca đánh bằng hữu tới, hắn nói hắn có thể trị hết ngươi bệnh. Lục Vô Phong cũng theo sát tiến vào bên trong nhà, chỉ thấy một tên mặt lộ vẻ bệnh sắc thiếu nữ quần áo trắng chính nằm ở trên giường, tựa hồ là bởi vì bệnh nằm quá lâu, nàng thân hình có vẻ hơi gầy gò, không thấy chút nào người tu tiên bộ dáng. Cùng dáng hơi to con Hoàng Nhược Liễu so sánh, Hoàng Linh đúng là quá mức gầy yếu đi. Nàng ngũ quan cùng Hoàng Nhược Liêu giống nhau đến mấy phần, tuy không phải đặc biệt tinh xảo, nhưng là gọi là đẹp đẽ, nếu là khôi phục khỏe mạnh, cũng vẫn có thể xem là một vị thiếu nữ xinh đẹp. Nàng tuổi tác so với Triệu Tư Tịch hơi lâu một chút, vì vậy Triệu Tư Tịch cũng xưng nàng một thanh tỷ tỷ. Nàng xem thấy Lục Vô Phong đến, muốn đứng dậy, lại bị Lục Vô Phong lên tiếng ngăn cản, "Không cần, ngươi nằm liền có thể, nên như thế nào cứu chữa ngươi ta đã từ Hoàng Đại ca nơi đó biết, hết thảy đều giao cho ta đi." Sau đó, Lục Vô Phong vừa nhìn về phía Triệu Tư Tịch, nói, cứu chữa quá trình cần muốn giữ yên lặng, Triệu tiểu thư ngươi có thể đi bên ngoài viện trông coi, bảo đảm không có ai sẽ tới quấy rầy sao. Từ trước đến giờ đem Hoàng Linh thật là thân tỷ tỷ Triệu Tư Tịch như thế nào không đáp ứng, nàng đội vàng gật đầu, vỗ một cái chính mình có chút nô lên ngực, cười nói, yên tâm đi, có ta ở đây, bảo đảm liền một con muỗi cũng không bay vào được. Nói xong, nàng liền đi ra ngoài nhà, thuận tay đóng kỹ cửa, sau đó đứng đến cửa viện, như một tôn môn thần như vậy thủ ở nơi nào. Đối với cứu mình Lục Vô Phong, nàng có một loại đặc thù tín nhiệm cảm. Không có suy nghĩ nhiều đem Lục Vô Phong đơn độc lưu ở bên trong phòng có thể hay không đối Hoàng Linh có bất lợi. Người đem nghĩ tịch muội muội lấy ra, hẳn là có lời muốn nói với ta chứ? Hoàng Linh tương đương thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Lục Vô Phong mục đích. Lục Vô Phong đến giữa chính giữa trước bàn ngồi xuống, trả lời, ta quả thật có một việc phải nói cho ngươi, hơn nữa còn là thập phần chuyện trọng yếu. Hoàng Linh nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, liên quan tới ca của ta chuyện sao? Lục Vô Phong gật đầu một cái, đúng liên quan tới Hoàng Đại ca chuyện. Ta nghe nghĩ tịch muội muội nói ngươi kêu Trầm Nhược Hư, ngươi đã là ca của ta bằng hữu. Ta liền gọi ngươi Trầm Đại ca đi. Hoàng Linh Như cũng nhìn ngoài cửa sổ, có lời gì Trầm Đại ca nói thẳng đi, ca của ta có phải hay không là xảy ra chuyện. Lục Vô Phong không thấy được nàng biểu tình, nhưng cũng có thể từ lời nói của nàng ngữ cùng trong giọng nói suy đoán ra giờ phút này nàng nhất định không phải rất dễ chịu. Xem ra quá thông minh cũng không bao giờ cũng là chuyện tốt ta. Lục Vô Phong cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, sau một hồi trầm ngâm, lại làm cái hít thở sâu, mới nói, Hoàng Đại ca hắn vì cho ngươi tìm ngàn năm ngũ độc hoa tiến vào độc long triều, ở trong đó gặp được chính ở chấp hành âm như cổ thần giáo người, bất hạnh ngộ hại. Đem như thế tin dữ báo cho biết Hoàng Linh, Lục Vô Phong trong lòng cũng có chút không dễ chịu, càng không cần phải nói Hoàng Linh tự mình. Ở Triệu Tư Tịch tự nói với mình có một cái tự xưng Hoàng Nhược Liễu bằng hữu người tu tiên đi tới Triệu gia lúc, Hoàng Linh liền sinh lòng dự cảm không tốt, giờ phút này nghe Lục Vô Phong nói, nàng tuy là có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng cũng khó nén bi thương, nước mắt không ngừng được chảy ra. Hồi tưởng lại huynh muội hai người nâng đỡ lẫn nhau một đường đi trước, ở tu trên tiên lộ cùng chung tiến tới, sau đó bởi vì chính mình dính vào bệnh lạ, Hoàng Nhược Liễu không thể không mang theo tự mình tiến tới đến Triệu gia, trở thành Triệu gia khách khanh. Cũng đem chính mình lấy được tài nguyên toàn bộ để dùng cho chính mình chữa bệnh từng ly từng tí, Hoàng Linh liền cảm giác thập phần đau lòng. Nhưng nàng tối cuối cùng vẫn là nhịn được, không có đau khóc thành tiếng, chỉ là một mực yên lặng mặc rơi lệ, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Lục Vô Phong, nói, cổ thần giáo phải không, ta nhất định không tha cho bọn hắn. Lục Vô Phong thở dài một cái, nói, hại chết Hoàng Đại ca cổ thần giáo đệ tử đã bị ta chém chết, ngươi trị hết bệnh sau đó ngươi muốn ở lại Triệu gia còn là mình tìm cái chỗ tu luyện tăng lên tu vi đều được, tóm lại cũng không cần lại muốn đi cổ thần giáo trả thù rồi. Chắc hẳn Hoàng Đại ca cũng không muốn gặp lại ngươi lâm vào nguy hiểm. Ta tự có tính toán, bắt đầu đi, Trầm Đại ca. Hoàng Linh xoa xoa nước mắt, thần sắc kiên định. Lục Vô Phong cũng không tiện nói thêm gì nữa, liền lấy ra ngàn năm ngũ độc hoa, đi tới mép giường, bắt đầu dựa theo Hoàng Nhược Liễu nói cho hắn biết phương thức vì Hoàng Linh chữa bệnh. Tại hành động trước, hắn suy nghĩ một chút, nói, thực ra ta tên là Lục Vô Phong, cũng không phải Tử Hư cung Trầm Nhược Hư, chuyện này ngươi biết rõ là được, không cần nói cho người khác. Nghe vậy, Hoàng Linh gật đầu một cái. Ngay sau đó, Lục Vô Phong liền bắt đầu động tác. Bên trong căn phòng, Lục Vô Phong khẽ quát một tiếng, thúc giục một thân mênh mông linh khí, bắt đầu đem trước mắt ngàn năm ngũ độc hoa luyện hóa. Ở mênh mông linh lực không ngừng hoa sen bên dưới, ngàn năm ngũ độc hoa ngũ sắc hoa muối rốt cuộc hóa thành màu đen, tử sắc, lam sắc, màu nâu, hồng sắc năm loại màu sắc bụi bặm. Đây là ngàn năm ngũ độc sữa ong chúa hoa, làm cánh hoa bị luyện hóa thành tinh hoa sau đó, ngàn năm ngũ độc hoa còn lại bộ phận cũng liền trong nháy mắt khô chết, rớt xuống đất. Lục Vô Phong dùng linh khí đem năm màu bụi bặm cố định trên không trung, sau đó lại lấy ra Hoàng Nhược Liễu đã sớm luyện chế xong thành chủ dược, thúc dục chung quanh thiên địa linh khí dung nhập vào trong đó, nhờ vào đó kích thích mạnh nhất dược tính. Sau đó, hắn mở miệng nói, "Này ngàn năm ngũ độc hoa tinh hoa đem sẽ làm thuốc dẫn tiến vào bên trong cơ thể ngươi, ngay từ đầu ngươi có lẽ sẽ có dấu hiệu trúng độc, có thể sẽ kèm theo một ít đau đớn hoặc là cảm giác kỳ quái, ngươi muốn nhịn được." Hoàng Linh nhìn một chút không trung năm màu tinh hoa, khẽ gật đầu, "Không việc gì, đến đây đi." Chỉ thấy Lục Vô Phong ngón tay nhẹ một chút, giữa không trung năm màu tinh hoa tựa như cùng năm đạo dị quang một loại chui vào Hoàng Linh không trung. Ngàn năm ngũ độc sữa ong chúa hoa vào cơ thể, quả thật giống như Lục Vô Phong nói, Hoàng Linh rất nhanh liền xuất hiện dấu hiệu trúng độc, nàng trong nháy mắt đã hôn mê, trên mặt thoáng hiện màu đen, tử sắc, lam sắc, màu nâu, hồng sắc năm loại màu sắc, nhìn qua thập phần kinh khủng. Cùng lúc đó, cho dù là đang hôn mê, nàng tựa hồ cũng cảm nhận được một cổ đau nhức cảm giác, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, đem trên người nàng bạch tí cũng thấm ướt. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng đột nhiên ngồi dậy, ngay sau đó lại ngã xuống, sau đó lại ở trên giường lăn lộn, động tác hết sức kỳ quái. Đây đều là ngàn năm ngũ độc hoa độc tính sở trí, ngàn năm ngũ độc sữa ong chúa hoa vào cơ thể, mặc dù đối với nàng tạo thành tổn thương không nhỏ, nhưng cùng với thời điểm ở trọng tố nàng kinh mạch. Sau một hồi lâu, này một hệ liệt biến hóa rốt cuộc dừng lại, một tia màu đen huyết tự khóe miệng của Hoàng Linh tràn ra, ánh mắt của Lục Vô Phong rét một cái, biết rõ thời cơ đã tới, liền đem Hoàng Nhược Liễu luyện chế thuốc chủ yếu bỏ vào Hoàng Linh trong miệng, cũng để cho nàng đem uống vào. Sau đó, Lục Vô Phong lại đem hôn mê Hoàng Linh đỡ ngồi dậy, mình cũng ngồi xếp bằng đến trên giường, hai tay đặt ở Hoàng Linh phần lưng, thúc dục tự thân linh khí, giúp nàng hấp thu sức thuốc. Đại khái sau nửa giờ, Lục Vô Phong thu hồi hai tay, thở ra một hơi dài. Hắn có thể đủ cảm giác, sức thuốc đã dung nhập vào Hoàng Linh tứ chi bách hải, bệnh nàng đã được đến trị tận gốc, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Khu. Trong hôn mê Hoàng Linh chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, thấy Lục Vô Phong chính ngồi xếp bằng sau lưng tự mình, nàng không khỏi ho nhẹ một tiếng. Lục Vô Phong nghe nàng thanh âm, lúng túng cười một tiếng, lập tức rời đi nàng giường, nói, mới vừa rồi đã tội. Hoàng Linh sắc mặt so với trước kia tốt hơn nhiều, nàng mang theo vẻ thẹn thùng lắc đầu một cái, nói, không có gì đáng ngại, Lục đại ca đều chỉ là vì chữa bệnh cho ta, ta sẽ không trách ngươi. Lục Vô Phong liếc mắt một cái nàng ta bị mồ hôi lạnh ngâm áo, cười nói, tiếp theo sẽ không ta chuyện gì, ta tên là Triệu tiểu thư vào đến giúp ngươi đi. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra ngoài phòng. Bây giờ Hoàng Linh nhất định là muốn đổi một bộ quần áo, hắn tự nhiên không thể lưu ở bên trong phòng. Đa tạ Lục đại ca. Ở Lục Vô Phong đi ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt, Hoàng Linh ngồi ở trên giường hướng hắn thi lễ một cái. Lục Vô Phong đưa lưng về phía nàng khoát tay một cái, chờ ngươi đổi quần áo ta đi vào nữa. Hắn đến bên ngoài viện cùng Triệu Tư Tịch khai báo mấy câu sau đó, Triệu Tư Tịch liền hưng phấn quá mức chạy vào bên trong viện, tiến vào Hoàng Linh căn phòng, hai gã thiếu nữ tiếng cười duyên truyền ra, khiến cho Lục Vô Phong không khỏi cảm khái thanh xuân thật tốt. Không lâu lắm, Triệu Tư Tịch liền la lớn, "Trầm đại ca, ngươi có thể tiến vào." Lấy được chấp thuận sau đó, Lục Vô Phong lần nữa tiến vào Hoàng Linh căn phòng, lúc này Hoàng Linh đã đổi một thân lam sắc quần áo, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều, nhìn qua so với trước kia muốn trông tốt không ít. Lục Vô Phong đi tới bên người nàng, dùng thần thức dò xét nàng một chút tình trạng cơ thể, cười nói, "Không sai, khôi phục rất nhanh, chỉ là thời gian dài không có tu luyện, khí hải gần như đã khô kiệt, ta tới giúp ngươi trả lời linh khí đi." Dứt lời, hắn liền đem một cái tay khoác lên Hoàng Linh trên vai, hồi nguyên thuật nhất thời phát động, lượng lớn thiên địa linh khí trong nháy mắt hướng Hoàng Linh vọt tới, điên cuồng rót vào nàng khí hải. Thành Bắc Triệu ra vài tên khách khanh đồng thời cảm nhận được chung quanh thiên địa linh khí cũng đang dâng tới Hoàng Linh hiện đang ở sân nhỏ, đều là cặp mắt sáng lên. Bọn họ cũng biết rõ, điều này đại biểu này Lục Vô Phong thành công, Hoàng Linh bệnh đã thuốc đến bệnh trừ, nàng có thể lần nữa bước lên con đường tu tiên rồi. Không lâu lắm, Hoàng Linh khí hải liền đã khôi phục bình thường, nàng khí sắc tốt hơn rồi. Lục Vô Phong thu hồi khoác lên bả vai nàng vào tay, cười nói, không nghĩ tới, ngươi nhân bệnh hoang phế như thế lâu dài thời gian vẫn còn có thể đi đến kim đan cảnh hậu kỳ, thật là không nổi. Hoàng Linh hồi lấy cười một tiếng, là bởi vì ngàn năm ngũ độc hoa quá mức liền rượu, giúp ta tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ, hơn nữa, ta có thể cảm giác được, cổ linh cảnh đại môn đã vì ta rộng mở. Chương 131, tạm lưu. Ở Hoàng Linh dính vào bệnh lạ trước, nàng vẫn chỉ là sắp đi đến kim đan cảnh trung kỳ, nhân bệnh hoang phế tu luyện mấy năm sau, nàng tu vi cảnh giới đã rơi vào rồi luyện khí cảnh, bây giờ bởi vì ngàn năm ngũ độc hoa công hiệu, nàng lại lần nữa trở lại kim đan cảnh, hơn nữa trực tiếp đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ, có thể nói tương đương thần kỳ. Càng kinh người hơn là, chiếu nàng nói, nàng không vẹn vẹn là đạt tới kim đan cảnh hậu kỳ đơn giản như vậy, nàng đã có thể chạm tới cụ linh cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể chân chính đột phá, trở thành một danh cụ linh cảnh cường giả. Cho dù là đã ủng có thể cùng nguyên anh cảnh cường giả đánh nhau chính diện lực Lục Vô Phong, thấy loại tình huống này cũng không miễn có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh hắn liền cũng thư thái, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, huống chi đây là kỳ nhân dị sự không đếm xuể tu tiên thế giới. Hoa, Hoàng Linh tỷ tỷ, ngươi thật khôi phục, hơn nữa so với lúc trước lợi hại hơn sao? Triệu Tư Tịch hâm mộ nhìn Hoàng Linh, xuất phát từ nội tâm vì nàng cảm thấy cao hứng. Hoàng Linh hướng nàng gật đầu một cái, cười nói, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Ở Hoàng Nhược Liễu mang theo nàng tiến vào Triệu gia sau đó, Triệu Tư Tịch liền thập phần chiếu cố nàng, hai người cảm tình đã sớm thân như chị em gái. Đúng rồi, Hoàng đại ca rốt cuộc đi đâu, Trầm đại ca ngươi còn không nói cho ta biết chứ? Triệu Tư Tịch đột nhiên nghĩ tới chuyện này, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Vô Phong. Lục Vô Phong còn chưa mở miệng, cũng nghe Hoàng Linh nói, Nghi Tịch muội muội, ca của ta hắn có việc trong người, tạm thời không cách nào trở lại, sau đó ta sẽ thay thế công việc của hắn, giúp ngươi ra đối phó thành Nam Triệu gia người tu tiên.
Ồ.
Triệu Tư Tịch nghe Hoàng Nhược Liễu tạm thời không cách nào trở về, mặt hiện lên ra thần sắc thất vọng. Lúc này, vừa mới đến Hoàng Linh ở sân nhỏ bên ngoài dự định mời Hoàng Linh cùng Lục Vô Phong đi trước cùng Triệu Dương Huy một tự một vị thương dâu lão giả dừng bước, mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức xoay người rời đi. Hắn tới nơi này chủ yếu mục đích vốn là mời Hoàng Linh quá đi hỏi một chút khôi phục bình thường Hoàng Linh có nguyện ý hay không ở lại Triệu gia làm khách khanh, về phần Lục Vô Phong sẽ hay không hỗ trợ, kia không quá trọng yếu, dù sao một cái kết đan cảnh người tu tiên bọn họ còn chưa thế nào để mắt. Bây giờ còn chưa hỏi liền đã nghe đến Hoàng Linh câu trả lời, hắn tự nhiên là tương đối cao hứng thú, cũng không có ý định mời hai người đi qua, trực tiếp đem việc này báo cho biết Triệu Dương Huy liền có thể. Lục Vô Phong cùng Hoàng Linh cũng biết rõ thương dâu lão giả tới lại rời đi, bất quá hai người cũng không phải thập phần để ý, liền có đàm luận lên những chuyện khác. Lục Vô Phong lấy ra Hoàng Nhược Liễu để lại nhẫn đưa cho Hoàng Linh, nói, đây là Hoàng đại ca pháp khí, ta lấy đến thực ra cũng không dùng bao nhiêu, liền đóng trả lại cho ngươi đi. Hoàng Linh kết quả nhẫn, trên mặt thoáng qua bi thương vẻ, nói, nếu là đại ca tặng cho ngươi, ngươi liền thu cất đi, nếu như ngươi cố ý muốn còn, liền đem bên trong mấy món đồ đưa ta liền có thể. Lục Vô Phong gật đầu một cái, được, vậy cứ như thế. Hắn cũng không thích cùng người khách khí khách tới tức đi, nếu Hoàng Linh cũng đã nói như vậy, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đáp ứng nàng đề nghị. Hoàng Linh cũng cảm thấy hắn rất thoải mái, liền đem không minh trùng ở bên trong mấy món pháp khí nhận lấy, sau đó lại đem nhận trả lại Lục Vô Phong, nói, ngươi khả năng còn không biết rõ, chúng ta nhưng thật ra là không minh thượng tiên trực hệ huyết mạch. Không minh thượng tiên? Lục Vô Phong rất là nghi ngờ, hắn quả thật chưa từng nghe qua nhân vật như thế, chỉ là trước kia hai gã thương dâu lão giả cùng Triệu Dương Huy nói chuyện với nhau lúc hắn đã nghe qua cái này danh xưng. Hoàng Linh khẽ mỉm cười, nói, không minh thượng tiên là ta tổ tiên, hắn là một vị đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế. Nguyên lai là đăng tiên sau đó, thất kính thất kính. Lục Vô Phong hướng Hoàng Linh chắp tay, sau đó lại nói, ngươi đã cùng Hoàng đại ca tổ tiên là một vị đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế, hai người các ngươi như thế nào lại luân lạc tới ở phàm nhân trong gia tộc làm khách khanh đây? Chuyện này liền nói rất dài dòng rồi. Hoàng Linh than nhẹ, bắt đầu giảng thuật liên quan tới hoàng gia cố sự. Nàng cũng không ngại Triệu Tư Tịch liền ở một bên, lấy hai người quan hệ đến xem, Triệu Tư Tịch là có thể nghe những chuyện này. Trải qua nàng giảng thuật sau đó, Lục Vô Phong mới biết rõ nàng cùng Hoàng Nhược Liễu làm đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế sau bởi vì sao sẽ luân lạc đến đây. Nguyên lai, không minh thượng tiên tên thật Hoàng Không Minh, đã từng đánh khắp Nam Cương vô địch thủ, cường thế đột phá đến đăng tiên cảnh, khi hắn đi đến đăng tiên cảnh sau đó, hoàng gia thanh thế cũng đạt tới đỉnh phong, ở Nam Cương nhất thời vô lưỡng. Sau đó, Hoàng Không Minh vì theo đuổi trong truyền thuyết chân tiên cảnh giới mà rời khỏi gia tộc chẳng biết đi đâu, đến đây, hắn liền lại cũng không có trở lại Nam Cương, lại cũng không có trở lại hoàng gia, không có nhân biết rõ hắn rốt cuộc đi nơi nào, sống hay chết. Không có đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế chấn giữ, hoàng gia thanh thế cũng liền dần dần suy sụp, ngàn năm trước, hoàng gia không biết chung cái gì người liền rủa, nhân số càng ngày càng ít. Đến Hoàng Nhược Liễu thế hệ này lúc, cũng chỉ còn lại có hắn cùng với Hoàng Linh hai người. 10 năm trước, Hoàng Nhược Liễu cùng Hoàng Linh cha chú ở một tràng kiếp nạn bên trong toàn bộ mất mạng, Hoàng Nhược Liễu cùng Hoàng Linh ở cha mẹ liệu mình cứu giúp bên dưới mới chạy thoát. Sau đó, lúc ấy còn là một thiếu niên Hoàng Nhược Liễu liền dẫn chỉ có 6 7 tuổi Hoàng Linh khắp nơi sông sáo, dạy nàng tu luyện. Hoàng Linh thiên phú cực cao, rất nhanh thì đuổi kịp Hoàng Nhược Liễu bước chân, nhưng trời cao lại cho bọn hắn mở một cái cực lớn đùa giỡn, một loại kỳ quái bệnh tìm tới Hoàng Linh, để cho nàng trở thành một cái không cách nào vận dụng tu vi nhân. Hơn nữa, nếu muốn duy trì ở nàng sinh mệnh lực, còn cần số lớn linh thạch đợi tài nguyên tu luyện mới được, cũng chính là khi đó, Hoàng Nhược Liêu phát hiện Triệu gia đang ở tìm khách khanh, cũng hứa hẹn sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cho Triệu gia khách khanh, vì vậy hắn liền dẫn Hoàng Linh đi tới Triệu gia. Ở đó sau đó, hắn liền đang vì Triệu gia làm việc, lấy được tài nguyên tu luyện cũng đưa cho Hoàng Linh kéo dài tính mạng, cái này cũng đưa đến hắn tu vi cảnh giới tăng lên thật chậm, cho đến cùng Lục Vô Phong gặp nhau lúc, cũng bất quá là kim đan cảnh hậu kỳ. Về sau nữa chuyện, Lục Vô Phong liền đều biết được rồi, hắn thở dài một tiếng, nói, các ngươi huynh muội cũng là không dễ dàng. Chỉ mong có thể khổ tận cam lai đi. Hoàng Linh sắp xếp một nụ cười trầm biếm, giảng thuật bên trong, nàng không thể tránh khỏi nhớ tới ngày xưa cùng với Hoàng Nhược Liêu thời gian, bi thương từ tâm đến, thiếu chút nữa lại bắt đầu rơi lệ. Trầm đại ca sau đó có tính toán gì không? Hoàng Linh khôi phục tâm tình sau đó nhìn về phía Lục Vô Phong, như thế hỏi dò. Nàng nhớ Lục Vô Phong lời nói, sẽ không ở trước mặt người khác bại lộ hắn tên họ thật. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, nói, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, nếu ta đã đem ngàn năm ngũ độc hoa mang tới, ngươi bệnh cũng khá, ta thì cũng nên rời đi. Nếu Trầm đại ca là đi ra ngoài du lịch, kia tại sao không ở nơi này Vọng Nguyệt trong thành ở lâu nhiều chút ngày giờ, cũng tốt nhìn nhiều một chút Nam Cương phong thổ nhân tình. Hoàng Linh Như đề nghị này. Lúc này Triệu Tư Tịch cũng xen vào nói, đúng vậy, Trầm đại ca, Vọng Nguyệt thành thú vị địa phương có thể rất nhiều, ngươi ngay tại trong nhà của ta sống thêm mấy ngày, ta mang ngươi hảo hảo kiến thức một phen. Lục Vô Phong nhìn một cái từ hắn đi tới Hoàng Linh ở trong sân nhỏ lúc liền ở bên ngoài viện đang lim dim tiểu bạch, thấy nó không phản ứng chút nào, liền cười nói, đã như vậy, ta liền ở thêm mấy ngày đi. Vì vậy Lục Vô Phong liền ở lại thành Bắc Triệu gia, dự định ở chỗ này khách cư mấy ngày. Vào đêm, Lục Vô Phong nhìn Tiểu Bạch, nói: "Tiểu Bạch, vị này không minh thượng tiên, ngươi nghe nói qua sao?" Hắn cảm thấy giống như Tiểu Bạch như vậy thần thú, không biết sống bao nhiêu năm, hẳn rất có kiến thức. Tiểu Bạch dùng cái mông hướng về phía hắn, nói: "Tiên linh giới từ xưa đến nay xuất hiện đăng tiên cảnh cường giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, ta cũng không phải từng cái cũng nghe nói qua, giống như Hoàng Không Minh như vậy, phỏng chừng chỉ là đăng tiên cảnh giai đoạn trước đi, danh tiếng không phải rất vang dội cũng bình thường." Một người một con mèo câu được câu không nói chuyện với nhau chỉ chốc lát sau, Lục Vô Phong cảm thấy không có ý gì, liền chính mình tu luyện đi, Tiểu Bạch cũng lời lại phản ứng đến hắn, trực tiếp chiếm đoạt phòng khách giường, sắp xếp một cái chính mình cảm thấy rất tư thế thoải mái liền bắt đầu khò khò ngủ say. Ngồi xếp bằng trung Lục Vô Phong liếc nó liếc mắt, thầm nghĩ, nếu không phải Tiểu Bạch quả thật có cường đại vô cùng bạch hổ lực lời nói, ta thật sẽ cho là nó chỉ là một cái phổ thông miêu. Lần này, ý sát phạt không có khóa định hắn, rất hiển nhiên, Tiểu Bạch cũng không có theo dõi hắn tưởng tượng ra phương pháp. Mà lúc này chủ nhà họ Triệu, Triệu Dương Huy, đang cùng vài tên khách khanh tham khảo sau đó hành động phương châm, Hoàng Linh cũng nhận được mời, nhưng nàng không có đi, nàng nói cho Triệu Dương Huy hành động thời điểm đem chi tiết kế hoạch báo cho biết nàng là được. Có Hoàng Linh này một cái sắp đột phá đến cụ linh cảnh cường đại chiến lực, Triệu Dương Huy hiển nhiên hết sức cao hứng, thanh âm nói chuyện cũng so với ngày xưa muốn vang vọng đi một tí. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Tư Tịch liền sai người tìm tới Lục Vô Phong, nói cho hắn biết đi Triệu gia đại môn hội hợp, nàng cùng Hoàng Linh ở cửa chờ hắn. Lục Vô Phong bản muốn mang Tiểu Bạch cùng đi ra ngoài, nhưng Tiểu Bạch nói Triệu gia giường ngủ dậy tới trà thật thoải mái, liền lười núp đích. Lục Vô Phong không thể làm gì khác hơn là một mình phó ước, cùng hai gã thiếu nữ cùng nhau đi tới Vọng Nguyệt trong thành mỗi cái hơi nổi danh địa phương đi dạo trước nhất đi dạo. Lần này Triệu Tư Tịch không có mang tùy tùng, nhân vị căn bản không cần, có Kim Đan cảnh hậu kỳ Hoàng Linh cùng nhìn chỉ là kết đan cảnh thực tế chiến lực lại kha mạnh hơn Nguyên Anh cảnh người Lục Vô Phong ở bên cạnh hắn, khả năng thành Nam Triệu gia mấy vị cung phụng tới đông đủ cũng không làm gì được nàng. Mặc dù nàng không biết rõ Lục Vô Phong thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng nàng biết rõ mình Hoàng Linh tỷ tỷ đã khôi phục khỏe mạnh, khôi phục tu vi, nàng thậm chí còn thập phần hy vọng lần nữa gặp Triệu Tử Hiên, như vậy thì có thể trực tiếp đưa hắn đánh vãi răng đầy đất rồi. Theo nữ sinh đi dạo phố, thật sự là một cái việc chân tay, nếu không phải Lục Vô Phong xuyên việt trước có không ít phương diện này kinh nghiệm, hắn chỉ sợ sớm đã không vui. Tha là như thế, đi dạo nửa ngày trời sau hắn vẫn cảm giác có chút mệt mỏi, cho đến đi được Xưng Vọng Nguyệt đệ nhất lâu Giang Sơn lầu sau đó mới đến chốc lát giải thoát. Tam người đi tới ở vào trong thành ngã về tây một chút Giang Sơn lầu, lên tới tầng chốt sau đó, Vọng Nguyệt thành dạng dỡ nhìn một cái không sót gì. Ở chỗ này, lấy Lục Vô Phong nhãn lực, hoàn toàn có thể rõ ràng thấy thành Bắc Triệu gia cùng thành Nam Triệu gia. Thế nào, từ nơi này Giang Sơn lầu nhìn xuống, Vọng Nguyệt thành cảnh sắc cũng không tệ lắm phải không? Triệu Tư Tịch rất là tự hào nói. Lúc này, Giang Sơn lầu ông chủ cũng tự mình trước tới chào ba người, hắn từng chịu qua Triệu Dương Huy tài trợ, tự thì sẽ không chậm trễ thành Bắc người Triệu gia. Chương 132, trộn lẫn một cước. Ở Giang Sơn lâu một hồi ngon lành đồ ăn thức uống đi qua, Lục Vô Phong lại cùng Triệu Tư Tịch cùng với Hoàng Linh Du làm không ít địa phương, sau đó, bọn họ lại trở về Giang Sơn lâu, chuẩn bị cùng ngắm trăng. Theo chiều tà dần dần lạc, minh nguyệt mới lên, Lục Vô Phong cũng chân chính thấy được Vọng Nguyệt trong thành có thể nói nhất tuyệt ánh trăng. Nhật hạ vách tường mà châm thải, trên mặt trăng hiên mà bày quang. Chiếu ở phía xa Vọng Nguyệt thành cao tường thành lớn bên trên ánh mặt trời dần dần biến mất, minh nguyệt chậm rãi dâng lên, thanh huy tung tóe toàn bộ Vọng Nguyệt thành, phóng tầm mắt nhìn tới, tâm thần sảng khoái. Ở sau đó mấy ngày chung, Lục Vô Phong ngoại trừ thường xuyên cùng Triệu Tư Tịch cùng với Hoàng Linh đi ra ngoài, cũng thường thường cùng Hoàng Linh đàm luận chuyện tu luyện. Lục Vô Phong làm đăng tiên cảnh cường giả đồ, Hoàng Linh làm đăng tiên cảnh cường giả hậu nhân, đều là các có tâm đắc, sau khi trao đổi, đều là có cảm ngộ. Cứ như vậy, ngũ ngày trôi qua, Tiểu Bạch ở Triệu gia cũng đợi đủ rồi, nó nói cho Lục Vô Phong có thể lên đường. Vì vậy, Lục Vô Phong liền cùng Hoàng Linh cùng Triệu Tư Tịch từ biệt, hai nàng tuy muốn giữ lại, lại bị Lục Vô Phong dùng mọi cách từ chối, nhận được tin tức Triệu Dương Huy cũng vội vàng chạy tới, hy vọng Lục Vô Phong có thể quá nhiều lưu một ít ngày giờ. Hắn cũng không phải muốn cho Lục Vô Phong trở thành nhà mình khách hành, bởi vì này mấy ngày trao đổi bên trong Lục Vô Phong đã sớm biểu đạt ra chính mình sẽ không ở lâu ý nguyện, hắn chỉ là hy vọng Lục Vô Phong có thể ở sau đó thành Bắc thành Nam hai đại Triệu gia người tu tiên lên tranh đấu lúc hỗ trợ bảo vệ một chút thành Bắc Triệu gia mọi người. Lục Vô Phong cũng biết rõ hắn tâm tư, nhưng hắn cũng không phải rất muốn làm loại sự tình này, liền trực tiếp cự tuyệt Triệu Dương Huy, sau đó rời đi thành Bắc Triệu gia. Nhìn hắn đi xa bóng lưng, Hoàng Linh âm u thở dài, chỉ mong ngày nào đó có thể có gặp lại cơ hội. Rời đi thành Bắc Triệu gia sau đó, Lục Vô Phong một đường đi về phía nam, dự định từ Vọng Nguyệt thành Nam cửa thành rời đi, dựa theo hứa Long ẩn lưu đầu mối, tiếp tục xuôi nam. Khi hắn đi tới thành Nam phụ cận Triệu gia lúc, hắn hết sức tò mò chăn đệm nằm dưới đất mở thần thức dò xét một phen. Không điều tra cũng còn khá, một khi điều tra, hắn phát hiện một cái kinh người sự thật. Thành Nam Triệu gia lại có ba gã cụ linh cảnh cung phụng. Lục Vô Phong hai ngày trước từng nghe thành Bắc Triệu gia một vị khách khanh nói qua, thành Bắc Triệu gia tổng cộng có 8 gã người tu tiên khách khanh, trong đó 2 vị là cụ linh cảnh, 6 gã là kim đan cảnh, này 6 gã kim đan cảnh bên trong cũng tăng thêm đã khôi phục bình thường hoàng linh. Mà thành Nam Triệu gia cùng thành Bắc Triệu gia như thế, có 2 gã cụ linh cảnh cung phụng, 6 gã kim đan cảnh cung phụng. Nói cách khác, thành Bắc Triệu gia cùng thành Nam Triệu gia người tu tiên trên căn bản có lực lượng tương đương thế, thành Bắc Triệu gia ở sau đó trong tranh đấu phần thắng đó là hoàng linh sắp đột phá đến cụ linh cảnh. Đến lúc đó thành Bắc Triệu gia sẽ gặp có 3 gã cụ linh cảnh khách khanh, có thể ổn áp thành Nam Triệu gia một đầu. Nhưng bây giờ Lục Vô Phong phát hiện tình huống thực tế đúng vậy, dung thành Bắc Triệu gia lạc quan, hoàng linh đột phá đến cụ linh cảnh hiển nhiên còn cần một thời gian, mà thành Nam Triệu gia đã lặng yên không một tiếng động giữa nhiều hơn một vị cụ linh cảnh cung phụng. Liên trước mắt mà nói, thành Nam Triệu gia người tu tiên thực lực nhưng là muốn vững vàng vượt trên thành Bắc Triệu gia. Lục Vô Phong nghĩ đến Hoàng Linh, không khỏi than nhẹ một tiếng, liền lại ở lại Vọng Nguyệt trong thành. Hoàng Linh nếu như đã đột phá đến cụ linh cảnh, hắn hoàn toàn có thể chuẩn mất để cho hai đại Triệu gia một quyết định thắng bại, nhưng bây giờ Hoàng Linh còn chưa đột phá, hắn cũng không muốn nhìn thấy Hoàng Nhược Liễu muội muội ở trường tranh đấu này bên trong có chút tổn thương, vì vậy liền dự định cuối cùng giúp nàng một tay. Thành Nam Triệu gia cũng không có để cho hắn chờ bao lâu, ngày thứ nhì ban đêm, thành Nam Triệu gia ba gã cụ linh cảnh cung phụng cùng với sáu gã kim đan cảnh cung phụng đồng thời điều động, đi thành Bắc Triệu gia trọng yếu nhất vật liệu thương khố, Lục Vô Phong chính là thi triển tiềm ẩn đại pháp theo sát phía sau. Đi tới thành Bắc Triệu gia vật liệu thương khố lúc, thành Nam Triệu gia chín tên cung phụng phát hiện thành Bắc Triệu gia tám gã khách khanh đã cung kính chờ đợi đã lâu. Hiển nhiên, thành Bắc Triệu gia cũng không phải ăn chay, bọn họ đã sớm biết thành Nam Triệu gia sẽ ở tối nay hành động. Thành Nam Triệu gia chín tên cung phụng dựng thân thành Bắc Triệu gia vật liệu thương khố bên ngoài. Người cầm đầu là một gã dáng to con hán tử trung niên, một thân trang phục ăn mặc, tay cầm một cái sáng như tuyết đại đao, hàn quang hiển hách. Hắn là thành Nam Triệu gia ba gã cụ linh cảnh cung phụng một trong, sau lưng hắn còn có một vị gầy yếu lùn tiểu lão đầu. Hắn nhìn qua cùng Vọng Nguyệt trong thành thường gặp những lão giả kia không có gì khác nhau, nhưng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng nhưng là vô cùng cường hãn, đây cũng là một vị cụ linh cảnh cường giả. Ở gầy yếu bên cạnh lão đầu có một người vóc dáng thật cao người, quần áo đen bọc thân, bộ mặt cũng dùng khăn mặt màu đen che mặt mà bắt đầu không có hiện lộ ra chân thực dung mạo. Hắn không có triển lộ ra tự thân khí tức, thành Bắc Triệu gia tám gã khách khanh cũng không biết do hắn tu vi cảnh giới, nhưng Lục Vô Phong thập phần rõ ràng, đây chính là thành Nam Triệu gia đột nhiên nhiều hơn tới vị kia cụ linh cảnh cường giả. Ở ba người bọn họ sau đó, đó là sáu gã kim đan cảnh cung phụng, vị kia từng cùng Lục Vô Phong từng có đối thoại cắt lão liền ở trong đó. Lục Vô Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn từ đầu đến cuối đang âm thầm quan sát, hắn cho là còn lại tám người thành Bắc Triệu gia khách khanh cũng có thể đối phó, đối với bọn họ mà nói chân chính khó giải quyết chỉ có kia quần áo đen bọc thân người. Khúc Văn Pháp thức thời lời nói cút ngay mở, chỉ bằng các ngươi là không ngăn được chúng ta. Kia cầm đầu cầm đao hán tử hướng về phía thành Bắc Triệu gia khách khanh nói. Thành Bắc Triệu gia khách khanh đứng đầu là một nhìn qua 40 tuổi khoảng đó người đàn ông trung niên, dáng gầy gò, một thân áo xanh, nhìn qua có chút giống trong học đường dạy học tiên sinh, hắn chính là kia cầm đao hán tử trong miệng Khúc Vạn Pháp. Khúc Vạn Pháp nhìn một chút thành Nam Triệu gia đội hình, cười nói, Thi Vĩ, ngươi ta cũng là nhiều năm đối thủ cũ, ta biết rõ ngươi chưa bao giờ làm không có năm chắc chuyện, nói đi, phía sau ngươi tên quần áo đen kia rốt cuộc là ai? Thành Nam Triệu gia trong 9 người, Khúc Vạn Pháp chỉ nhận biết 8 người, tên kia nhiều hơn tới người quần áo đen, hắn quả thật không có từng thấy, hắn thử bày thần thức điều tra, cũng không có thăm dò người kia lai lịch. Thi Vĩ cầm trong tay sáng như tuyết đại đao cầm lên, dùng ống tay áo đem lau một phen, cười nói, Khúc Vạn Pháp, chuyện cho tới bây giờ, ngươi sẽ không còn tưởng rằng thành Bắc Triệu gia cùng thành Nam Triệu gia lực lượng tương đương chứ. Vừa nói, hắn nghiêng người né ra, để cho sau lưng người quần áo đen đi tới trước, sau đó lại nói, vị này tiểu ca nhưng là thành Nam Triệu gia tốn cực giá thật lớn mời tới, đừng nói có chúng ta ở đây. Coi như chỉ có một mình hắn, các ngươi tám vị chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Theo hắn dứt tiếng nói, người quần áo đen kia cũng lấy xuống che mặt cái khăn đen, lộ ra hình dáng. Đây là một cái 27-28 tuổi nam tử trẻ tuổi, hắn có một con đen nhánh ánh sáng tóc dài, một đôi sâu không lường được đôi mắt, hắn gỡ xuống mặt nạ nhìn về phía thành Bắc Triệu gia tám gã khách khanh lúc, biểu tình thong thả như thường, không có chút nào đại chiến tướng gần cảm giác. Cùng lúc đó, một cổ cường hãn vô cùng khí tức từ hắn trên người bộc phát ra, Khúc Vạn Pháp đám người ánh mắt trong nháy mắt kỳ biến. Này nam tử trẻ tuổi lại có đến cụ linh cảnh hậu kỳ tu vi. Cảm thụ này cổ cường hãn khí tức, thành Bắc Triệu gia tám người sắc mặt đều không tốt, mà thành Nam Triệu gia còn lại tám người chính là mặt lộ nụ cười, đã nắm chắc phần thắng. Hoàng Linh lông mày kẻ đen nhíu chặt, suy nghĩ nên như thế nào phá cuộc. Thành Bắc Triệu gia khách khanh bên trong, Khúc Vạn Pháp chỉ là cụ linh cảnh trung kỳ, hơn nữa hắn cần phải đối phó đều là cụ linh cảnh trung kỳ thi vĩ, một tên khác cụ linh cảnh giai đoạn trước khách khanh thì cần phải đối phó kia gầy yếu lão đầu, Hoàng Linh đợi 6 người chỉ có thể đối phó còn lại 6 người, về phần kia nhiều hơn tới cụ linh cảnh hậu kỳ cường giả là không có ai có thể đối với bên trên. Hoàng Linh đột nhiên nghĩ tới Lục Vô Phong, nhưng lại nhớ lại hắn chỉ có kết đan cảnh tu vi, cho dù hắn hiện xuất hiện, cũng là không chỗ nào bổ ích. Nàng bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay là thua không nghi ngờ rồi. Đúng như Thi Vi nói, một tên cụ linh cảnh hậu kỳ cường giả, thậm chí có thể một mình đánh bại bọn họ 8 người, chớ đừng nói chi là sau lưng hắn còn có Thi Vi đợi 8 người tồn tại. Ngay tại thành Bắc Triệu gia bại cục đã hiện lúc, một cái thanh âm đột nhiên truyền vào trong sân. 9 đánh 8 cái, không thái công bình a, tính ta một người đi, 9 đôi cửu, như thế nào? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị ước chừng 22-23 tuổi nam tử trẻ tuổi từ nơi góc tường đi ra, hắn mặt mỉm cười, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Hoàng Linh đầu tiên là cả kinh, sau đó liền lại bật cười, người này không phải Lục Vô Phong lại là ai? Thành Bắc Triệu gia còn lại khách khanh cùng với thành Nam Triệu gia cắt lão cũng nhận ra hắn, bất quá bọn hắn biểu tình cũng không có gì thay đổi, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Vô Phong chỉ có kết đan cảnh tu vi, đối với song phương tranh đấu không có nổi chút tác dụng nào. Trầm lão đệ, ngươi có thể tới chúng ta rất là cảm kích, nhưng đối với mặt nhân cũng không phải ngươi có thể đối phó, ngươi chính là rời đi trước đi. Khúc Vạn Pháp than nhẹ một tiếng, để cho Lục Vô Phong rời đi nơi đây không nên dính vào trong đó. Hoàng Linh cũng là mở miệng nói, Trầm đại ca, ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng đối với mặt nhân quả thật không phải ngươi có thể đối phó, ngươi chính là rời đi đi. Nàng rất cảm kích Lục Vô Phong có thể hiện thân biệt thủ, nhưng ở nhóm người này bên trong, Lục Vô Phong tu vi cảnh giới thật sự là không đáng chú ý. Lục Vô Phong không trả lời bọn họ, như cũ đi về phía mọi người, cuối cùng đi tới thành Bắc Triệu gia bên người mọi người. Lúc này, thành Nam Triệu gia trong mọi người cắt lão lên tiếng, "Trầm huynh đệ, ngươi là Đông Nguyên Tử Hư cung người, ở Đông Nguyên có lẽ có thể chuyện gì cũng trộn lẫn một cước, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nơi này là Nam Cương, nếu như ngươi ở Nam Cương xảy ra chuyện, Tử Hư cung tay chỉ sợ cũng rất khó đưa tới." Lục Vô Phong hướng hắn toét miệng cười một tiếng, nói, "Cắt tiền bối, lời ấy sai rồi, cũng còn chưa khai chiến, ngươi làm sao lại biết rõ ta nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đâu?" "Hừ, tốt nói khuyên giải ngươi không nghe, vậy ngươi liền đem mệnh ở lại Nam Cương đi." Cắt lão lạnh rên một tiếng, liền muốn ra tay với Lục Vô Phong. Ngay tại hắn sắp ra chiêu đang lúc, tên kia nam tử áo đen ngăn cản hắn, "Cắt lão, ngươi nói người này là Đông Nguyên Tử Hư cung." Cắt lão thấy nam tử áo đen xuất thủ ngăn trở, cũng liền không khăng nữa, trực tiếp tháo tức thu chiêu, nói, "Chính là, trước đây ta cùng với hắn đánh đối mặt, hắn nói hắn đến từ Đông Nguyên Tử Hư cung, tên là Trầm Lực Hư." Nam tử áo đen mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn một chút Lục Vô Phong, cười nói, "Tử Hư cung, Trầm Lực Hư." Lục Vô Phong khẽ gật đầu. Nam tử áo đen nụ cười càng tăng lên, nói, "Được xưng cụ linh cảnh đệ nhất Trầm Nhược Hư hình dạng thế nào ta hay lại là biết rõ, ngươi căn bản không phải Trầm Nhược Hư, tại sao ngươi muốn giả mượn tên hắn?" Chương 133, cường thế thủ thắng. Ngoài ý muốn chi ngữ, để cho Lục Vô Phong hơi cảm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được có thể đoán được hắn là ở giả mạo Trầm Nhược Hư nhân. Đối diện tên này cụ linh cảnh hậu kỳ nam tử trẻ tuổi, hiển nhiên là đi qua Đông Nguyên. Lục Vô Phong lung túng cười một tiếng, nói, "Đi đi giang hồ, có nhiều bất tiện chỗ, ta mượn dùng một chút Trầm huynh tục danh, hắn chắc sẽ không trách ta." "Ồ." Nam tử áo đen hai hàng lông mày vi thiêu, nói, "Thế nào đến, ngươi cùng Trầm Nhược Hư quan hệ không tệ." Nghe vậy, Lục Vô Phong chặt chặt nói, "Ta cùng với Trầm huynh quan hệ, đâu chỉ là không tệ. Chúng ta nhưng là chung nhau trải qua sinh nhật tử khảo nghiệm, có sinh tử giao tình." Lục Vô Phong nhìn như khoác lác không làm bản nháp, trên thực tế hắn nói cũng không hoàn toàn là nói láo, ở Bắc Hào Sơn thay đổi chung hắn cùng với Trầm Nhược Hư quả thật chung nhau đối mặt quá nguyên anh cảnh tiêu chủng, ở thú thân mặt người thần dưới sự uy áp trải qua sinh nhật tử khảo nghiệm. "Ha ha," nam tử áo đen lắc đầu cười khẽ, "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường sao?" Vừa nói, chỉ thấy hắn linh khí chợt nhấc, ánh mắt biến đổi, liền muốn đích thân trấn áp Lục Vô Phong. "Cẩn thận." Hoàng Linh kinh hô thành tiếng, thân hình tuấn di, liền muốn xuất thủ tương trợ. Lục Vô Phong hướng nàng khoát tay một cái, tỏ ý nàng không phải xuất thủ, sau đó, chỉ thấy Lục Vô Phong ngưng khí ra chiêu, vận dụng kinh minh lôi phạt thiểm, nhất thời cuồng lôi hiện thế, một cổ cuộn trào mãnh liệt hạ hùng lực lượng, rung động tại chỗ người sở hữu, một chiêu vang động vào người thành. Nam tử áo đen cường thế tiếp chiêu, lại cảm kinh khủng phi thường lôi điện chi lực đã chui vào bên trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều cảm tê dại, hắn không dám kinh thường, lập tức vận khí hóa tiêu trong cơ thể lôi điện chi lực. Một màn này khiến cho mọi người tại đây cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, người sở hữu nhìn về phía ánh mắt của Lục Vô Phong cũng thập phần mê muội. Một cái kết đan cảnh người tu tiên, tại sao có thể đối một vị cụ linh cảnh hậu kỳ người tu tiên tạo thành tổn thương? Đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không chỉ kết đan cảnh thực lực, vì sao phải ẩn nút chân thực tu vi cảnh giới? Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn Lục Vô Phong, trong mắt cũng có vài phần vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lục Vô Phong thực lực cư nhiên như thế cường hãn, nếu như không phải có độc môn công pháp hộ thể, mới vừa rồi một kích kia tiếp theo sẽ đối với hắn tạo thành không nhẹ tổn thương. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, lời ấy sai rồi, ta cũng không có ẩn nút chân thực tu vi cảnh giới, ta quả thật chỉ là kết đan cảnh. Chỉ là kết đan cảnh, làm sao có thể ủng có như thế lực lượng cường đại? Chẳng lẽ ngươi sử dụng cái gì pháp khí đặc biệt? Nam tử áo đen chăm chú nhìn Lục Vô Phong, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút gì. Hắn thấy, nếu như Lục Vô Phong thật chỉ là kết đan cảnh tu vi cảnh giới, lại ủng có cường hãn như vậy lực lượng, chỉ có thể là sử dụng pháp khí đặc biệt. Mà có thể ở kết đan cảnh liền nắm giữ bực này pháp khí nhân, thân phận khẳng định không bình thường, hắn cần phải căn cứ Lục Vô Phong trả lời cân nhắc một chút mình là hay không muốn đối địch với Lục Vô Phong. Lục Vô Phong giang tay ra, nói, nếu như ta có loại pháp khí kia là tốt, còn giảm bớt được tự mình ra tay. Nghe vậy, nam tử áo đen trong lòng kinh nghi giảm xuống mấy phần, hắn khẽ mỉm cười, nói, nếu không phải pháp khí đặc biệt, đó chính là vận dụng đặc biệt bí pháp, ngắn ngủi có vượt qua cảnh giới bản thân lực lượng, như vậy lực lượng bình thường mà nói không cách nào duy trì rất lâu, ta chỉ cần chờ đến ngươi kia bí pháp thời gian kéo dài kết thúc liền có thể. Hắn hoàn toàn không có hướng Lục Vô Phong thể chất đặc thù cái phương hướng này suy nghĩ, bởi vì loại người như vậy cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ Nam Cương thậm chí còn toàn bộ tiên linh giới có lẽ cũng không có mấy người. Nghe đem nói như vậy, Lục Vô Phong cũng không phản bác, cười nói, ta đây lại vì sao phải cho ngươi kéo tới khi đó đây? Dứt lời, liếc thấy Lục Vô Phong bước ra một bước, không có dò xét, lên tay đó là cường chiêu, Huyền Thiên Vũ Quyết chi chiêu, bất ngờ hiện thế. Kinh hãi giữa, Lục Vô Phong bóng người đã tới nam tử áo đen trước mặt, vỗ xuống một trường, uy không thể lỡ. Nam tử áo đen thân là cụ linh cảnh hậu kỳ cao thủ, há sẽ ngồi chờ chết. Hắn khẽ quát một tiếng, cũng là cường thế ra chiêu. Song cường chạm trán, ngắn ngủi đóng trường, linh khí gió báo trong nháy mắt tạo thành, cuốn bốn phía. Vì để tránh cho thành Bắc Triệu ra vật liệu thương khố bị phá hư, Khúc Vạn Pháp vội vàng chống lên linh khí vòng bảo vệ, đem hai người đối trưởng lúc sở sinh sinh linh khí phong bạo ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó, đó là theo nhau mà đến gần người sáp lá cả, nam tử áo đen lực trầm thế ổn, Lục Vô Phong thành thạo. Đột nhiên, Lục Vô Phong khẽ cười một tiếng, nói, ở chỗ này đánh ta không thi triển được, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Dứt lời, càn khôn đổi chỗ trong nháy mắt phát động, nam tử áo đen biến mất, hắn mới vừa rồi chỗ vị trí xuất hiện một tấm bảng. Trên tấm bảng, bất ngờ viết hai chữ to, Triệu phủ. Đây là thành Nam Triệu gia trên cửa bảng hiệu, Lục Vô Phong ngay từ lúc trước tới nơi đây trước liền ở phía trên làm rồi càn khôn đổi chỗ ký hiệu, mới vừa rồi đánh cận chiến chung hắn lại đang nam tử áo đen trên người làm rồi một cái khác ký hiệu, đợi đến càn khôn đổi chỗ phát động, nam tử áo đen cùng thành Nam Triệu gia bảng hiệu liền trao đổi vị trí. Lục Vô Phong một cước giẫm ở thành Nam Triệu gia trên tấm bảng, đem vô tình đạp gãy, sau đó lại mặt lộ xin lỗi vẻ, đối thành Nam Triệu gia còn lại 8 vị cung phụng nói, xin lỗi, không chú ý, không cẩn thận giẫm đạp hư rồi, quay đầu các ngươi để cho thành Nam Triệu gia lần nữa làm một khối đi. Nói xong, hắn liền bay lên trời, hướng thành Nam Triệu gia đi. Thanh âm của hắn đồng thời truyền vào trong thai mọi người, Hoàng Linh muội muội, nơi này liền giao cho các ngươi, ta đi thu thập kia quần áo đen nam. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một vệt sáng bay đi rồi thành Nam Triệu gia. Đối phương người mạnh nhất đã bị Lục Vô Phong cưỡng ép mang rời khỏi nơi đây, Khúc Vạn Pháp trong lòng lo âu cũng quét một cái sạch, đối phương nhân mã đốn lúc khai chiến, 16 người, rất nhanh thì chia làm 8 cái bất đồng chiến trường, bắt đầu chàng này quan hệ thành Bắc Triệu gia cùng với thành Nam Triệu gia tương lai mấy năm địa vị cao thấp đại chiến. Cũng trong lúc đó, Lục Vô Phong đã tới thành Nam Triệu gia trước đại môn, hắn nhìn thấy nam tử áo đen kia chính thập phần nghi ngờ đảo mắt nhìn bốn phía, hiển nhiên là bị Càn Khôn đổi chỗ vị trí trao đổi hù dọa. Hắn nhìn thấy Lục Vô Phong bóng người xuất hiện, cặp mắt híp lại, nói: "Ngươi ngược lại có chút thủ đoạn, ta đây cũng không nhất định nương tay, bất kể ngươi rốt cuộc là ai, hôm nay ngươi đều không cách nào còn sống rời đi này Vọng Nguyệt Thành." Nghe lời nói này, Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói: "Vậy ngươi liền thử một chút đi." Một cái chớp mắt phóng khởi, nam tử áo đen không giữ lại nữa, thoáng chốc quyền mở phong vân dũng động, trưởng quét sơn hà biến sắc, quyền trưởng đồng xuất, cực gọi trở về toàn, thoáng chốc thiên địa bất tình đãng, trăng mở không ánh sáng. Hắn đem cụ linh cảnh hậu kỳ cường giả tu vi thi triển hết trọn vẹn, ý muốn cường thế chém chết Lục Vô Phong. Đối mặt mạnh như vậy chiêu, Lục Vô Phong không sợ hãi chút nào, động thân ứng chiến, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cường hãn trưởng phong quyền kính quét sạch khắp nơi, đem thành Nam Triệu gia đại môn cùng tường rào cũng phá hủy rồi, nhưng thành Nam người Triệu gia không có một người dám làm âm thanh, đây là người tu tiên chiến đấu, không phải bọn họ có thể tham gia. Kịch đấu hai người, rất nhanh liền từ dưới đất chiến tới không trung, một người quyền đi nhẹ nhàng, một người trưởng trầm sân hà, qua tay mấy chiêu, Lục Vô Phong đã dò xét đối phương sơ hở, uy nhiên một chiêu, trưởng tôi bắt hoang, nhất thời nhật nguyệt động, sơn hà bể, lại xuất hiện có thể lực địch nguyên anh cảnh cường giả khí thế mạnh mẽ. Nam tử áo đen bị một trưởng đánh rơi, đập ầm ầm trên mặt đất, ở thành Nam Triệu gia trong đình viện đập ra một cái hố to. Hắn tử cự trong hầm chật vật đứng dậy, phun máu phè phè, không dám tin nhìn dựng thân trong hư không Lục Vô Phong. Hắn vốn tưởng rằng Lục Vô Phong là bằng vào bí pháp mới có thể thi triển ra có thể so với cụ linh cảnh người tu tiên lực lượng, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, Lục Vô Phong lực lượng đã vượt qua cụ linh cảnh người tu tiên, đạt tới nguyên anh cảnh cường giả trình độ. Ánh mắt của hắn trở nên hoảng sợ, trong mắt hắn, Lục Vô Phong đã là một cái quái vật, hắn đã sinh lòng tối ý, không muốn tái chiến. Nhưng Lục Vô Phong cũng không tính tùy tiện bỏ qua cho hắn, chỉ thấy Lục Vô Phong lên tay vận chiêu, lại triển lãm chí cao vũ khí, cấp thiên thu hoài, mở ra thế đi, như đoạt cổ kim chí dũng. Sóng gió tụ về thân, vô cùng hùng tráng khỏe khoắn, xuyên thấu qua trưởng mà ra, như trường giang cuồn cuộn như vậy trưởng kính liên miên bất tuyệt mà tràn vào rồi nam tử áo đen trong cơ thể. Một chiêu này, nam tử áo đen hoàn toàn trọng thương, chán nản ngã xuống đất, không cách nào nữa lên. Lục Vô Phong nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh hắn, mở miệng nói, ngươi không biết rõ ta là ai, ta cũng không biết rõ ngươi là ai, chúng ta cũng không cần hô thông tên họ rồi. Nam tử áo đen nằm ở cự trong hầm, chật vật mở miệng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mắt của hắn đấy đã hiện lên thật sâu sợ hãi, hắn rất sợ Lục Vô Phong sẽ trực tiếp đem chính mình chém chết, hắn đang suy tư muốn không nên mở miệng cầu xin tha thứ. Lục Vô Phong thấy hắn như thế, suy nghĩ một chút, nói, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi phải lập được huyết thệ, qua tối hôm nay không biết tìm ta trả thù, cũng sẽ không lại vì thành Nam Triệu gia làm việc, sẽ không trả thù thành Bắc Triệu gia, như thế nào? Nghe vậy, nam tử áo đen trầm mặc, lâm vào trầm tư. Đã lâu, hắn mới mở miệng trả lời, được. Sau đó, hắn liền ở Lục Vô Phong làm chứng hạ, lập được người tu tiên tuyệt đối không dám tùy tiện không tuân theo huyết thệ, bảo đảm không biết tìm Lục Vô Phong trả thù, sẽ không trả thù thành Bắc Triệu gia, cùng thời điểm sẽ mau rời khỏi thành Nam Triệu gia. Nghe hắn huyết thệ sau đó, Lục Vô Phong hài lòng cười cười, nói, vậy cứ như vậy đi, gặp lại. Nói xong, hắn liền hướng thành Nam Triệu gia bên ngoài đi ra, mới vừa đi ra mấy bước, hắn vừa quay đầu nói, không đúng, hẳn là cũng không gặp lại, nghĩ đến ngươi cũng cho là như vậy. Sau đó, nam tử áo đen liền nghe hắn tiếng cười vang vọng ở bên tai, mà bóng hắn đã biến mất. Nam tử áo đen than nhẹ một tiếng, trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Ở tu tiên giới, tài nghệ không bằng người hậu quả đã là như vậy, ở dưới tình huống như vậy có thể giữ được một cái mạng đã là không tệ, về phần huyết thệ, so với lên mạng nhỏ mình, kia lại tính là cái gì đây? Hắn từ trong ngực móc ra một viên đan dược, sau khi ăn vào hơi chút khôi phục một ít lực lượng, tiếp lấy liền chật vật bỏ dậy, bắt đầu ngồi xếp bằng, liệu phục thương thế. Lúc này, Lục Vô Phong cũng đi tới Hoàng Linh đám người chiến trường phụ cận, hắn nhẹ ho hai tiếng, nói, thành Nam Triệu gia chư vị, dừng tay đi, kia cụ linh cảnh hậu kỳ quần áo đen nam đã bị ta giải quyết. Vừa nói, hắn đem chính mình dùng thông thiên tháp ghi chép nam tử áo đen lập được huyết thệ cảnh tượng thả ra. Nhìn cụ linh cảnh hậu kỳ nam tử áo đen đã thua ở Lục Vô Phong thủ hạng, thành Nam Triệu gia các vị cung phụng trong lòng kinh hãi, bọn họ trố mắt nhìn nhau, cũng muốn biết rõ chuyện này có hay không là thật. Chương 134, Linh Phong Thành. vì nghiệm chứng nam tử áo đen là có hay không thua ở Lục Vô Phong trên tay, Thi Vĩ lựa chọn tự mình xuất thủ thử một lần. Hắn thoát khỏi còn nơi đang khiếp sợ Trung Khúc và Pháp, thẳng đánh út về phía rồi Lục Vô Phong. Ngay tại hắn cho là mình muốn tay lúc, thực tế cho hắn vô tình nhất đả kích. Hắn công kích bị Lục Vô Phong dễ dàng hóa giải, hắn bị Lục Vô Phong dễ dàng đánh bại. Hắn cũng vì vậy biết rõ nam tử áo đen là thực sự thua, cái này cũng có nghĩa là lần này tranh đấu là thành Nam Triệu gia thua. Thấy nam tử áo đen lập được huyết thệ, lại thấy Thi Vĩ một chiêu xa sút, đem dư thất danh thành Nam Triệu gia cung phụng đều sợ vỡ mật, nơi nào còn dám tiếp tục động thủ. Lục Vô Phong cùng bọn chúng không thù không oán, cũng không có ra tay với bọn họ. Hắn nhìn một chút Hoàng Linh, nói: "Hoàng Linh muội muội, thành Nam Triệu gia mạnh nhất hai người đã sa sút, đến tiếp sau này chuyện liền đóng cho chính các ngươi." Hoàng Linh khẽ gật đầu, còn lại thành Bắc Triệu gia khách khanh cũng là lên tiếng biểu thị đối Lục Vô Phong cảm ơn. Lục Vô Phong cười đón nhận bọn họ cảm ơn, lại nói với Hoàng Linh: "Lần này ta là thật đi, non xanh còn đó, nước biếc còn dài, hữu duyên gặp lại." Hoàng Linh cùng hắn vẫy tay từ biệt, hữu duyên gặp lại. Trong màn đêm, Lục Vô Phong hóa thành một vệt sáng bay hướng Nam Vương, không ngừng chạy chút nào, trực tiếp hướng Vọng Nguyệt thành Nam cửa thành đi. Tại hắn rời đi lúc, Vọng Nguyệt trong thành có mấy người đang đem rượu ngon hoàn, có chút hăng hái mà nhìn thành Nam Triệu gia cùng thành Bắc Triệu gia. Này hai đại Triệu gia kéo dài hồi lâu minh tranh ám đấu, rốt cuộc ở tối nay tạm thời chấm dứt. Thành Nam Triệu gia muốn khôi phục nguyên khí sợ rằng được hoa tới mấy năm rồi. Vậy sau này này Vọng Nguyệt thành thương mậu chuyện, chính là thành Bắc Triệu gia một nhà độc quyền. Quả thật như thế, nếu như ngươi không nhìn nổi, ngươi liền xuất thủ là được. Ha ha, ta cũng không cái kia lòng dối rảnh, ta tới Vọng Nguyệt thành chỉ là ngắm trăng uống rượu. Các ngươi nói tiểu tử kia rốt cuộc là người nào? Kết đan cảnh tu vi, lại có chúng ta bực này nguyên anh cảnh người tu tiên chiến lực, thật sự là quái thai. Ta sư phụ từng nói qua, này tiên linh giới quá lớn, có thật nhiều ở chúng ta nhận thức người bên ngoài sự vật, lúc ấy ta còn không thể nào tin, bây giờ xem ra là ta đoạn thị rồi. Ta xem người này thật là thần kỳ, ngày sau nói không chừng còn có thể gặp lại, đến lúc đó nhất định phải tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Đây là mấy danh nguyên anh cảnh người tu tiên, bọn họ sớm liền đi tới Vọng Nguyệt trong thành, bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ ý nguyện, đối với hai đại Triệu gia tranh, bọn họ chỉ là yên lặng ngắm nhìn, yên lặng kết cục. Thực ra ở Vọng Nguyệt trong thành cũng không thiếu cảnh giới cao thâm người tu tiên, bọn họ cũng biết rõ hai đại Triệu gia tranh đấu, nhưng bọn hắn cũng không muốn nhúng tay chuyện này. Chuyện tối nay ngược lại là thành những người này tu luyện du lịch sau khi đề tài câu chuyện, đồng thời cũng có mấy người dõi theo Lục Vô Phong, cho là hắn trên người nhất định có bí mật gì. Những chuyện này Lục Vô Phong cũng không biết, hắn nhanh chóng đi tới Vọng Nguyệt thành Nam cửa thành, ra khỏi thành sau đó liền nhìn thấy sớm đã tại này chờ đợi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chưa cùng hắn đồng thời dính vào hai đại Triệu chuyện nhà, nó sáng sớm liền tới đến Vọng Nguyệt bên ngoài thành chờ đợi Lục Vô Phong. Một người một con mèo, dựa theo Hứa Long ẩn để lại đầu mối, tiếp tục hướng nam mà đi. Không lâu sau, bọn họ đi tới một cái tên là Làm Linh Phong thành địa phương. Nam Cương Cửu Châu bên trong, tổng cộng có Vĩnh Hưng, Bình Khang, Trường Nhạc Tam Đại Vương Triều, này Tam Đại Vương Triều mỗi người chấp trưởng Tam Châu, này dọc xếp hàng thành, Lương, Kinh Tam Châu đó là Trường Nhạc Vương hướng lãnh địa, ở vào Lương Châu biên giới Vọng Nguyệt thành cùng Linh Phong thành cũng cùng thuộc về Trường Nhạc Vương Triều. Nhắc tới, này Trường Nhạc Vương hướng cũng thật có ý tứ, đem đô thành tọa lạc tại tối Nam Vương Kinh Châu, đối với Thanh Châu cùng Lương Châu đông đảo thành trấn, Trường Nhạc triều đình cơ bản áp dụng để mặc cho thái độ, mỗi một thành thành chủ đều là cha truyền con nối chế, về phần phải như thế nào quản lý thành trấn, là do thành chủ chính mình chủ đạo. Mỗi cái thành chủ đều có thể chính mình chế định quản lý phương thức, bình thường mà nói, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, Trường Nhạc triều đình cũng sẽ không thu hồi bọn họ quyền quản hạt. Đương nhiên, cái này quyền quản hạt chỉ nhằm vào phàm nhân, đối với người tu tiên, đừng nói các thành thành chủ, chính là Trường Nhạc triều đình hoàng đế, cũng là không thế nào để ý tới. Trong triều đình cũng không phải là không có người tu tiên cung phụng, nhưng bọn hắn đối với Trường Nhạc hoàng tộc phụ trách, sẽ không quản còn lại phàm nhân sinh tử, cũng sẽ không quản còn lại người tu tiên ở Trường Nhạc Vương hướng biên giới hành động, chỉ cần bọn họ sẽ không nguy hiểm Trường Nhạc hoàng tộc. Lục Vô Phong giải thích rõ ràng, Trường Nhạc triều đình đại khái mỗi 20 năm mới sẽ phái người đi các thành thị sát, vì vậy thỉnh thoảng cũng có hai lần thị sát cách nhau 20 năm giữa xuất hiện hoàng đế đã đổi nhân tình huống. Đối với loại phương thức quản lý này, Lục Vô Phong chỉ có thể nói Trường Nhạc Vương hướng hoàng tộc thật là tâm đại, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể nghĩ ra được trị quốc chi đạo. Linh Phong thành kích thước so với Vọng Nguyệt thành nhỏ hơn, Lục Vô Phong ôm Tiểu Bạch vào thành sau đó thấy được hết sức kỳ quái một màn. Lúc giá trị tháng 7, chính là hạ nhật viêm viêm, mùa hè nóng bức không chịu nổi, này Linh Phong thành trung nhưng là tuyết bay không ngừng, khắp thành đổ trắng. Lục Vô Phong thập phần không hiểu, nhiều lần hỏi thăm sau đó mới biết rõ, cùng Vọng Nguyệt thành sớm bị hai đại Triệu gia giá không thành chủ bất đồng, Linh Phong thành thành chủ là chân chính nắm trong tay Linh Phong thành thực quyền nhân. Ước chừng nửa năm trước, này Linh Phong thành thành chủ bị vài tên người tu tiên lừa dối rồi, bắt đầu dùng được sừng có thể để cho hắn trường sinh bất lão giả dược tiên đan, ngay tại 7 ngày trước, vị này tuổi gần 45 tuổi Linh Phong thành thành chủ liền vĩnh thủy bất hủ, không thể lại tạo phúc cho Linh Phong thành trăm họ. Kia kế nhiệm tân thành chủ không có tìm kia vài tên người tu tiên phiền phải sao? Lục Vô Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi trước mặt lão giả. Lão giả ngắn hu thở dài, nói: "Tân thành chủ là con trai của lão thành chủ, hắn cũng muốn thay cha báo thù, thế nhưng vài tên người tu tiên đã sớm chạy trốn xa, cũng nhắn lại nói bọn họ chỉ là dạo chơi nhân gian, lão thành chủ tử là bọn hắn đã sớm tiên đoán được kết cục, nếu như muốn báo thù, bọn họ tùy thời cung kính chờ đợi." Nghe vậy, Lục Vô Phong lộ ra ghét bỏ biểu tình, chặt chặt nói: "Ngoa tào, hư hỏng như vậy, không cố gắng tu luyện, còn chạy tới đùa bỡn phàm nhân, thật sự đáng chết. Lão giả cũng gật đầu một cái, nói, đúng vậy, này vài tên người tu tiên thật là đáng chết ta, đáng tiếc lao thành chủ tốt như vậy một người, cứ như vậy bị bọn họ hại chết. Cùng lão giả từ biệt sau đó, Lục Vô Phong liền dự định tìm một cái khách sạn dự định nghỉ ngơi một ngày, hắn cũng không có ở Linh Phong thành trung ở lâu kế hoạch, cũng không muốn quản lao thành chủ bị người tu tiên hại chết chuyện này. Nhưng khi hắn đi tới cửa khách sạn nhìn thấy biểu bồ bên trên dán cáo thị lúc, hắn liền thay đổi chủ ý. Cáo thị đại ý là nói, nếu là có người có thể đem hại chết lao thành chủ kia vài tên người tu tiên bắt trở về lời nói, mới nhậm chức Linh Phong thành thành chủ đem Linh Phong thành trọng bảo trọng minh lò đưa cho hắn. Lục Vô Phong nhìn một chút đại khái giới thiệu, này trọng minh lò là một cái thập phần thần kỳ lò lửa, có thể dùng với luyện khí, cũng có thể dùng cho luyện đan, là Linh Phong thành thành chủ phụ thế đại tương truyền bảo vật. Ở trong khách sạn hướng tin tức linh thông tiểu nhị nghe một phen sau đó, Lục Vô Phong biết được mấy chục đời trước Linh Phong thành thành chủ cũng là một vị người tu tiên, đem tu vi cảnh giới còn không thấp, này trọng minh lò đó là hắn sở hữu vật. Về phần tại sao truyền mấy chục đời sau đó, hắn sau người đã không cách nào tu luyện, trở thành một giới phàm phu, liền không phải tiệm tiểu nhị có thể biết được chuyện. Lục Vô Phong ở trong phòng đi qua đi lại, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy chuyện này phía sau sợ rằng có không nhỏ dính líu. Hắn quấn quýt hồi lâu, không biết rốt cuộc có nên hay không dính vào chuyện này. Cuối cùng, hắn quyết định chủ ý, dự định đi trước thành chủ phủ nhìn một chút kia trọng minh lò, nếu như nó thật gọi là trọng bảo, hắn đi liền bắt hại chết lao thành chủ người tu tiên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ tu vi cảnh giới không có vượt qua nguyên anh cảnh. Mặc dù Lục Vô Phong tự tin, lại không mù quáng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Vô Phong liền ôm Tiểu Bạch đi thành chủ phủ, bẩm rõ ý đồ sau đó, Linh Phong thành mới nhậm chức thành chủ Trần Nguyên vội vàng tự mình ra lên tiếp. Nay Trần Nguyên bất quá 17-18 tuổi, bị hắn coi là đuổi theo mục tiêu cha đột nhiên từ trần, luôn luôn vùi đầu khổ học lục nghệ, hắn giống như một cái thất tình tiểu cô nương, khóc không biết bao nhiêu lần. Hắn trương tiếp cáo thị sau đó, Linh Phong thành chung người tu tiên không có một nguyện ý chạy này tranh vào vũng nước đục, Lục Vô Phong là người thứ nhất có ý hướng xuất thủ tương trợ người. Vì vậy hắn thấy Lục Vô Phong thời điểm tương đối cao hứng thú. Đối với hắn thập phần dùng lễ. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, Lục Vô Phong rốt cuộc thấy trọng minh lò. Đây là một tôn do xích sắc đúc bằng kim loại đỉnh lô, toàn thân máu đỏ, trong đó hàm chứa rất không tầm thường khí tức. Lục Vô Phong vận dụng Tố Nguyên chân nhãn, nhìn thấy vị này đỉnh lô bổn nguyên chi khí, trọng minh điệu bay múa, trọng minh thần hỏa giấu giếm trong đó, vị này trọng minh lò tuyệt phi phàm phẩm. Nhìn Trần Nguyên mong đợi ánh mắt, Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, không biết Trần thành chủ có hay không biết rõ kia vài tên người tu tiên tu vi cảnh giới. Hắn đã coi trọng vị này trọng minh lò, nhưng hắn vẫn muốn trước chắc chắn kia vài tên người tu tiên tu vi cảnh giới, nếu như thật sự không phải hắn có thể giải quyết, hắn cũng chỉ có thể buông tha đạt được trọng minh lò cơ hội. Trần Nguyên làm sơ suy tư, trả lời, bọn họ tổng cộng có 5 người, ta nghe một người trong đó nói qua, 4 người vì nguyên anh cảnh, 1 người vì cụ linh cảnh, dĩ nhiên, ta cũng không biết hắn nói có hay không đúng là. Nghe vậy, Lục Vô Phong hơi cảm kinh hỉ, như đối phương không có vượt qua nguyên anh cảnh cường giả, hắn vẫn có thể nghĩ biện pháp đem một kích phá. Hắn cười nói, Trần thành chủ, chuyện này ta quản. Nghe hắn đáp ứng một tiếng, Trần Nguyên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nói: "Không biết tiên sư ngươi là thuế phàm cảnh giới, có chắc chắn hay không đem 5 người kia bắt về?" Lục Vô Phong lộ ra thập phần tự tin biểu tình, nói: "Ta là nguyên anh cảnh hậu kỳ, đối trả mấy người bọn họ, vấn đề không lớn, chỉ cần Trần thành chủ đưa bọn họ ở lại Linh Phong thành Đông Tây giao cho ta, ta liền có biện pháp truy lùng bọn họ." Hắn không có đem chính mình thật là tu vi cảnh giới báo cho biết Trần Nguyên, ngược lại Trần Nguyên cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc là cảnh giới gì. Hơn nữa Trần Nguyên thấy mình báo thù có hy vọng, nơi nào còn quản được rồi nhiều như vậy, lập tức sai người chuẩn bị tốt căn phòng, để cho Lục Vô Phong nghỉ ngơi, đồng thời lại sai người đem kia 5 tên người tu tiên đã từng sử dụng qua dụng cụ đưa đến Lục Vô Phong căn phòng. Bắt được kia 5 tên người tu tiên đã từng sử dụng qua dụng cụ sau đó, Lục Vô Phong khổ khổ cầu Tiểu Bạch hồi lâu, Tiểu Bạch mới đáp ứng giúp hắn truy lùng 5 người kia. Lục Vô Phong cũng không am hiểu cách truy tung thuật, nhưng Tiểu Bạch nhưng là phương diện này cao thủ. Chương 135, Vân Trần. Ở Tiểu Bạch dưới sự trợ giúp, Lục Vô Phong rốt cuộc biết 5 người kia hướng đi, hắn ở Linh Phong thành thành chủ phủ đi vòng vo sau một ngày, liền bước lên bắt 5 người này con đường. Rời đi lúc, Trần Nguyên hỏi hắn có hay không cần trợ giúp gì, Linh Phong Thành nhất định sẽ toàn lực cung cấp. Lục Vô Phong vốn muốn cho hắn trước đem Trọng Minh Lô mượn dùng một chút, nhưng sau đó lại nghĩ đến vô công bất thụ lộc, liền nói mình không cần giúp đỡ, để cho Trần Nguyên lặng lẽ đợi tin tức tốt đó là. Trần Nguyên hết sức vui mừng, tâm nghĩ nếu như Lục Vô Phong thật đem kia 5 tên người tu tiên bắt về lời nói, nhất định phải ở Linh Phong Thành bên trong cho Lục Vô Phong đứng thẳng một cái pho tượng mới được. Ra Linh Phong Thành, Lục Vô Phong liền dẫn Tiểu Bạch đi được nam mà đi, dựa theo Tiểu Bạch nói, kia 5 tên người tu tiên rời đi Linh Phong Thành sau chính là đi hướng tây nam một tòa núi lớn bên trong, hơn nữa một mực ở trong đó lưu lại, không có chạy trốn xa. Sau 5 ngày, Lục Vô Phong bay đến ngọn núi lớn này phụ cận, đây là một mảnh hạo dãy núi lớn, khắp dãy núi trung bình độ cao so với mặt biển đại khái có mấy ngàn thước. Đem đỉnh phong cùng thung lũng giữa độ cao so với mặt biển cao thấp trên lệch thập phần to lớn, cùng bên trong dãy núi, không cao bằng độ cũng liền có bất đồng kỳ quan. Độ cao so với mặt biển hơi thấp chỗ, cảnh sát xinh đẹp, bích thụ xanh um, trăm hoa đua nở, bốn mùa như mùa xuân. Độ cao so với mặt biển khá cao chỗ, gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mang, quanh năm không thay đổi. Này linh khí dư thừa, là một cái tu luyện địa phương tốt, nhưng Lục Vô Phong biết rõ, nơi này linh khí còn chưa đủ để lấy kích hoạt thông thiên tháp, vì vậy hắn cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Hắn bước tiến vào đại sơn, đem thần thức bày, thử tìm kia 5 tên người tu tiên bóng dáng. Lần này tìm tòi, hắn không có phát hiện 5 người kia bóng dáng, lại ngoài ý muốn phát hiện phía trước dưới đất có một đạo khi thì cường đại khi thì khí tức suy yếu truyền ra. Hắn thập phần nghi ngờ đi tới phía trước, lại đem thần thức thâm nhập dưới đất, muốn tra rõ cái này khí tức rốt cuộc là người nào phát ra. Dưới đất người tựa hồ cảm ứng được Lục Vô Phong lực lượng thần thức, lập tức dùng thần thức đáp lại Lục Vô Phong. Một đạo thần thức truyền âm truyền vào Lục Vô Phong trong tai, vị bằng hữu này, có thể giúp một chút ta sao? Lục Vô Phong chắc chắn hắn vị trí sau đó, cũng dùng thần thức truyền âm trả lời, ngươi là ai, như thế nào sâu bên trong dưới đất? Hắn không có lập tức đáp ứng đối phương tình cầu, loại sự tình này vẫn cẩn thận thì tốt hơn, vạn nhất đầy tớ là một cái đại ma đầu đây. Cứ như vậy, hai người dùng thần thức truyền âm triển khai một trận đối thoại. Ta tên là Vân Trần, nhân gặp gian nhân làm hại, thân chúng kịch độc, bị kẹt lòng đất, khó mà thoát khốn. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này gặp gian nhân làm hại? Ai, nói rất dài dòng. Không cần phải gấp gáp, ngươi từ từ nói, ta có thời gian. Bằng hữu ngươi không theo bộ sách võ thuật xuất bài à? Nhanh thành thật khai báo, nếu không ta đi nha. Được rồi, ta cùng với mấy vị sư huynh đệ làm xong việc, vốn muốn quay về Nhạc Thiên Thành, tới chỗ này lúc lại bị một vị sư huynh từ phía sau lưng đánh lén cũng hạ độc, sau đó hắn lại giết mấy người còn lại, cuối cùng dùng bí pháp đem ta vây khốn ở chỗ này. Nhạc Thiên Thành, kia không phải trường Nhạc Vương Hướng Đô Thành sao? Nơi đó hẳn không có người tu tiên môn phái chứ? Ê, ngươi có chỗ không biết, Nam Cương Nho Môn liền tọa lạc tại Nhạc Thiên Thành, ta là Nho Môn người. Nho Môn, kia không cũng đều là nhiều chút người có học sao? Sẽ còn tu tiên? Chúng ta có thể không phải bình thường người có học. Lục Vô Phong trầm mặc chốc lát, hắn đang suy tư rốt cuộc muốn không nên ra tay trợ giúp lòng đất người. Bằng hữu, đừng suy nghĩ, ta tuyệt đối không phải người xấu, nếu như ngươi giúp ta thoát khốn, ngươi có chuyện gì ta nhất định giúp ngươi. Người kia thần thức truyền âm lần nữa truyền tới. Nghe vậy, Lục Vô Phong trả lời, ngươi là cảnh giới gì? Tại hạ bất tài, ra đời 23 năm, tu hành 16 năm, bây giờ chỉ là nguyên anh cảnh trung kỳ. Nghe nói như vậy, Lục Vô Phong hít một hơi lãnh khí, 23 tuổi nguyên anh cảnh trung kỳ người tu tiên. Cái này đã không thể đoán là thiên tài, này rõ ràng chính là quái vật. Cho dù là Trầm Nhược Hư cái loại này thiên tài trung thiên tài, cũng không cách nào cùng dưới lòng đất cái tên này kêu Vân Trần Nhân so sánh. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, cảm giác mình một thân một mình đối phó 4 gã nguyên anh cảnh cường giả có lẽ sẽ hao phí không ít khí lực, có nguyên anh cảnh trung kỳ Vân Trần tương trợ lời nói, hẳn phải đơn giản rất nhiều. Vì vậy hắn nhẹ ho hai tiếng, lại dụng thần thượng thức truyền âm trả lời, ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi giúp ta làm việc, nhưng ngươi yêu cầu tiền phát cái thể, nếu không ta không tin được ngươi. Không dám. Ngươi tên là gì? Vân Trần thần thức truyền âm truyền ra. Lục Vô Phong. Đem tên mình nói cho Vân Trần sau đó, Lục Vô Phong liền nghe lòng đất truyền ra một trận thanh âm rất nhỏ, hắn chuyên tâm lắng nghe sau đó, phát hiện là Vân Trần ở thể. Ta Vân Trần thề với trời, nếu là Lục Vô Phong giúp ta thoát khốn, ta nhất định bất luận chật vật, giúp hắn đạt thành một chuyện, như làm trái ngược lại, thiên đả lôi phách, tu tiên lộ đoạn. Vân Trần trong lòng đất nói năng có khí phách nói. Phát xong thề sau đó, cũng chưa từng xuất hiện thiên lôi rơi xuống cảnh tượng, xem ra hắn lời thề cũng không giả. Lục Vô Phong dùng thần thức truyền âm hỏi phải như thế nào giúp ngươi. Vân Trần trả lời, này pháp trận ta đã nghiên cứu triệt để rồi, nó chỉ nhằm vào ta một người, cho nên vô luận như thế nào ta đều không cách nào đem giải trừ, chỉ có mượn người ngoài lực, phương có thể khiến cho ta thoát khốn, ngươi chỉ cần đem linh lực rót xuống dưới đất, liền có thể đem pháp trận này phá hư. Cần bao nhiêu linh lực? Lục Vô Phong bắt đầu vật khí, chuẩn bị giúp hắn thoát khốn. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Vân Trần như thế trả lời. Vì vậy, Lục Vô Phong khẽ quát một tiếng, lại xuất hiện vang trời trưởng. Bất ngờ, thiên địa cùng sợ, tức dao động hoàn vũ, trưởng kính chuyển càn khôn, hạ uy háng cô lôn, vô tận linh khí mãnh liệt chút xuống, trong nháy mắt chui vào lòng đất. Đã đi đến kết đan cảnh Lục Vô Phong, lần nữa thi triển vang trời trưởng thời điểm cũng không có dành thời gian linh khí trong cơ thể, hơn nữa vang trời trưởng uy lực không giảm mà lại tăng, này phiến đại địa trong nháy mắt sụp đổ lún xuống. Linh khí gió bao cuốn, lòng đất pháp trận ầm ầm bể tan cảnh, đầy trời trong bụi mù, một đạo thân ảnh tự sâu trong lòng đất thoát khốn mà ra. Đây là một cái ăn mặc nho sinh nam tử trẻ tuổi, hắn y phục trên người tựa hồ cũng ân chứng hắn chính là nho môn người, nhưng hết sức kỳ quái là, hắn có một con quái dị tóc dài, tóc cũng không phải là nhất sắc, mà là một nửa đen một loại bạch, nhìn thập phần rất khác biệt. Đồng thời, trên người hắn còn treo móc một chuỗi Phật châu, giống như vị cao tăng. Hắn vóc người rất tốt, ngũ quan cũng là thập phần anh tuấn, đặc biệt là kia một đôi nước hồ như vậy trong suốt tuấn mục đích, để cho người ta không khỏi thất thần. Hắn từ trong bụi mù bước từ từ mà ra, hướng Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, lộ ra tao nhã lịch sự. Ngoa tào, tiểu tử này thế nào dáng dấp đẹp trai như vậy, ngay cả ta đều phải tránh mũi nhọn. Đây là Lục Vô Phong thấy rõ hắn tướng mạo lúc ý nghĩ đầu tiên. Sau đó, Lục Vô Phong lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, ngươi là nho môn người, lại treo một chuỗi Phật châu, tóc lại vừa là hai màu trắng đen, có chút vô cùng kỳ quái chứ. Hắn âm thầm vật khí, thời khắc chuẩn bị xuất thủ, hắn cảm thấy cái này kêu Vân Trần nhân định không đơn giản. Vân Trần liếc mắt liền nhìn thấu hắn đang ở ám nhất linh khí, cười nói, không cần khẩn trương, đối đãi với ta thành công giải độc sau đó, ta đang từ từ giải thích với ngươi. Thanh âm của hắn cũng rất êm hay, như lấy Lục Vô Phong xuyên việt đến tiên linh giới trước tiêu chuẩn đến xem, người này đó là một vị không thể tranh cãi nam thần. Vân Trần khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận khí giải độc. Trước pháp trận phong tỏa bốn phía linh khí, hắn chỉ có thể dùng tự thân linh khí áp chế trong cơ thể độc tính, không cách nào thi triển bí pháp điều động thiên địa linh khí vì chính mình thanh trừ trong cơ thể chi độc. Bây giờ pháp trận đã phá, hắn cũng không cần Lục Vô Phong xuất thủ tương trợ, chính mình là được giải độc. Lục Vô Phong nhìn thấy, ở Vân Trần vận khí lúc, dưới người hắn hiện ra một cái thái cực đồ, đồng thời, sau lưng hắn còn có một tôn như ẩn như hiện cổ Phật đang ở tụng kinh, ở chung quanh thân thể hắn, một cổ hạo nhiên khí đang ở miễn cưỡng lưu chuyển. Đây là một cái tương đương kỳ diệu cảnh tượng, cho dù là ở Tiên Phong Quyết trung gặp qua không ít thần kỳ công pháp cùng linh kỹ, lúc này Lục Vô Phong cũng cảm thấy khiếp sợ, hắn tử không bái kiến người như vậy. Không lâu lắm, Vân Trần mở hai mắt ra, chung quanh dị tượng cũng đồng thời biến mất, hắn nhìn một cái Lục Vô Phong sau lưng, nói, có người đến, chúng ta đi trước đi. Dứt lời, chỉ thấy hắn chuyển thân đứng lên, mũi chân nhẹ một chút, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Lục Vô Phong. Ngay sau đó, hắn tay trái khoác lên Lục Vô Phong trên vai, lại một cái chớp mắt, chung quanh quang hoa lưu chuyển, hắn cùng với Lục Vô Phong đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hai người sau khi biến mất, lưỡng đạo bóng người từ đằng xa bay tới, bọn họ nhìn sụp đổ mặt đất, tất cả cảm nghi ngờ. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một người trong đó hỏi. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Một người khác trả lời. Kỳ quái, mới vừa rồi còn cảm giác được hai người khí tức, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là Nguyên Anh cảnh trở lên cao thủ? Không đến nổi chứ? Chẳng lẽ là Linh Phong Thành chiêu đi tìm một chút người chúng ta? Không biết rõ, hay là trở về bẩm báo đại ca đi, xin hắn định đoạt. Được. Hai người này cũng không có phát hiện Lục Vô Phong cùng Vân Trần bóng người, liền lại hóa thành lưỡng đạo lưu quang bay hướng dãy núi sâu bên trong. Mà lúc này Lục Vô Phong cùng Vân Trần đang ở nơi nào đó nhìn chăm chú hai người phương hướng rời đi. Ngươi là đang tìm bọn hắn? Vân Trần thấy Lục Vô Phong biểu tình có sở biến hóa, liền mở miệng hỏi. Lục Vô Phong gật đầu một cái, nói, nếu biết rõ bọn họ đi hướng nào, vậy thì dễ làm, bây giờ ngươi nên giải thích một chút người này thần kỳ quái ăn mặc. Vân Trần hơi chút suy nghĩ một chút, sắp xếp lời nói một chút, liền đem chính mình mặc đồ này ngọn nguồn nói cho Lục Vô Phong nghe. Nguyên lai, Nam Cương Cửu Châu, phàm nhân giới có Tam Đại Vương triều, người tu tiên lại có Nho đạo Phật tăng giáo, chia ra làm Nho môn, Đạo tông, Phật giới. Mà Vân Trần chính là Nam Cương Nho môn môn chủ con, nhân thiên tư xuất chúng quan ép Nho môn trẻ tuổi, từ nhỏ liền được nhận định vì Nho môn thiếu môn chủ. Hắn này hai màu trắng đen tóc cũng là trời sinh, tại hắn 8 tuổi thời điểm, Nam Cương Đạo tông người tìm tới Nho môn, nói là Vân Trần là thiên sinh đạo thể, là Đạo tông thiên tuyển thuật nhận định đường. Bọn họ cùng Nho môn môn chủ thương nghị hồi lâu, hứa hẹn không ít điều kiện, Nho môn môn chủ mới đồng ý để cho Vân Trần đi Đạo tông tiếp nhận truyền thừa. Lại mấy năm sau, Nam Cương Tam giáo trong đại hội, người mang Nho môn cùng Đạo tông hai đại truyền thừa Vân Trần lần đầu cùng Phật thủ tiếp xúc, nhất thời trên trời hạ xuống dị tượng, Phật thủ tướng hắn nhận định là Phật giới chi tương lai, không để ý Nho môn môn chủ cùng Đạo tông tông chủ phản đối, cưỡng ép đem Phật giới truyền thừa đánh vào trong cơ thể hắn. Chương 136, tan cảnh mây khói. Một người đọc cụ Nam Cương Tam giáo truyền thừa, này là bực nào nghịch thiên đãi ngộ, bực nào nghịch thiên mệnh bạch. Nếu không phải Lục Vô Phong trước đã bái kiến Vân Trần vận công lúc chúng quanh hiện ra dị tượng, hắn là thế nào cũng không sẽ tin tưởng Vân Trần bộ này giải thích. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bây giờ, hắn nghe Vân Trần nói qua, cũng thấy qua Vân Trần thật sự cho thấy dị tượng, hắn tin tưởng Vân Trần nói tuyệt đối không phải nói ngoa. Có loại này bối cảnh trên căn bản gọi là vị diện chi tử rồi, này nhân nhật hậu nhất định có thể đi đến đăng tiên cảnh. Trong lòng Lục Vô Phong thập phần khiếp sợ, hắn quyết định muốn cùng Vân Trần làm quan hệ tốt, như vậy thứ nhất, sau này giàu gì cũng sẽ nắm giữ một cái đăng tiên cảnh bạn tốt. Không nhìn ra Vân huynh thân phận của ngươi càng như thế không đơn giản, thất kính thất kính. Lục Vô Phong hướng Vân Trần chắp tay nói. Vân Trần khoát tay một cái, nói, Ê, Lục huynh ngươi cũng không nên chết sát ta, ta cũng không muốn người mang tam giáo truyền thừa, mỗi lần có đại sự gì đều phải tìm ta, ta cũng là rất mệt mỏi, giống như cha ta đều với hắn nói bao nhiêu lần ta không muốn làm Nho môn người nối nghiệp, nhưng hắn không phải là nói bây giờ Nho môn bên trong không có bất kỳ người nào có thể đi so với ta xa hơn, bất đắc gì à. Lục Vô Phong thở dài một cái, thế nào tiên linh giới cũng có tinh danh thông vợ xẻo lẹt văn học. Thấy hắn như thế, Vân Trần cũng sẽ không tiếp tục đàm luận chính mình, liền nói, Lục huynh lại là tới từ môn phái nào đây? Ta xem Lục huynh tuy chỉ có kết đan cảnh tu vi, mới vừa giúp ta thoát khốn một trường kia lại có kham cao hơn Nguyên Anh cảnh tay lực lượng, này không phải tầm thường môn phái đệ tử có thể làm được chuyện chứ? Nói xong, hắn nhìn một cái đứng ở Lục Vô Phong bên chân tiểu bạch, nước hồ như vậy cũng trong con ngươi nổi lên một tia gợn sóng, bất quá hắn không có nói gì nhiều, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Lục Vô Phong nghe lời nói của hắn sau lại cảm cả kinh, Vân Trần lại chỉ bằng mới vừa rồi một trường kia liền tra rõ rồi chính mình thực lực chân thật. Cái này làm cho hắn đối Vân Trần năng lực có càng sâu sắc nhận biết. Hắn suy nghĩ một chút, nói, thật không dám dầu dếm, ta đến từ Đông Nguyên Thái Huyền Tông, ngươi đại khái chưa có nghe nói qua, bởi vì Thái Huyền Tông khai sơn lập phái bất quá mấy năm. Vân Trần đã đem chính mình thân phận chân thật nói ra, Lục Vô Phong có cùng hắn kết giao ý, cũng không có mượn nữa dùng trầm nhược hư tên. Nghe Lục Vô Phong lời nói, Vân Trần biểu tình hơi có sở biến hóa, hắn cười nói, người khác khả năng không biết rõ, nhưng ta là biết rõ, Thái Huyền Tông đang tiến hành Đông Nguyên Tiên Phong Quyết đứng đầu bảng môn phái. Nam Cương người lại biết hiểu Đông Nguyên Tiên Phong Quyết cuối cùng thành tích. Cái này làm cho Lục Vô Phong thập phần ngoài ý muốn, hắn khẽ cau mày, nói, ngươi là thế nào biết rõ? Vân Trần nhìn một chút bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói, Nho môn bên trong có một tinh thần không quá bình thường cổ giả, không có người nào nguyện ý cùng hắn nói chuyện, bình thường ta nhàn rỗi buồn chán sẽ gặp cùng hắn trò chuyện đôi câu, chuyện này chính là hắn nói cho ta biết. Ồ. Lục Vô Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói như vậy, hắn thân ở Nam Cương, lại sao biết được hiểu Đông Nguyên chuyện? Đúng là như vậy. Vân Trần gật đầu một cái. Nam Cương cùng Đông Nguyên cách nhau không chỉ có bao nhiêu vạn dặm, có thể thân ở Nam Cương liền biết được Đông Nguyên chuyện, nếu không phải là sử dụng cái gì không được bí thuật, đó là người này tu vi cảnh giới đã đạt đến đăng tiên cảnh. Lục Vô Phong hơi híp mắt lại, cảm giác Nam Cương thủy phảng phất có nhiều chút sâu. Bất quá này cũng không phải hắn cần phải cân nhắc vấn đề, bây giờ hắn chỉ muốn đem kia 5 tên người tu tiên bắt về Linh Phong Thành, bắt được Trọng Minh Lô sau đó liền tiếp tục xuôi nam, tiếp tục tìm Hứa Long ẩn để lại đầu mối. Hắn nhìn một chút mới vừa rồi hai người kia giờ phương hướng, có nhìn một chút bên người Vân Trần, nói: "Ngươi không phải nói ta giúp ngươi thoát khốn sau đó ngươi sẽ giúp ta làm việc sao? Bây giờ ta liền có một cái rất trọng yếu chuyện muốn làm." "Cứ nói đừng ngại." Vân Trần đứng chắp tay, thập phần tự tin, phảng phất thiên hạ này cũng chưa có hắn không làm được chuyện. Lục Vô Phong đầu tiên là đem Linh Phong Thành lao thành chủ chuyện nói một lần, sau đó vừa chỉ mới vừa rồi hai người kia rời đi phương hướng, nói: "Bọn họ một nhóm tổng cộng có 5 người, nếu như tình báo không có lầm, hẳn là 4 gã nguyên anh cảnh, một tên cụ linh cảnh, ta yêu cầu đưa bọn họ toàn bộ bắt, sau đó mang về Linh Phong Thành, ngươi có thể giúp ta sao?" "Đồng ý." Vân Trần nhìn về Lục Vô Phong chỉ phương hướng, cười nói: "Loại này người tu tiên bên trong thứ bại hoại, đoạn không thể để cho bọn họ như thế tiêu dao, theo ta thấy, cải lương không bằng bạo lực, bây giờ sẽ hành động đi." Dứt lời, hắn liền nhảy lên một cái, hướng mới vừa rồi hai người kia rời đi phương hướng bay đi. Lục Vô Phong thấy hắn đã hành động, cũng không tiện ra lại nói ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là lập tức ôm lên Tiểu Bạch đi theo. Rất nhanh, hai người một miêu liền đi tới Tuyết Phong đỉnh. Lục Vô Phong cùng Vân Trần đồng lập không trung, quét nhìn phía trước Tuyết Phong. Cao lớn Tuyết Phong, như kiếm mà đứng, cắt thiên mà tủng, ở Tuyết Phong đỉnh, có một mảnh tàn loạn vết tích, tựa như trải qua nhiều trận kịch chiến. Lúc này, trong hư không, Lục Vô Phong cùng Vân Trần thu hồi quét nhìn ánh mắt của phía dưới, song phương chiếu mắt, đều là khẽ bước cảm. Ngay sau đó, chỉ thấy Vân Trần ăn no nhất linh khí, hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía dưới Tuyết Phong cao giọng hô: "Bên trong bọn chuột nhắt, mau chạy ra đây, nếu không ngươi Vân đại gia ta có thể muốn độc thủ." Lục Vô Phong biểu tình quái dị địa nhìn hắn một cái, trong đầu nghĩ người này thật là nho môn thiếu môn chủ ấy ư, hô đầu hàng kêu không một chút nào giống như người có học. Hai người đợi đã lâu, Tuyết Phong bên trong mới truyền ra một cái hùng hậu giọng nam: "Hai vị tiểu hữu, không biết có gì chỉ giáo?" Lục Vô Phong mới vừa muốn mở miệng, liền nghe Vân Trần lại cao giọng nói: "Làm người tu tiên, không đúng phàm nhân làm viện thủ cũng không sao, lại vẫn dạo chơi nhân gian, giả mượn tiên đan tên mưu tài hại mệnh, các ngươi phải bị tội gì?" Vân Trần biểu tình hết sức nghiêm túc, nhìn không giống là đang nói đùa, hắn là nghiêm túc. "Chính là con kiến hôi, tử liền chết, chẳng lẽ còn muốn chúng ta thường mạng hay sao?" Tuyết Phong bên trong lại truyền ra một cái thanh âm cô gái. Nghe vậy, Lục Vô Phong muốn mở miệng phản bác, lại nghe được Vân Trần tiếp tục nói: "Các ngươi còn lý luận." Vì vậy hắn liền dứt khoát ngậm miệng không nói, để cho Vân Trần một mình khẩu chiến Tuyết Phong bên trong 5 người. Sau đó một đoạn thời gian, đó là Vân Trần lấy 1-5, khẩu chiến 5 người, nói Tuyết Phong bên trong 5 người không lời nào để nói, nộ mà hiện thân. Nhìn từ Tuyết Phong bên trong bay ra 5 bóng người, Lục Vô Phong lại nghiêng đầu nhìn một chút hài lòng Vân Trần, nói: "Vân huynh, ngươi đang ở đây nho môn bên trong rốt cuộc học cái gì đó, hoặc có lẽ là, ngươi rốt cuộc có hay không học tập cho giỏi?" Nghe được vấn đề này, Vân Trần có chút thiếu mi, nói: "Học tập? Học cái rắm?" Lục Vô Phong trợn mắt hốt mồm, thân là nho môn thiếu môn chủ, lại có thể nói ra những lời này. Vân Trần tuét miệng cười một tiếng, nói: "Thực ra cũng không phải ngươi nghĩ như vậy, ta chính là học được tương đối bất tạp." "Hừ, đạo của ta là người nào, nguyên lai là hai cái không biết gì tiểu bối, thế nào, người nhà hoặc là môn phái trưởng bối đã không dạy các ngươi đi giang hồ phải khiêm tốn." Phẫn nộ hiện thân trong 5 người, cầm đầu là một cái tướng mạo bình thường người đàn ông trung niên, hắn liếc mắt nhìn ra Lục Vô Phong chỉ có kết đan cảnh tu vi, liền không có để ý, đưa mắt phong tỏa Vân Trần. Hắn thấy nguyên anh cảnh trung kỳ Vân Trần mới là có thể đối với bọn họ tạo thành nhất định uy hiếp đối tượng. Vân Trần cười một tiếng, trả lời: "Đại thúc, ngươi có phải hay không là xem thường ta vị bằng hữu này? Bất quá kết đan cảnh, ngươi ở tại chàng có ai không thể một cái tay nghiền chết hắn?" Người đàn ông trung niên ha ha cười to, bên cạnh hắn 3 nam 1 nữ cũng là cười to lên, cũng tương đương coi thường Lục Vô Phong điểm này đạo hạnh tầm thường. "Vậy các ngươi cứ thử một lần." Vân Trần không yên lòng nói, hắn đã từng gặp qua Lục Vô Phong thực lực, muốn mượn này hố một cái đối phương. Người đàn ông trung niên kia cũng quả thật lên hắn làm, cười nói: "Vậy ngươi có thể phải chuẩn bị cho ngươi vị bằng hữu này nhặt xác." Nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, lại nói: "Ngũ đệ, cái này kết đan cảnh tiểu tử liền giao cho ngươi, giới hạn ngươi một chiêu giải quyết hắn." Dứt tiếng nói, đứng ở kỳ hữu bên cạnh nhất một cái áo bào cho đạo nhân đứng dậy, hắn cười lạnh nhìn về phía Lục Vô Phong, cười nói: "Linh Phong Thành kia tân thành chủ không có nói cho ngươi sao? Chúng ta nhưng là tứ nguyên anh một cụ linh, kia nguyên anh cảnh trung kỳ tiểu tử tự nhận có chút bản lĩnh coi như xong rồi, ngươi này kết đan cảnh tiểu tử cũng dám tới mù dính vào, không phải cố ý muốn chết sao?" Hắn đem chính mình cụ linh cảnh trung kỳ khí tức hoàn toàn triển lộ ra, muốn nhờ vào đó kinh sợ Lục Vô Phong, lại thấy Lục Vô Phong mặt không chút thay đổi, không hề bị lay động. Sợ choáng váng, hắn ở trong hư không bước đi về phía Lục Vô Phong, đồng thời đưa mắt về phía Lục Vô Phong trong ngực Tiểu Bạch. "Ngươi này mèo trắng nhìn ngược lại không tệ, ta tứ tỷ thật thích những thứ này tiểu động vật, ngươi trước đem mèo trắng giao cho ta đi, tránh cho ta bị thương nó sẽ chọc cho được tứ tỷ không vui." Hắn nói như thế. Cùng lúc đó, lại đứng dậy sau, một tên xinh đẹp người đàn bà cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lục Vô Phong trong ngực Tiểu Bạch, nói: "Ngũ đệ, cái này mèo trắng ta mượn rồi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ bị thương nó." Nghe vậy, áo bào cho đạo nhân giang tay ra, nói: "Nghe được chứ? Ngươi này mèo trắng ta tứ tỷ mượn, thức thời liền giao ra đi. Lục Vô Phong nhìn một cái áo bào cho đạo nhân, vừa liếc nhìn phía sau hắn xinh đẹp người đàn bà, cuối cùng lại đưa mắt rơi vào trong ngực trên người Tiểu Bạch. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi thật muốn. Áo bào cho đạo nhân cười lạnh một tiếng, nói, bớt nói nhảm, giao ra đi, nếu như ngươi thống khoái điểm, ta có lẽ còn có thể hạ thủ nhẹ một chút, lưu ngươi một mạng. Thấy trong ngực Tiểu Bạch đã mắt lộ ra hung quang, Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, đây chính là ngươi nói. Đừng nói nhảm, đóng còn chưa đóng. Áo bào cho đạo nhân từng bước một tới gần Lục Vô Phong. Trong quá trình này, Vân Trần một mực đứng ở một bên yên lặng không nói, tính quan Lục Vô Phong cùng với trong ngực Tiểu Bạch, hắn có một loại dự cảm, lập tức phải có trò hay để nhìn. Hắn từ thấy Tiểu Bạch đầu tiên nhìn liền cảm giác Tiểu Bạch nhất định không phải là tìm thường Bạch Miêu, lúc này trong lòng của hắn dự cảm càng phát ra mấy liệt, hắn tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Lục Vô Phong trong ngực Tiểu Bạch, rất sợ bỏ qua tiếp theo cảnh tượng. Lúc này, chỉ nghe Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, Tiểu Bạch liền bị hắn ném về phía áo bào cho đạo nhân. Thấy Tiểu Bạch bay hướng mình, áo bào cho đạo nhân mặt lộ vẻ vui mừng, liền muốn đưa tay đem tiếp. Ngay trong nháy mắt này, Tiểu Bạch nhãn trung hung quang chợt lóe, vô tận khí sát phạt bao phủ thiên địa, áo bào cho nam tử nhất thời như rơi vào hầm băng. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiểu Bạch giơ giơ chảo, bạch hổ lực bùng nổ, áo bào cho nam tử không đến phản ứng, trong nháy mắt liền bị bạch hổ lực chiếm đoạt, hóa thành hư vô. Chương 137, kịch đấu. Bạch hổ lực, tại sao sự cường hãn? Chỉ một cú đánh, kia cụ linh cảnh áo bào cho đạo nhân liền hóa thành hư vô, liền cặn bã cũng không có còn lại. Tiểu Bạch quay đầu nhìn một cái Lục Vô Phong, sau đó liền nên ngang mà đi, biến mất ở rồi tuyết phong bên trong. Nó dùng thần thức truyền âm nói cho Lục Vô Phong, lúc này hắn không muốn nhúng tay, để cho Lục Vô Phong tự mình xử lý, sự tình sau khi kết thúc nó tự sẽ xuất hiện. Lục Vô Phong bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đưa mắt về phía còn lại bốn người, các ngươi cũng nhìn thấy, ta con mèo này rất khó dây vào, bất quá bây giờ nó đã rời đi, sẽ không sẽ xuất thủ, cho nên đối với một điểm này các ngươi cũng có thể yên tâm. Lời tuy là như thế nói, bốn người kia lại cũng không dám khinh thường chút nào, bọn họ thời khắc cảnh giác, rất sợ Tiểu Bạch lại đột nhiên bay ra đưa cho bọn hắn một móng vuốt. Một đòn liền để cho cụ linh cảnh người tu tiên tan cảnh mây khói, bọn họ tự nhận là không làm được, mặc dù bọn họ vì chính mình ngũ đệ cái chết mà cảm thấy dị thường bi phẫn, nhưng lại hết sức kiêng kỵ không biết rõ rốt cuộc là cảnh giới gì Tiểu Bạch. Thấy bọn họ biểu tình hơi quái dị, Lục Vô Phong mở miệng nói, sợ. Vậy không bằng liền trực tiếp đầu hàng đi, thúc thủ chịu trói theo ta hồi Linh Phong Thành, kia tiểu thành chủ có lẽ sẽ lòng từ bi, không đến nỗi các ngươi phải đền mạng. Bốn người mặc dù sợ Tiểu Bạch, lại không chút nào sợ Lục Vô Phong, nghe Lục Vô Phong nói như vậy, bọn họ đều cảm thấy không vui. Cuối cùng, tên kia tướng mạo bình thường người đàn ông trung niên dẫn đầu đứng dậy rồi, hắn cặp mắt híp lại, nói, nếu kêu mèo trắng sẽ không xuất thủ rồi, ta thay đổi bắt ngươi đầu lễ truy điệu ngũ đệ. Dứt lời, chỉ thấy cả người linh khí gấp vận, một cổ cường hãn khí tức xông lên vân tiêu, chưa từng có chèn ép, phía dưới tuyết phong được này hùng lực thật sự dao động, lại vì xuất hiện tuyết lở cảnh tượng. Hắn ý muốn ra tay với Lục Vô Phong, một thân tu vi thúc dục đến cực hạn, không giữ lại chút nào. Vân Trần nhìn Lục Vô Phong liếc mắt, nói, Lục huynh, người này là trong bốn người này mạnh nhất một người, liền giao cho ta đi. Lục Vô Phong lắc đầu một cái, nói thật, ta thực ra cũng rất muốn lui tới an toàn chỗ, cho ngươi lấy một địch bốn hiện ra phong độ tuyệt thế, nhưng làm như vậy thật giống như không quá nói, vì vậy ta quyết định cùng hắn một chọi một, ngoài ra, còn lại ba người liền giao cho ngươi. Một chọi ba cùng một chọi bốn thật giống như lại khác cũng không lớn chứ. Vân Trần thập phần không nói gì, bất quá liền trước mắt mà nói lấy một địch bốn với ta mà nói hay lại là áp lực quá lớn, ngươi có thể đem mạnh nhất kia một người phân đi cũng tốt. Vừa nói, hắn bóng người trong nháy mắt chớp động, chớp mắt liền đi tới còn lại ba người sau lưng. Hắn hướng bọn họ hô lớn, các ngươi đại ca muốn cùng ta bằng hữu quyết tử chiến một trận, các ngươi liền cùng ta luận bàn một chút đi. Ba người mặt lộ vẻ nghi hoặc, lẫn nhau mắt đối mắt, đều không biết Vân Trần ý tứ. Này trong ba người, mỹ phụ kia cùng một danh đàn ông gầy nhom là nguyên anh cảnh sơ kỳ tu vi, hơi thấp với Vân Trần, nhưng một tên khác nhìn sẽ không giống như hiền lành vạm vỡ đại hán, chính là cùng Vân Trần độc nhất vô nhị, có nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi. Trung quy mà nói, mọi người đều là nguyên anh cảnh, Vân Trần lại muốn lấy một đi tam, ba người không biết là bọn họ nghe lầm hay lại là Vân Trần suy nghĩ không tốt lắm xứ. Cho các ngươi một cái cơ hội, cùng lên đi. Vân Trần chắp hai tay sau lưng, tuấn mỹ trên mặt mang đầy tự tin, không chút nào một mình đối mặt ba gã nguyên anh cảnh cao thủ cảm giác khẩn trương. Cùng lúc đó, Lục Vô Phong đối diện người đàn ông trung niên đã một trường đánh xuống, muốn lấy Lục Vô Phong chi mệnh, thoáng chốc trưởng kính băng đằng, mang theo cường hãn linh lực, phô thiên cái địa như vậy quấn về phía Lục Vô Phong. Kinh thiên một trường, khiến cho phong vân quần quận, trưởng kính quần quận bên dưới, Lục Vô Phong không hề nhún nhường, vừa ra tay, đó là toàn lực nên kích. Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu lại xuất hiện, khoái quyền lực phá nội trường, ẩn có điện quang chớp nhanh, Lục Vô Phong thi triển hết một thân lịch tiên chiến lực. Đối mặt Vân Trần ba người cảm giác được người đàn ông trung niên trưởng kính bị Lục Vô Phong một quyền nổ, đồng thời mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng. Bọn họ đều muốn, một cái kết đan cảnh tiểu bối, làm sao có thể lực địch nguyên anh cảnh trung kỳ đại ca? Ở trong mắt bọn hắn, cái kia người đàn ông trung niên cũng chính là bọn hắn đại ca, nhất định chính là bách chiến bách thắng tồn tại. Mà vị này chiến thần như vậy nhân vật giờ phút này thậm chí ngay cả một cái kết đan cảnh tiểu bối đều không cách nào một chiêu bắt lại, cái này có chút lật đổ bọn họ nhận thức, để cho bọn họ trố mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Vân Trần cũng nhìn thấy Lục Vô Phong thật sự cho thấy chiến lực, khẽ mỉm cười, trong lòng về điểm kia mơ hồ lo âu cũng hoàn toàn biến mất, hắn lại chuyển mà nhìn phía đối diện ba người, nói, các ngươi nếu không phải chuẩn bị xuất thủ trước, ta ước chừng phải xuất thủ trước rồi. tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy dưới chân bất ngờ phát hiện cự đại thái cực đồ, cái kia một con trắng đen rõ ràng tóc dài bắt đầu bay múa, một cổ vô cùng thuần khiết hạo nhiên chi khí tự trong cơ thể hắn lóe ra, đảo mắt không có vào thái cực đồ bên trong. Tức giận, hóa tam thanh, nhẹ giọng một lời, lại như lôi đình chấn thế, chấn nhiếp nhân tâm, tại đối diện ba người khiếp sợ không gì sánh nổi trong con mắt, thái cực đồ bắt đầu chuyển động, một cổ thần bí khí tức tràn ngập bốn phía, tràn ngập thiên địa. Bọn họ có thể cảm giác, vân trần khí tức đang không ngừng leo lên. Cuối cùng, cự đại thái cực đồ ngừng chuyển động, hai màu trắng đen hào quang lóe lên, vân trần bên người thoáng hiện hai bóng người. Này hai bóng người dáng ngoài cùng vân trần hào không khác biệt, chỉ là một người hạo khí rung trời, một người nói uy vô cực. Vân trần nhìn một chút bên người hai bóng người, lại hướng ba người lúng túng cười một tiếng, nói: xin lỗi, Phật pháp phương diện ta lĩnh ngộ còn chưa đủ, cho nên này nhất khí hóa tam thanh phương pháp tạm thời chỉ có thể hóa ra lưỡng đạo hóa thân. Đang cùng người đàn ông trung niên đánh dây dưa, Lục Vô Phong liếc thấy này một màn kinh người, trong nháy mắt biết rõ mới vừa rồi Vân Trần tại sao lại nói trước mắt lấy một địch bốn với hắn mà nói hay lại là áp lực quá lớn, nguyên lai là bởi vì hắn nhất khí hóa tam thanh phương pháp còn không cách nào hóa ra ba đạo hóa thân. Vân Trần này lưỡng đạo hóa thân khí tức cũng là thập phần cường đại, chỉ so với Vân Trần bản thân hơi yếu, nhưng cũng đạt tới nguyên anh cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Nói cách khác, bây giờ Vân Trần cùng hắn lưỡng đạo hóa thân mặt đối mặt ba người, vẻ mặt thực lực đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trận này một chọi ba biến thành thập phần công bình tam đối tam, chỉ là Vân Trần bên này ba người cũng là chính bản thân hắn thôi. Vốn là nếu như các ngươi dẫn đầu xuất thủ, ta mệt nhọc đối phó, có lẽ cũng chưa có dư thừa linh khí thi triển chiêu này rồi. Vân Trần nhìn đối diện ba người, toét miệng cười một tiếng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết Vân Trần một thân kỳ công quá mức huyền diệu, không thể để cho hắn lại dễ dàng như thế ra chiêu, liền hóa thành tam đạo lưu quang đánh út về phía rồi Vân Trần cùng với hắn lưỡng đạo hóa thân. Ba huynh muội chống lại Vân Trần cùng hắn lưỡng đạo hóa thân, lực cùng lực bình đấu, cường đối cường rung động, gột rửa cửu tiêu phong vân. Hai chàng kịch đấu, cùng trên tuyết phong, trong hư không, ầm ầm nổ. Lục Vô Phong độc chiến người đàn ông trung niên, trưởng lạc kinh phong vân, Vân Trần mang theo lưỡng đạo hóa thân lực đấu ba huynh muội, chiêu lên hám cả khôn. Mỹ phụ, đàn ông gầy nhom, vạm vỡ đại hán hô thông tâm tư, lấy được nhận thức chung trong nháy mắt, nhưng nghe thấy mỹ phụ khẽ quát một tiếng, ba người mỗi người đáng khen trưởng, các tế tuyết thức, đồng thời đánh út về phía Vân Trần bản thể. Ngay tại ba người trưởng tính sắp tới người đang lúc, Vân Trần bên ngoài thân đột nhiên hiện lên một tầng kim quang, thể xác của hắn có trong nháy mắt nhìn qua dường như là kim thân. Lục Vô Phong từng ở phụ không tự đệ tử trên người bái kiến này chủng loại tựa như trạng thái. Đó là bọn họ thi triển kim cương thể thời điểm, loại trạng thái kia bên dưới, phụ không tự đệ tử nhục thân trình độ chắc chắn sẽ đề cao số cái cấp bậc, có thể chọi cứng một ít linh kỹ. Ba đạo to lớn trưởng kính đánh trúng Vân Trần, lại không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, hắn cười một tiếng, nói, ta là nói Phật pháp phương diện ta lĩnh ngộ còn chưa đủ, nhưng không nói ta không có chút nào biết. Hiển nhiên, hắn mới vừa rồi thi triển là Nam Cương Phật giới Phật thủ thân truyền chi chiêu, đem chính mình nhục thân trình độ chắc chắn tăng lên rất nhiều, có không giống bình thường lực phòng ngự. Mắt thấy trưởng kính không có hiệu quả, Tiên Nguyên Anh cảnh trung kỳ vạm vỡ đại hán mắt lạnh đảo qua, trong tay chợt hiện một cái bích lục loan đao, hắn tỏ ý mỹ phụ cùng đàn ông gầy nhom chuyên tâm đối phó Vân Trần lưỡng đạo hóa thân, tay mình cầm bích lục loan đao, cường thế chống lại Vân Trần bản thể. Xoay người quơ đao giữa, vạm vỡ đại hán thi triển hết trên đao sảng khoái, hung binh nắm, mạnh tinh thần sức lực phi phàm, mỗi nhất kích cũng hướng Vân Trần chỗ yếu hại đi. Né tránh giữa, Vân Trần trong tay hết hiện đạo kiếm, đem kiếm pháp bộ sách võ thuật cùng vạm vỡ đại hán đao pháp hoàn toàn bất động, thế đi nhưng là càng thấy lợi nhanh. Đao thanh xé gió, ánh đao long lánh, vạm vỡ đại hán càng đánh càng cuồng, đem kim đan cảnh thần thông cùng cụ linh cảnh dị năng đồng thời thi triển ra, dùng để ngăn được Vân Trần động tác, đồng thời trong tay bích lục loan đao chém thẳng vào Vân Trần mặt đi. Nhưng thấy Vân Trần bộ pháp phiêu dật, một kiếm đãng xuất 10 lý phong vân, kiếm phong lưu chuyển chỉ thấy, kiếm khí cướp mắt mà qua, ở vạm vỡ đại hán chung quanh tạo thành một mặt kiếm khí lưới lớn. Vạm vỡ đại hán cơ đao lấy ứng, nhưng là càng vùi lấp vây khô lưới. Cũng trong lúc đó, Vân Trần kiếm lộ chợt liền, bén nhọn mang hiện sát, từng bước từng chiêu, đều là vô cùng chiêu thức hóa thay đổi. Đãng kiếm thay đổi thế, kiếm chiêu thải phong nạc khí, chiêu nhược nước chảy mây trôi, phiêu giật xuất trần. Vân Trần kiếm, nội hàm âm dương đại đạo, lại ngậm hạo nhiên chi khí, càng mang thanh thánh Phật quang, một kiếm ra, tam giáo truyền thừa đều hiện, bị vây ở kiếm khí đại trong lưới vạm vỡ đại hán có thể hóa giải một trong số đó, nhưng không cách nào ngăn cản hai thứ ba. Tam giáo hợp lưu chi chiêu đánh trúng vạm vỡ đại hán, hắn kêu lên thảm thiết, đưa đến chính tại đối phó Vân Trần kia lưỡng đạo hóa thân mỹ phụ cùng đàn ông gầy nhom đồng thời đem sự chú ý chuyển tới trên người hắn. Cũng chính là lúc này, Vân Trần lưỡng đạo hóa thân dò xét đúng thời cơ, không đợi một lời, vận chiêu liền công, thuấn nhãn công thành. Trường nhanh, mắt nhanh, thân nhanh, chỉ nhanh, thế công không ngừng. Một trường hạ xuống, một chút hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trang phong. Một chỉ điểm ra, nhất dương triệu hoàng cung, chỉ vì lục công nơi. Nho môn tuyệt học cùng đạo tông tuyệt học đồng thời thực tế, mỹ phụ kia cùng đàn ông gầy nhom đồng thời trúng chiêu, linh khí trong cơ thể trong nháy mắt ngưng trệ, một cổ sức mạnh cường hãn bùng nổ, suy giảm tới thứ tư chi bách hải. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Vân Trần lưỡng đạo hóa thân toàn bộ hành trình mà không chút thay đổi, Vân Trần tự mình chính là mặt mày hớn hở. Hồi lâu không cùng người đạo thủ, có chút không quen tay, bỏ qua cho. Thấy mình ba vị đệ muội bị thương, người đàn ông trung niên làm trong năm người đại ca, dĩ nhiên là thập phần phẫn nộ, hắn đột nhiên một trường đánh bay chính cùng mình đánh dây dưa Lục Vô Phong, liền muốn chuyển sang công hướng Vân Trần. Nhưng vào lúc này, Lục Vô Phong tâm niệm vừa động, càn khôn đổi chỗ phát động, một mảnh lá cây xuất hiện ở người đàn ông trung niên mới vừa rồi vị trí nơi, người đàn ông trung niên bóng người chính là biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Chương 138, ám dạ lĩnh vực. Ý hợp tâm đầu, kết bái vì khác phái huynh đệ tỷ muội năm người, ngoại trừ chung nhau tu luyện bên ngoài, cũng thường xuyên dạo chơi nhân gian, đem phàm nhân coi là đồ chơi. Cái này ở tu tiên giới bên trong thực ra cũng không phải hiếm thấy chuyện, cũng không thiếu hơi chính nghĩa người tu tiên sẽ đối với bọn họ như vậy hành vi làm chế tài, bất quá bởi vì bọn họ huynh muội năm người thực lực không tầm thường, từ lâu nay cũng không gặp càng thêm cường đại người tu tiên, bọn họ tương tự hành vi cũng liền càng ngày càng tệ hại hơn. Liên quan tới Linh Phong thành chủ cái chết, bọn họ lưu thoại cho Trần Nguyên, thực ra cũng chỉ là muốn trêu chọc một chút hắn, không có nghĩ qua sẽ có người vì rồi một cái phàm nhân sinh tử mà xen vào việc của người khác. Khi bọn hắn nhìn thấy người tới chỉ có hai người, hơn nữa một người trong đó chỉ có kết đan cảnh lúc, bọn họ rất muốn cười, cảm thấy này hai người trẻ tuổi thật là không biết trời cao đất rộng. Nhưng khi Tiểu Bạch một móng vuốt liền đem kia áo bào cho đạo nhân chụp tan cảnh mây khói lúc, bọn họ bắt đầu luống cuống, nếu như Tiểu Bạch tiếp tục xuất thủ, bốn người bọn họ căn bản không khả năng ngăn cản kia lực lượng kinh khủng. Cho đến Tiểu Bạch rời đi lúc, bọn họ treo tâm mới để xuống, vì cho áo bào cho đạo nhân báo thù, bốn người đem lửa giận đốt hướng Lục Vô Phong cùng Vân Trần. Bọn họ cho là chỉ cần cái kia kinh khủng mèo trắng sẽ không xuất thủ, bốn đôi hai, bọn họ dùng ưu thế tuyệt đối, nhưng ở Lục Vô Phong hiện ra thực lực cùng Vân Trần thi triển ra nhất khí hóa tam thanh phương pháp sau, điểm này ưu thế cũng không còn xuất lại chút gì rồi. Giờ phút này, bọn họ đại ca lại bị Lục Vô Phong dùng càn khôn đổi chỗ phương pháp rời đi, nhất thời chẳng biết đi đâu, điều này làm cho lưu ở nơi đây ba người bắt đầu hoảng loạn lên, ra chiêu lúc mang có vài phần do dự, dần dần rơi xuống hạ phong, bị Vân Trần cùng hắn lưỡng đạo hóa thân áp chế. Lục Vô Phong nhìn một cái Vân Trần cùng bọn chúng chiến cuộc, nói: "Xem ra ngươi không có vấn đề, ta đây liền đi tìm bọn họ đại ca." Vân Trần đang cùng ba người chiến đấu giữa dành thời gian quay đầu lại nói: "Đi đi, so tài một chút xem chúng ta ai trước giải quyết chiến đấu." Lục Vô Phong gật đầu một cái: "Được, nhớ, khắc giết bọn họ, ta còn muốn đem bọn họ mang về Linh Phong Thành." "Không thành vấn đề." Vân Trần như thế trả lời, trong giọng nói xuất thủ lại càng thấy ác liệt. Không cần phải nhiều lời nữa, Lục Vô Phong thân hình động một cái, biến hóa làm một vệ sáng bay hướng loại này đại sơn chân núi nơi. Ban đầu đến đây sơn lúc, hắn liền ở dưới chân núi một mảnh trên lá cây làm rồi càn khôn đổi chỗ ký hiệu để phòng thỉnh thoảng chỉ cần, đang cùng người đàn ông trung niên trong chiến đấu, hắn phát hiện người đàn ông trung niên nhiều lần muốn tới gần cùng Vân Trần đánh dây dưa ba người, bốn người giữa như có đặc thù liên lạc. Lục Vô Phong suy đoán bốn người bọn họ nếu là liên thủ, rất có thể sẽ dùng hơi cường đại liên chiêu, vì vậy tại hắn muốn phải bỏ qua chính mình tấn công về phía Vân Trần lúc, Lục Vô Phong lập tức phát động càn khôn đổi chỗ, sử không cách nào đến gần ba người kia, cắt đứt bọn họ liên lạc. Đi tới chân núi, Lục Vô Phong nhìn thấy người đàn ông trung niên kia chính đang khôi phục linh khí, chuẩn bị lấy toàn thịnh tư thái chạy về mới vừa rồi chiến trường. Lục Vô Phong vốn định trực tiếp xuất thủ đưa hắn ngăn lại, nhưng lại sinh lòng một kế, liền thi triển ra tiềm ẩn đại pháp, hướng hắn lặng lẽ đến gần. Hắn dự định vô thanh vô tức gian đi tới người đàn ông trung niên phía sau, thi triển đoạn linh chỉ đem kỳ linh khí vận chuyển chặt đứt, sau đó sẽ lấy tự nhiên kiếm pháp đem đánh bại. Cái ý nghĩ này pháp tướng làm không tệ, nhưng chân chính chấp hành đứng lên thời điểm lại không có đơn giản như vậy. Hắn đi tới người đàn ông trung niên phía sau, vừa định sử dụng ra đoạn linh chỉ, liền bị người đàn ông trung niên phát hiện. Người đàn ông trung niên đột nhiên xoay người lại, dồn khí một cái chớp mắt, ma đao ra khỏi vỏ, thoáng chốc phong mang quang diệu mười dặm, kinh người đao khi đem Lục Vô Phong trực tiếp nuốt mất. Ngoài ý muốn một chiêu, Lục Vô Phong hoàn toàn không có dự liệu được, nếu không phải trên người một mực có phúc thể phách vương thuẫn, một chiêu này đủ để cho hắn trọng thương. Đem đao khí triệt tiêu sau đó, Lục Vô Phong lấy ra phong vân đoạn, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Mới vừa rồi một đao này dù chưa hết toàn bộ công, lại đối với hắn cũng tạo thành một ít tổn thương, hắn cánh tay trái máu tươi chảy ròng, đã thấm ướt ống tay áo. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được, chính mình tuy có thể cùng Nguyên Anh cảnh cường giả đánh một trận chiến lực, lại không có Nguyên Anh cảnh cường giả Nguyên Anh lực, người đàn ông trung niên chính là bằng vào Nguyên Anh lực mới phát giác dùng tiềm ẩn đại pháp đi tới sau lưng Lục Vô Phong, từ đó ra chiêu phản chế. Kim đan cảnh thần thông cùng cụ linh cảnh dị năng tuy cũng có chỗ độc đáo, nhưng vẫn là có thể lấy lực phá chi, này Nguyên Anh lực nhưng là huyền diệu vô cùng, không cách nào dùng lực lượng cường đại trực tiếp đem phá, xem ra ta còn là được cẩn thận một chút. Lục Vô Phong nắm thật chặt phong vân đoạn, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đây là hắn lần đầu tiên cùng Nguyên Anh cảnh cường giả trực tiếp đối chiến, cũng là lần đầu cảm nhận được cái gọi là Nguyên Anh lực. Kim đan cảnh có thần thông, cụ linh cảnh có dị năng, sau đó các đại cảnh giới cũng chưa có tân thần thông hoặc dị năng, chỉ có thể đạt được tương ứng thần lực, sử chính mình kim đan cảnh thần thông cùng cụ linh cảnh dị năng nâng cao một bước. Nhưng vào lúc này, người đàn ông trung niên tựa hồ nhìn ra Lục Vô Phong đối mặt Nguyên Anh lực hơi có vẻ cố hết sức quẫn cảnh, tâm niệm vừa động, trên người liền lộ ra một cổ lực lượng kỳ dị bao phủ bốn phía. Bị này cổ lực lượng kỳ dị bao phủ, Lục Vô Phong nhất thời cảm thấy một cổ vô tận áp lực, bước thân tới, ngay sau đó ngưng khí chống lại. Một tiếng quỷ dị hót vang thoáng chốc vang lên, bốn phía bựa hóa kỳ quỷ cảnh tượng, để âm thanh vừa qua, yên lặng như tờ, duy còn dư lại một mảnh màu đen không gian. Mảnh này màu đen trong không gian, ngoại trừ người đàn ông trung niên cùng Lục Vô Phong hai người, lại không khác vật còn sống. Đây là người đàn ông trung niên kim đan cảnh thần thông, ở Nguyên Anh lực thêm được bên dưới, cái này thần thông trở nên càng thêm cường đại, Lục Vô Phong muốn thoát khỏi mảnh này màu đen không gian hiển nhiên sẽ hết sức khó khăn. Mà ở mảnh này màu đen trong không gian, người đàn ông trung niên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Lục Vô Phong cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, biết được mảnh này màu đen không gian ứng là một loại lĩnh vực. Ở vùng lĩnh vực này chung, người đàn ông trung niên năng lực có thể có được một ít tăng lên, hắn so với trước kia càng thêm cường đại. Mặc dù ta không biết rõ tại sao ngươi chỉ có kết đan cảnh tu vi, chiến lực lại khang mạnh hơn nguyên anh cảnh người, nhưng nguyên anh lực huyền diệu ngươi định là không thể nào hiểu được, ngươi liền táng thân ở mảnh này có nguyên anh lực ra chỉ trong lĩnh vực đi. Người đàn ông trung niên tay cầm màu đen ma đao, khí thái liều lĩnh. Lục Vô Phong không nói một lời, cùng sự lạnh lùng mắt đối mắt, thoáng chốc, đao kiếm nhất quyết hiện chân trường. Người đàn ông trung niên kia điên cuồng bóng người, từng bước tất cả sát, ra chiêu hảo không bảo lưu. Thân ở đối phương trong lĩnh vực, Lục Vô Phong không dám nóng vào, tức ngưng đan điển, phong vân đoạn càn quét chu vi, cố thủ thân mình. Kỳ quỷ trong lĩnh vực, sát cơ nồng nặc, người đàn ông trung niên nghĩ đến tan cảnh mây khói áo bảo cho đạo nhân, giận dữ hận cực, xuất thủ càng là không thể nào lưu tình. Đột nhiên, người đàn ông trung niên trầm giọng quát một tiếng, giơ tay lên một cái, tụ lý hiện càn khôn, màu đen gió bao cuốn mà ra. Lục Vô Phong toàn lực chống cự, nhưng là lại thêm tân hồng, lộ ra mệt mỏi, dần dần rơi vào hạ phong. "Tiểu tử, ta đây ám dạ lĩnh vực, chỉ có nhật nguyệt tinh thần lực có thể phá, ngươi ngoan ngoãn nhận thua đi." Người đàn ông trung niên thấy Lục Vô Phong khí tức yếu dần, không khỏi cười nói. Hắn trực tiếp đem chính mình này ám dạ lĩnh vực nhược điểm báo cho Lục Vô Phong, hắn cho là Lục Vô Phong bằng vào Lục Vô Phong trước mắt năng lực, nhất định không cách nào dẫn động ngoại giới nhật nguyệt tinh thần lực, cho dù tướng lĩnh khu vực nhược điểm nói cho hắn biết hắn cũng không có phương pháp phá giải. Cái gọi là không có sợ hãi, đã là như vậy. Nhưng hắn tựa hồ nghĩ lầm rồi, nghe lời nói này sau đó, Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói, ta mới vừa rồi còn đang muốn như thế nào phá mở ngươi này làm người ta chán ghét lĩnh vực, không nghĩ tới chính ngươi đem phương pháp nói cho ta biết, thật là đa tạ. Dứt lời, chỉ thấy lấp mắt trông nom, đột nhiên, tức dưng lên, kiếm chiêu chợt hiện. Bất đồng cùng trước kia kiếm pháp, Lục Vô Phong đi kiếm hợp đạo, kiếm pháp tự nhiên, thi triển ra ở thi hồ sơn mở ra thông thiên tháp thứ 25 tầng lấy được khen thưởng, tự nhiên kiếm pháp. Ở tiên phong quyết bên trong, hắn chỉ có thể thi triển ra tự nhiên kiếm pháp thức thứ nhất, liệt dương dày đặc không trung. Cho tới bây giờ, xưa không bằng nay hắn đã lĩnh ngộ tự nhiên kiếm pháp đệ nhị thức cùng đệ tam thức, vào giờ khắc này, hắn đem tự nhiên kiếm pháp ba thức trước toàn bộ thi triển ra. Liệt dương dày đặc không trung, trăng sáng treo cao, tinh hà sáng chói. Liệt nhật dày đặc không trung mà chiếu, cuồng bạo hơi nóng không có dễ mà sống. Minh nguyệt đương không treo cao, vô tận thanh huy khắp rơi vãi bốn phía. Tinh hà sáng chói long lánh, tinh thần chi lực cửu thiên thủy lạc. Thoáng chốc, nhật nguyệt tinh thần lực tề tụ, tràn ngập toàn bộ ám dạ lĩnh vực, ở người đàn ông trung niên kinh hoàng trong ánh mắt, hắn ám dạ lĩnh vực bắt đầu dần dần sụp đổ. Sao sẽ như thế? Ám dạ lĩnh vực ngăn cách ngoại giới, nhật nguyệt tinh thần lực không cách nào tiến vào, ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi công pháp cùng nhật nguyệt tinh thần có liên quan? Người đàn ông trung niên nhìn ám dạ lĩnh vực đang ở sụp đổ, cảm thấy thập phần nghi ngờ. Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi mới vừa nói ra ngược lại là để tỉnh ta, ta tu luyện công pháp quả thật cùng Nhật Nguyệt tinh thần có liên quan, nhiều năm như vậy, hình như là tích toàn không ít Nhật Nguyệt tinh thần lực, cho nên ta cái này tự nhiên kiếm pháp cũng có thể nhẹ nhàng như vậy liền thi triển ra." Nói xong, Lục Vô Phong thúc giục nữa Nhật Nguyệt tinh thần công, linh khí trong cơ thể đi nhanh, tự nhiên kiếm pháp ba thức trước càng lộ vẻ cứng hãn. Trong ầm ầm nổ vang, ám dạ lĩnh vực một góc hoàn toàn bể tan cảnh, thật chính dương chiếu sáng lạc, người đàn ông trung niên không cách nào nữa tiếp tục duy trì lĩnh vực. Hắn cùng với Lục Vô Phong lần nữa trở về trước đối chiến chân núi. Phong chợt nổi lên. Ở người đàn ông trung niên còn cảm khiếp sợ đang lúc, Lục Vô Phong kiếm tẩu du long, chớp mắt hiện lên kinh người cầu vồng. Thác thân trong nháy mắt, người đàn ông trung niên cánh tay lần đầu thấy hồng. Lâm Phong tái chiến, trung niên kia tự xoay người lại xé gió, thủ liêu sức gió tụ hợp, nghịch chuyển lại tập, liệt liệt phong trùng, Lục Vô Phong thi triển ra kinh minh lôi phạt tiệm, cuốn phong kẹp lôi, phong lôi nộ tồi. Đồng thời, ngự kiếm chi thuật lại xuất hiện, Lục Vô Phong tâm niệm vừa động, phong vân đoạn rời khỏi tay, tự vận phiêu miểu kiếm quyết. Cùng người đàn ông trung niên trong tay màu đen ma đao đánh dây dưa. Màu đen ma đao tựa hồ phẩm cấp không thấp, cái này cũng kích phát phong vân đoạn kiếm ý, phiêu miểu bên trong, lại thấy tình thế manh kiếm trường, như muốn đem màu đen ma đao chặt đứt. Giải phóng hai tay sau đó, Lục Vô Phong dùng lại Huyền Thiên Vũ quyết chi chiêu, gần người cường đánh, khiến cho người đàn ông trung niên buông tay ra chung ma đao, lấy tâm ngự đao. Vừa phải đối mặt Lục Vô Phong chiến đấu, lại phải né tránh không ngừng xâm nhập phong lôi chi lực, càng phải ngự sử ma đao đối kháng phong vân đoạn, nhất tâm đa dụng giữa, người đàn ông trung niên lần đầu triển lộ sơ hở. Lục Vô Phong dò xét được chiến đấu cơ, không chút do dự, Đoạn Linh chỉ bất ngờ mà hiện. Tốc độ ánh sáng, cựu chỉ Đoạn Linh, Lục Vô Phong bỏ qua phòng ngự, chọi cứng người đàn ông trung niên số trưởng, vương bảng trúng mục tiêu thứ 9 đại yếu huyệt. Chương 139, việc xong rũ áo ra đi. Ở bên trong thân thể Đoạn Linh chỉ, người đàn ông trung niên linh khí trong cơ thể đình trệ, không cách nào thuận lợi vận chuyển, hắn gấp vội rút thân thối lui về phía xa, muốn cùng Lục Vô Phong kéo dài khoảng cách. Lục Vô Phong như thế nào lại cho hắn cơ hội như vậy? Thái Hư Vân Du bộ ra lại, Lục Vô Phong như bóng với hình, dính sát người đàn ông trung niên. Thừa dịp không cách nào vận chuyển linh khí lúc, toàn lực đánh ra. Vỗ xuống một trường, người đàn ông trung niên khó khăn thừa cự lực, bị cường hãn trưởng kính hất bay, như diều đứt dây như vậy rơi vào xa xa giữa hồ. Hắn ở trong nước hồ bằng vào sức mạnh thân thể toàn lực dung một cái, nhất thời vĩ đại gọn sóng, Lục Vô Phong theo sát tới, vang trời một trường, gọn sóng rất hết. Sau đó, đó là một trận mưa to. Đột nhiên, thanh phong hiện bén đoạn mang, Lục Vô Phong nắm phong vân đoạn, người đàn ông trung niên cũng nắm màu đen ma đao. Kiếm minh thanh sơn, đao vang bích hồ, thuần quang chợt lóe, bách thước ngàn mương. Lục Vô Phong không để cho người đàn ông trung niên có cơ hội thở dốc, thừa dịp hắn chưa hoàn toàn khôi phục, đưa ra chí cường một kiếm. Đông nhiên, ngừng mưa phong tĩnh, trên mặt hồ, bóng người lần lượt thay nhau, chợt nghe kim loại đứt đoạn tiếng. Lục Vô Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ, nhưng người đàn ông trung niên tình huống càng không chịu nổi, trong tay hắn màu đen ma đao bị phong vân đoạn chia ra làm hai, đem lối vào bị đánh bay cực xa, chìm vào đáy hồ. Đao đoạn một cái trước mắt, Lục Vô Phong không để ý thương thế, đột nhiên xoay người lại, lôi đình nhất kích, thẳng phá người đàn ông trung niên khí hải. Khí hải gặp phá, người đàn ông trung niên một thân linh khí không cách nào nữa tụ, khí tức đứt tiết, trở nên hết sức yếu ớt. Ngay sau đó lại vừa là phiêu nhiên một trường, hắn bị Thiên Cương Luân Hồi trưởng đánh trúng, lâm vào luân hồi trong ảo cảnh. Đến đây, người đàn ông trung niên lại không sức đánh một trận, Lục Vô Phong lấy ra từ Hoàng Nhược Liễu nơi đó chiếm được pháp khí Phong Linh Thừng, đem lâm vào huyễn cảnh hắn trói gô, sau đó vứt xuống trên bờ. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đột nhiên rơi xuống tam cái bóng đen, cùng Vân Trần đối chiến ba người đã bị toàn bộ chế phục. Vân Trần đã đem lưỡng đạo hóa thân thu hồi, trôi giạt tới, hắn nhìn một chút khí hải đã phá người đàn ông trung niên, lại nhìn một chút bị thương không nhẹ Lục Vô Phong, cười nói, "Lục huynh tốt thủ đoạn, tại hạ bội phục." Lục Vô Phong đi tới trên bờ, nhìn thấy kia ba người đã mất đi ý thức, ngất đi, liền nói, "Nói đùa, liền cuối cùng chiến quả mà nói, ta là kém xa Vân huynh. Ê, chúng ta cũng không cần lẫn nhau định hót, ta giúp ngươi chữa thương, sau đó cùng nhau đi tới Linh Phong thành đi." Vân Trần trực tiếp đem một đạo thanh khí đánh vào Lục Vô Phong trong cơ thể, giúp hắn nhanh chóng liệu phục thương thế. Thanh khí vào cơ thể, Lục Vô Phong chỉ cảm thấy một trận sung sướng, liền lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu chữa thương. Vân Trần chính là sẽ bị Lục Vô Phong trói gô người đàn ông trung niên cùng ngất đi ba người nhét vào một nơi, sau đó thực chiến huyền diệu linh kỹ, đem bốn người tu vi tạm thời phong tỏa, đưa bọn họ biến thành không có cường hãn sức mạnh thân thể nhưng không cách nào vận dụng tu vi người. Không lâu sau, Lục Vô Phong đứng lên, hắn nhìn Vân Trần, nói: "Vân huynh, ngươi có vật gì có thể mang bốn người này nhốt lại sao? Dù sao chúng ta cũng không thể một tay một cái đưa bọn họ xách bay đến Linh Phong thành đi. Một loại pháp khí chứa đồ là không thể chứa đựng vật còn sống." Lục Vô Phong đã mở ra 28 tầng, mặc dù thông thiên tháp đều có thể dùng cho chứa đựng vật còn sống hoặc nhốt địch nhân, nhưng hắn cảm giác mình cùng Vân Trần quan hệ còn chưa lành đến có thể mang thông thiên tháp biểu diễn ra mức độ, vì vậy hắn mới có này hỏi một chút. Vân Trần suy nghĩ một chút, nói: "Phật thủ cho ta cái này lôi âm trùng chắc có này chức năng, đối đãi với ta thử một lần." Dứt lời, chỉ thấy một cái cổ trung hiện lên, Vân Trần thúc dục linh khí, quanh người hắn Phật hoa long lánh, một cổ thanh thánh Phật tức tự cổ trung bên trong phát ra đến, ngay sau đó, Phật quang phổ chiếu, trên đất bốn người bị Phật quang chiếu sáng, đảo mắt liền bị thu vào cổ trung bên trong. Xong rồi, Vân Trần cười đem lôi âm trung thu hồi, sau đó lại hỏi: "Ngươi cái kia mèo trắng đây?" Vừa dứt lời, liền thấy một đạo bóng trắng chui ra, nhảy vào rồi Lục Vô Phong trong ngực. Thấy chiến sự đã dừng, Tiểu Bạch cũng liền trở về. Lục Vô Phong ôm Tiểu Bạch, cùng Vân Trần hai mắt nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng, liền bay lên trời, hướng Linh Phong thành phương hướng đi. Vân Trần nhìn một cái lúc trước mình bị vây không chỗ, trên mặt thoáng qua một đạo khác thường thần sắc, liền cũng phóng lên cao, cùng Lục Vô Phong chung nhau đi Linh Phong thành. Hai người thẳng rơi vào Linh Phong thành thành chủ phủ, Trần Nguyên vội vàng bên trên tới đón tiếp, hắn nhìn thấy bên cạnh Lục Vô Phong nhiều hơn một cái như thần tiên ban nhân vật, cả kinh nói: "Lục tiên sư, vị này là?" Lục Vô Phong trả lời: "Này là bằng hữu ta, Vân Trần. Hại chết cha ngươi kia ngũ người đã bị chúng ta đánh bại, một người trong đó do nguyên nhân nào đó hôi phi yên diệt, thật sự bằng vào chúng ta chỉ mang về bốn người." Nghe vậy, Trần Nguyên nhất thời cảm kích rơi nước mắt, nói: "Cảm tạ Lục tiên sư cùng Vân tiên sư, đừng nói mang về bốn người, dù là chỉ có thể bắt về một người, cha trên trời có linh thiêng cũng có thể có chút tạ an ủi. Ta cũng có thể đối Linh Phong thành trăm họ có giao phó, như thế cho giỏi, như thế cho giỏi." Thấy hắn như thế cao hứng, Lục Vô Phong tỏ ý Vân Trần đem bốn người kia thả ra ngoài. Đã bị phong bế tu vi bốn người từ lôi âm trung bên trong được thả ra, bọn họ lạc trên mặt đất, đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện này đúng là bọn họ hết sức quen thuộc Linh Phong thành thành chủ phủ. Cầm đầu người đàn ông trung niên tử nhìn chòng chọc Lục Vô Phong, mở miệng nói: "Được làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Còn lại ba người cũng là tán thành bọn họ đại ca nói, rồi rít yêu cầu Lục Vô Phong cho bọn hắn một thống khoái. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói thật, ta với các ngươi không thủ không đoán, đem bọn ngươi bắt giữ cũng chỉ là được Trần Thành chủ nhờ, vì vậy muốn xử trí như thế nào các ngươi, còn phải do Trần Thành chủ định đoạt. Nói xong, hắn đưa mắt về phía Trần Nguyên. Trên đất bốn người tùy ý tu vi bị đóng chặt, vẫn như cũ có người tu tiên uy áp, Trần Nguyên không dám đến gần bọn họ, chỉ có thể đứng ở đằng xa nhút nhát hỏi: "Ta có một cái ý nghĩ, không biết hai vị tiên sư có thể hay không giúp ta đạt thành." Lục Vô Phong còn chưa mở miệng, Vân Trần liền vỗ ngực một cái, nói: "Cứ nói đừng ngại, nói như vậy, không có ta không làm được chuyện." Nghe vậy, Lục Vô Phong trong đầu nghĩ, xem ra bị kẹt lòng đất chính là không bình thường chuyện. Bất quá hắn không có hủy đi Vân Trần Đài, mà là để cho hắn cùng với Trần Nguyên tiếp tục trao đổi. Trần Nguyên hết sức vui mừng, nói: "Gia phụ tại nhiệm trong lúc một mực được Linh Phong thành trăm họ yêu quý, bây giờ hắn không khỏi chết oan, may mắn được hai vị tiên sư đem kẻ cầm đầu bắt về, ta hy vọng có thể đem bốn người này treo ở Linh Phong thành đầu tượng, cùng trăm họ phỉ nổ, sau 10 ngày, lại do hai vị tiên sư tùy ý xử trí, như thế như vậy được chưa?" Biện pháp này được. Vân Trần cho là Trần Nguyên nói lên phương pháp xử trí rất tốt, đáp lời biểu thị khen. Sau đó, hắn làm sơ suy nghĩ, lại nói: "Sau 10 ngày, ta liền đưa bọn họ trấn áp tại Linh Phong thành thành chủ phủ bên dưới, không biết Lục huynh ý như thế nào?" Hắn nhìn về phía Lục Vô Phong, chờ đợi Lục Vô Phong cầm ra bản thân ý kiến. Lục Vô Phong trả lời: "Cũng tốt, liền đưa bọn họ trấn áp tại Linh Phong thành thành chủ phủ bên dưới, để cho bọn họ cực kỳ suy nghĩ qua. Bất quá, ngươi có trấn áp phương pháp sao? Lục Vô Phong lại ném ra cái vấn đề này, đây cũng là tu vi bị đóng chặt bốn trong lòng người nghi vấn. Bình thường mà nói, nếu muốn trấn áp người tu tiên, ngoại trừ người thi thuật tu vi cao hơn nhiều bị trấn áp người bên ngoài, cũng chỉ có thể sử dụng một ít cổ xưa bí pháp mới có thể làm đến. Vân Trần nhíu mày, nói, Lục huynh chớ sợ không phải quên ta thân phận. Khác nguyên anh cảnh người tu tiên có lẽ không cách nào trấn áp mấy người kia, với ta mà nói lại hoàn toàn không có vấn đề. Lục Vô Phong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy, Vân Trần thân là Nam Cương Tam giáo truyền nhân, loại này trấn áp phương pháp hẳn không làm khó được hắn. Trên đất bốn người thấy Vân Trần tự tin như vậy, không khỏi hoảng hốt, kia xinh đẹp người đàn bà mở miệng hỏi ngươi rốt cuộc là người nào. Vân Trần thực lực đã làm bọn hắn thập phần khiếp sợ, lúc này Vân Trần cùng Lục Vô Phong đối thoại càng làm bọn hắn hơn cảm thấy sợ hãi, liên tưởng đến Vân Trần nhất khí hóa tam thanh phương pháp, trong lòng bọn họ mơ hồ có một cái ý tưởng kỳ quái. Vân Trần như là nhìn thấu trong lòng bọn họ suy nghĩ, cười nói, đừng suy nghĩ, ta nói cho các ngươi biết đi, cha ta là Vân Dương, ta sư phụ là Vô Vi Tử, Phật thủ. Nghe vậy, xinh đẹp người đàn bà đám ba người còn không nhiều lắm phản ứng. Người đàn ông trung niên kia lại giống như là thấy quỷ một dạng lẩm bẩm nói, Nam Cương Tam giáo. Rất hiển nhiên, hắn làm trong bốn người đại ca, cũng là có kiến thức nhất một vị, nghe được Vân Trần nói ra ba cái danh hiệu lúc, hắn liền biết được thân phận của Vân Trần. Còn lại ba người chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết rõ tại sao chính mình đại ca sẽ như thế khủng hoảng. Cuối cùng, người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, phản kháng cũng không có ý nghĩa, ngươi liền đem chúng ta trấn áp đi. Đại ca. Còn lại ba người cùng hô lên, bọn họ không cam lòng. Người đàn ông trung niên lắc đầu một cái, nói, sau này các ngươi sẽ biết rõ. Thấy vậy, còn lại ba người cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ từ trước đến giờ đều nghe người đàn ông trung niên, bây giờ người đàn ông trung niên cam nguyện bị trấn áp, chắc hẳn cũng có hắn nói lý. Sau đó trong vòng 10 ngày, bốn người này liền bị Lục Vô Phong cùng Vân Trần treo ở Linh Phong Thành đầu tường, để cho Linh Phong Thành dân chúng tùy thời có thể phát tiết trong lòng phẫn hận. Ở này 10 ngày bên trong, Lục Vô Phong cùng Vân Trần cũng thấy được phàm nhân uy lực, vô số hột gà túi, nát thức ăn đều bị ném về rồi bốn người này, thậm chí có nhân chọn tới rất nhiều phân người, dùng đặc chế súng bắn nước phun ở bốn trên người. 10 ngày trôi qua sau đó, bốn người mùi hôi sông trời, mùi thối khó ngửi, Lục Vô Phong cùng Vân Trần thậm chí không muốn đến gần bọn họ đưa bọn họ để xuống. Cuối cùng, hai người dùng linh khí phong bế miệng mũi, làm ra cực lớn hy sinh, mới đưa bốn người này từ trên đầu thành để xuống. Ở Vân Trần đưa bọn họ trấn áp trước, Lục Vô Phong căn cứ nhân đạo chủ nghĩa đối với bọn họ tiến hành một lần thanh tẩy, điều này làm cho bốn người đối Lục Vô Phong hơi chút có cảm giác kích. Ở này trong vòng 10 ngày, tu vi bị đóng chặt bọn họ nhịn được thập phần khổ cực, đặc biệt là vị kia xinh đẹp người đàn bà, ở phân người thêm đầu trong nháy mắt, nàng trực tiếp xịu vị tức. Sau đó, ngay trước Linh Phong Thành trăm họ mặt, Vân Trần thi triển bí pháp, đem bốn người này trấn áp tại thành chủ phủ bên dưới, khiến cho trong vòng 10 năm không phải ra, 10 năm sau đó, Vân Trần sẽ lại đến Linh Phong Thành, đem trấn áp giải trừ, thả bọn họ đi. Đến đây, Linh Phong Thành chuyện đã xong, Lục Vô Phong cũng đạt được ước muốn, lấy được trọng minh lô. Biết được hắn phải tiếp tục xuôi nam sau đó, Vân Trần quyết định cùng hắn đồng hành, cũng mời hắn đi Vĩnh Lạc Vương triều đô thành. Chương 140, Bình Thiên Thành. Lục Vô Phong cùng Vân Trần kết bạn xuôi nam. Hắn cảm thấy có cái thân phận này tương đương không bình thường Nam Cương thổ dân đồng hành sau đó, chuyến này Nam Cương lữ trình nhất định sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Nhưng hai người đi rồi không mấy ngày, Lục Vô Phong liền phát hiện mình loại ý nghĩ này hoàn toàn là sai lầm. Vân Trần tuy là Nam Cương dân bản địa, cũng biết rõ rất nhiều Lục Vô Phong không biết rõ Nam Cương bí văn, nhưng hắn thực ra căn bản không ra khỏi mấy lần xa nhà, đối Nam Cương địa lý tình huống cũng không phải là thập phần hiểu. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, Lục Vô Phong đi rồi không ít đường vòng. Vân huynh, ngươi có được hay không ạ? Ta trước đồng hành lúc, vừa đi vừa hỏi đường, cũng không có như bây giờ vậy quân bách. Lục Vô Phong đứng ở một cái yêu khí trùng thiên sông lớn bên cạnh, nhìn bên người Vân Trần, lộ ra vô cùng nghi ngờ biểu tình. Vân Trần có chút thiêu mi, nói, nam nhân làm sao có thể nói không được. Theo ta đi tuyệt đối không sai, vượt qua con sông này, lại đi không xa, liền có thể đến Bình Thiên Thành rồi, đến Bình Thiên Thành, lại ngồi phi trù, liền có thể nối thẳng Vĩnh Lạc Hoàng Đô. Dứt lời, hắn liền tung người nhảy một cái, dự định từ phía trước này yêu khí trùng thiên đại hà chi thượng vượt qua. Tại hắn lên đường đang lúc, Lục Vô Phong trong ngực tiểu bạch cho hắn một cái liếc xi như thế ánh mắt. Sau đó liền từ Lục Vô Phong trong ngực nhảy xuống, chớp mắt liền chạy tới xa xa. Thấy tiểu bạch cử động lần này, Lục Vô Phong biến đổi thần sắc, thầm nói không ổn, vừa muốn rút đi, liền cảm nhận đến một cổ mênh mông yêu lực từ phía trước đại trong sông bộc phát ra. Cút. Theo một tiếng kinh thiên giống to, Vân Trần cùng Lục Vô Phong bị này cổ mênh mông yêu lực trực tiếp đánh bay, không cách nào phản kháng. Thấy hai người bay ngược mấy dặm, tiểu bạch lắc đầu than nhẹ, nện bước bước chân mèo hướng của bọn hắn bị đánh bay phương hướng đi. Trong sông đại yêu tu vi cảnh giới rõ ràng muốn cao hơn nhiều Lục Vô Phong cùng Vân Trần, nhưng nó tựa hồ cũng không sát ý. Chỉ là đem xâm phạm đem lãnh địa hai người đánh bay, cảnh cáo bọn họ không muốn đón thêm gần. Ổn định thân hình sau đó, Lục Vô Phong cùng Vân Trần trố mắt nhìn nhau, tất cả đối đại yêu lực cảm thấy rung động. Vân huynh, cũng còn khá vị này đại yêu không nhúc nhích sát tâm, nếu không hai chúng ta khả năng liền muốn chôn xương sóng lớn chi bên trong. Lục Vô Phong nhìn về sông lớn phương hướng, lòng vẫn còn sợ hãi. Vân Trần cũng là thở ra một hơi dài, nói, ta lần đầu tiên rời đi nho môn là cùng ta cha bọn họ cùng đi tham gia tam giáo đại hội. Lúc ấy cha ta nói cho ta biết bên ngoài hành tẩu yếu vụ nhất định cẩn thận, này Nam Cương bên trong còn có thật nhiều ta không biết rõ nhân vật mạnh mẽ, mới đầu ta còn không tin, bây giờ nhìn lại cha ta thật đúng là không gạt ta. Lục Vô Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ta xem chúng ta hay lại là đường vòng đi. Lúc này, tiểu bạch bóng người cũng từ trong rừng cây nhảy ra, nó thập phần khinh bỉ nhìn một chút Vân Trần cùng Lục Vô Phong, hiển nhiên là đối hai người bị đại yêu đánh bay chuyện cảm thấy khinh thường. Nó lần đầu ở trước mặt Vân Trần miệng nói tiếng người, liền trong sông có ngộ đạo cảnh đại yêu cũng không nhìn ra được, ta thật là thẹn thùng cho các ngươi làm bạn. Lục Vô Phong sớm thành thói quen hắn tính tình như vậy, Vân Trần chính là lần đầu nghe được tiểu bạch thanh âm, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, muốn cùng nó nhiều trao đổi mấy câu. Tiểu bạch cho hắn một cái liếc mắt, không nói thêm nữa, trong nháy mắt nhảy tới trên đầu của hắn, nằm úp sấp được thập phần vững vàng, mặc cho Vân Trần như thế nào thi triển, nó đều bất động như sơn. Thấy vậy, Lục Vô Phong cười ra tiếng, Vân huynh, xem ra tiểu bạch là vừa ý ngươi, ngươi liền đỡ lấy nó tiến tới đi. Vân Trần trong lòng biết chính mình không phải tiểu bạch đối thủ, chỉ có thể buông tha dãy rủa, đem tiểu bạch đội ở trên đầu, cùng Lục Vô Phong đồng thời đổi đường đi Bình Thiên Thành. Vội vã lại vừa là 10 ngày trôi qua, trải qua Lục Vô Phong không ngại học hỏi kẻ dưới, hai người một miêu rốt cuộc đã tới Bình Thiên Thành bên dưới. Bình Thiên Thành, lại một tòa Nam Cương thành phố nổi tiếng. Nếu như nói Vọng Nguyệt Thành là Trường Nhạc Vương hướng so với làm trọng yếu phàm nhân thành trấn, kia Bình Thiên Thành chính là Trường Nhạc Vương hướng so với làm trọng yếu người tu tiên thành trấn. Trường Nhạc Vương hướng đến gần nửa số người tu tiên đều tụ tập sinh hoạt tại Bình Thiên Thành, đây là một tòa do đăng tiên cảnh cường giả xây đứng thẳng hùng vĩ cự thành, sinh hoạt tại trong đó phàm nhân không nhiều. Cứ nghe, xa so với trước kia, một vị đăng tiên cảnh cường giả tới chỗ này, thấy trước mắt đại sơn cao vút trong mây, cùng thiên thể bình, liền theo cảm xúc, một kiếm đem đỉnh núi tiêu diệt, cũng ở phía trên thành lập một tòa cự thành, cũng chính là sau đó Bình Thiên Thành. Bình Thiên Thành, xây dựng ở một tòa trong mây trên núi cao, nếu muốn leo lên Bình Thiên Thành, trước hết trải qua kia không chỉ có bao nhiêu cấp bậc đá xanh. Vị kia đăng tiên cảnh cường giả ở Bình Thiên Thành cùng trong núi lớn bảy không thể xóa nhòa cấm chế, vũ hóa cảnh dưới đây người tu tiên nếu muốn leo lên Bình Thiên Thành, phải đi bộ leo lên thềm đá, không cách nào cưỡi gió mà đi. Lục Vô Phong cùng Vân Trần đứng ở không nhìn thấy đỉnh thềm đá trước, có chút do dự rốt cuộc muốn không muốn leo lên Bình Thiên Thành, dù sao, không cách nào cưỡi gió mà đi lời nói, đây chính là cái việc chân tay. Nhưng vào lúc này, tiểu bạch thanh âm đột nhiên ở Lục Vô Phong bên tai vang lên, nó dùng thần thức truyền âm nói cho Lục Vô Phong, này Bình Thiên Thành bên trong tựa hồ có Hứa Lao đại lưu lại khí tức, nói không chừng là hắn lưu lại một cái khác đầu mối. Nghe vậy, Lục Vô Phong thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể leo lên Bình Thiên Thành rồi. Hắn nhìn một chút Vân Trần, cười khổ nói, Vân huynh, đi thôi. Vân Trần vốn cũng ý muốn gõ giam túi, nhưng thấy Lục Vô Phong có leo lên Bình Thiên Thành ý tứ, hắn liền cũng quyết định liều mình theo có tử, cùng Lục Vô Phong chung nhau đi bộ leo núi vào thành. Tương đối Lục Vô Phong mà nói, Vân Trần leo núi quá trình lộ ra càng khó khăn, bởi vì hắn trên đầu còn đỡ lấy tiểu bạch. Cũng không biết có phải hay không là tiểu bạch cố ý làm chuyện xấu, Vân Trần càng đi lên đang càng thấy bước chân nặng nề, hai chân phảng phất chú chỉ rồi. Hắn mở miệng hỏi tiểu bạch lại nói là chính bản thân hắn bình thường không chú trọng đúc luyện sức mạnh thân thể, ở nơi này có đăng tiên cảnh cường giả bảy cấm chế trên thềm đá tự nhiên sẽ lộ ra rất là khó khăn. Đương nhiên, Lục Vô Phong cũng không khá hơn chút nào, hắn tuy thu được lôi thần thể cái này luyện thể chi pháp, nhưng vẫn không có tìm được cơ hội, ở thiên lôi bên trong chui luyện lục thân, hắn nhìn không nhìn thấy đỉnh thềm đá, trong đầu nghĩ ở Bình Thiên Thành nhất định phải tìm một cơ hội mượn thiên lôi chi lực chui luyện chính mình lục thân mới được. Một ngày sau, hai người tới rồi giữa sơn núi, ở chỗ này bọn họ gặp hai người, một người thiếu niên, một cô thiếu nữ, đều là 15-16 tuổi, đều là kết đan cảnh tu vi, hai người đang ngồi ở trên thềm đá nghỉ ngơi. Một phen nói chuyện với nhau sau đó, Lục Vô Phong cùng Vân Trần mới biết rõ, hai người này nhưng thật ra là chị em, là Bình Thiên Thành cư dân. Bọn họ ở 5 ngày trước bị trưởng bối trong nhà dẫn tới Bình Thiên Thành dưới chân núi, để cho chính bọn hắn đi trở về Bình Thiên Thành, nói đây là một loại đúc luyện phương pháp, đối với bọn họ tu luyện có nhiều chỗ tốt. Nửa ngày sau, Lục Vô Phong cùng Vân Trần lại gặp một cái khổ hành tăng ăn mặc hòa thượng, hắn có kim đan cảnh trung kỳ tu vi, hắn mỗi leo lên cấp một thềm đá, cũng sẽ dừng bước lại, diễn luyện một chiêu thức. Hắn nói cho hai người, đây là hắn định cho mình một loại phương thức tu luyện, chờ đến leo lên Bình Thiên Thành, hắn sẽ gặp xoay người xuống núi, lần nữa leo núi. Hắn đã làm như vậy một năm dài, ở một năm này giữa, hắn leo núi tốc độ càng lúc càng nhanh, tu vi cảnh giới tăng lên cũng càng lúc càng nhanh, hắn cho là như vậy phương thức tu luyện thập phần thích hợp bản thân. Sau đó nửa ngày bên trong, Lục Vô Phong cùng Vân Trần trên căn bản là ở mây mù lượn quanh giữa leo núi, bọn họ đã tới một cái không tưởng tượng nổi độ cao. Hoặc có lẽ là bởi có đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế bày pháp trận, nơi này tuy độ cao so với mặt biển cực cao, nhưng không thấy tuyết động, hai người đều không chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Làm hai người rốt cuộc đi tới thềm đá một bước cuối cùng, đi tới Bình Thiên Thành trước cửa thành lúc, đều là rất là rung động. Ngũ Vĩ liền tập ảnh tinh triển, tám lượng nước lưu hành địa trục, ngũ tinh nối liền, cùng nhật nguyệt theo thứ tự vận hành, tám xuyên phân luồng, tung hành ở địa trục trên. Một con mắt, Lục Vô Phong cùng Vân Trần liền biết hiểu, đây là một cái tuyệt cao chỗ tu luyện. Đây phảng phất là một tòa tọa lạc tại trên trời thần thành, hùng vĩ đồ sộ, khí thế khoáng đạt, không phải ngày xưa thấy thành chỉ có thể cùng so sánh. Cao tường thành lớn cùng cửa thành đều mang năm tháng dài dằng dặc cảm giác tang thương, nhưng trong đó lại phát ra một cổ không thể xâm phạm thần thánh uy ép. Đây là xây Bình Thiên Thành đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế lưu lại khí tức. Tiểu Bạch ở đỉnh đầu của Vân Trần bên trên nhìn một cái trước phương Bình Thiên Thành, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Lục Vô Phong cùng Vân Trần đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cùng nhìn nhau. Ta lúc trước chỉ là nghe nói này Bình Thiên Thành thập phần đặc biệt, không nghĩ tới càng như thế làm người ta rung động, ban đầu Tam Giáo Đại Hội thế nào không có ở đây Bình Thiên Thành mở đây. Vân Trần nói như vậy. Lục Vô Phong thu hồi rung động trong lòng cảm giác, nói, đi thôi, vào thành xem một chút. Bình Thiên Thành trung chủ đạo liền với đủ loại phố lớn ngõ nhỏ, ở trong thành có thể thấy rất nhiều người tu tiên mang theo đủ loại linh thú lui tới. Còn có thật nhiều Lục Vô Phong không gọi ra tên loài chim linh thú ngang dọc bay múa ở trong bầu trời, nối liền không dứt. Có thiên mã kéo khắc long hoa mỹ chiếc xe, chính dừng ở một tòa trước cửa phủ đệ, tựa như đang đợi chủ nhân. Ở phía xa, còn giống như có người tu tiên nổi lên mâu thuẫn, trong lúc nhất thời linh khí cổ đãng, thần quang tứ xạ, trang nghiêm là tiến hành một trận đại chiến. Chúng ta tìm một khách sạn. Lục Vô Phong nhìn về phía Vân Trần. Tiểu Bạch nói Bình Thiên Thành bên trong có lẽ có Hứa Long ẩn để lại đầu mối, Lục Vô Phong liền không thể nào lập tức rời đi, hắn muốn ở nơi này Bình Thiên Thành trung nghỉ ngơi mấy ngày, cho đến tìm được Hứa Long ẩn để lại đầu mối. Vân Trần vốn định dựa theo Lục Vô Phong lời muốn nói tìm gian khách sạn ở tạm, nhưng hắn ở trên đường đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay một cái, nói, nhìn ta trí nhớ này. Lục Vô Phong nghi ngờ nhìn về phía Vân Trần, chỉ nghe hắn mở miệng nói, Nho môn bên trong có vị sư huynh thông qua khảo hạch rời đi Nho môn sau đó là tới này Bình Thiên Thành, nghe cha ta nói hắn thật giống như ở Bình Thiên Thành bên trong mở ra thư viện, chúng ta cái này thì đi viếng thăm hắn, thuận liền có thể ăn không ở không. Nói xong, hắn vừa cẩn thận nhớ lại một chút, nói, nghĩ tới, gọi là Quan Chỉ thư viện. Vì vậy, hai người liền định tìm nhân hỏi Quan Chỉ thư viện vị trí, Vân Trần tùy tiện tìm một cái nhân tiến hành hỏi, không nghĩ tới lập tức nghe ngóng nhà này thư viện vị trí. Từ người kia phản ứng đến xem, này Quan Chỉ thư viện ở Bình Thiên Thành tựa hồ còn rất nổi danh. Hắn nói cho Lục Vô Phong cùng Vân Trần, Bình Thiên Thành bên trong không ít cường đại người tu tiên gia tộc cũng sẽ tương gia chung đến tuổi hài tử đưa đi Quan Chỉ thư viện học tập. Ở đi đến Quan Chỉ thư viện trên đường, Lục Vô Phong đối Vân Trần vị sư huynh này cảm thấy hết sức tò mò, hắn rất muốn biết rõ là dạng gì nhân vật có thể để cho cái này thư viện ở người tu tiên đông đảo Bình Thiên Thành bên trong như thế nổi danh. Chương 141, chuyện lý thú. Lục Vô Phong cùng Vân Trần đi tới Quan Chỉ thư viện trước cửa, một tên ăn mặc nho sinh người trẻ tuổi ngăn cản bọn họ, hỏi hai người ý đồ. Hắn nhìn Vân Trần ăn mặc cũng giống một cái nho sinh, nhưng trên người hắn này chuỗi Phật châu cùng cái kia đầu chớp mắt hắc bạch tóc lại làm người ta đắn đo khó định, vì vậy hắn cũng không có trực tiếp để mặc cho hai người đi vào. Nhà này thư viện viện trưởng nhưng là kêu Đường Thu Vũ. Vân Trần hỏi. Tên kia nho sinh gật đầu một cái, chính vâng. Vân Trần khẽ mỉm cười, nói, ngươi đi nói với hắn một tiếng, liền nói là hắn ở nho môn cầu học lúc sư đệ trước tới thăm, hắn nhất định sẽ ra nên tiếp. Nghe lời nói của hắn sau đó, nho sinh cảm thấy kinh ngạc, nói, ngươi là nho môn nhân. Vân Trần khẽ bước cảm, không sai. Vậy mời vào đi. Viện trưởng trước khi rời đi nói ngày gần đây ứng sẽ coi nho môn người tới. Trẻ tuổi nho sinh làm một cái mời thủ thế, đem Vân Trần cùng Lục Vô Phong mời vào rồi Quan Chỉ thư viện bên trong. Tiến vào thư viện, trẻ tuổi nho sinh nói cho Vân Trần, Đường Thu Vũ mấy ngày trước đã rời đi Bình Thiên Thành, khả năng còn phải mấy ngày nữa mới sẽ trở về, trước lúc ly khai hắn đã từng đã thông báo, nếu có nho môn người tới, nhất định phải lưu đem ở lại mấy ngày, cho đến hắn trở lại. Vân Trần cùng Đường Thu Vũ cũng có đã lâu không gặp, hắn đồng ý Đường Thu Vũ lưu lại lời nói, dự định mang theo Lục Vô Phong ở nơi này Quan Chỉ thư viện tạm ở vài ngày. Lục Vô Phong bản liền muốn ở lại Bình Thiên Thành trung tìm Hứa Long ẩn để lại đầu mối, đối với lần này dĩ nhiên là hào không ý kiến. Hai người ở trẻ tuổi nho sinh dưới sự hướng dẫn đi tới hậu viện, trẻ tuổi nho sinh vì bọn họ an bài hai căn phòng, khai báo một ít chú ý sự hạng sau liền xoay người rời đi, nói là mình còn muốn đi cho các đứa trẻ giảng bài, để cho Vân Trần cùng Lục Vô Phong tự đi đi thăm Quan Chỉ thư viện. Sáng sủa thư âm thanh lọt vào tai, căn này Quan Chỉ thư viện bên trong tràn đầy đi học khí tức người, để cho Lục Vô Phong không khỏi nhớ lại ở Thanh Bình thư viện thời gian. Nghĩ cùng Thanh Bình thư viện, Lục Vô Phong lại nghĩ tới ở Tiêu Giao phái trên thuyền bay gặp phải Sở Địch Vận. Nhưng vào lúc này, Vân Trần đột nhiên đi tới ngoài cửa, lên tiếng cắt đứt hắn suy nghĩ, "Lục huynh, cùng đi thăm một chút này Quan Chỉ thư viện như thế nào?" Lục Vô Phong thu hồi tung bay suy nghĩ, đẩy cửa phòng ra, nói, "Được." Hai người kết bạn đi thăm, Tiểu Bạch chính là leo đến Lục Vô Phong căn phòng trên giường, không muốn cử động nữa. Khi bọn hắn đi tới một gian lớp học bên ngoài lúc, nhìn thấy trước kia dẫn bọn họ tiến vào Quan Chỉ thư viện trẻ tuổi nho sinh đang ở cho học sinh giảng bài, hai người dừng bước, dự định làm sơ ngắm nhìn. Trẻ tuổi nho sinh có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, mà lớp học trung hải tử cơ bản đều tại 10 tuổi trở xuống, đa số đều tại luyện khí kính, cũng có mấy người chưa bước lên con đường tu tiên. Lúc giá trị sau giờ ngọ, những hải tử này cũng thờ ơ vô tình, trẻ tuổi nho sinh vì để cho bọn họ lên tinh thần đến, liền bắt đầu giảng thuật cùng học tập không liên quan chuyện. Nghe đến mấy cái này ngoài giờ học chuyện lý thú, phần lớn học sinh trong nháy mắt có tinh thần, cặp mắt sáng lên, chăm chú nhìn trẻ tuổi nho sinh, hy vọng hắn có thể nói nhiều nói phương diện này cố sự. Thấy vậy, Lục Vô Phong cùng Vân Trần nhìn nhau cười một tiếng. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Hai người cũng đã có như vậy trải qua, biết rõ loại thời điểm này là nhiều số học sinh chăm chú nhất thời điểm. Nói rồi sau một hồi, trẻ tuổi nho sinh thấy bọn học sinh tinh thần tỉnh táo, liền định dùng mấy vấn đề kết thúc cái này ngoài giờ học đề tài, tiếp theo sau đó giảng bài. Các bạn học, ngoại trừ xây Bình Thiên Thành vị tiền bối kia bên ngoài, các ngươi cho là người nào là từ cổ chí kim Bình Thiên Thành lợi hại nhất nhân? Một cái 7-8 tuổi nam hài lập tức nắm tay giơ lên thật cao. Hắn là cái học sinh giỏi, chăm học tốt hỏi, lên tiếng nô nước tấp nập, nhưng Quan Chỉ thư viện đa số tiên sinh nhìn thấy hắn liền nhức đầu. Trẻ tuổi nho sinh không phải rất muốn để cho hắn trả lời, vẫn còn ở định tìm người khác, nhưng hắn phát hiện những người khác không có nhấc tay, vì vậy hắn chỉ có thể để cho Nam Hải trả lời cái vấn đề này. Tương Vân, ngươi nói đi. Gia gia của ta. Cái kêu Tương Vân Nam Hải không chút nghĩ ngợi, lớn tiếng trả lời. Trẻ tuổi nho sinh khẽ cau mày. Tương Vân tiểu bằng hữu, ngươi ra ra là rất lợi hại, nhưng qua nhiều năm như vậy Bình Thiên Thành chung so với hắn lợi hại người hay là có không ít chứ? Ra ra của ta nói, hắn là Bình Thiên Thành người mạnh nhất, cái gì ngạo kiếm môn môn chủ với phòng, quan chỉ thư viện viện trưởng Đường Thu Vũ, cũng chi phối làm hắn tiểu đệ. Trẻ tuổi nho sinh không muốn cùng Tương Vân tranh cãi, hắn lại chuyển hướng những học sinh khác hỏi các bạn học, từ xưa đến nay, Bình Thiên Thành biết nhiều chuyện nhất lý nhân là ai? Cái vấn đề này câu trả lời rất đơn giản, toàn bộ lớp học bên trong hài tử cũng biết rõ, cho nên bọn họ rối rít nhấc tay. Tương Vân vì đưa tới trẻ tuổi nho sinh chú ý, đem hai tay cũng giơ lên, rất sợ trẻ tuổi nho sinh không thấy được hắn. Trẻ tuổi nho sinh chỉ ngồi ở hàng trước một cái tiểu mập mạp, Chu Thiên Vận, ngươi nói. Tiêu Chu Thiên Vận tiểu mập mạp trả lời, là chúng ta viện trưởng, Đường Thu Vũ tiên sinh. Trẻ tuổi nho sinh hài lòng gật gật đầu, những đứa trẻ khác cũng đều nắm tay buông xuống, chỉ có Tương Vân như cũ cao giơ cao hai tay. Tương Vân, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Tiên sinh, Chu Thiên Vận đáp sai. Ồ, vậy ngươi cho là Bình Thiên Thành biết nhiều chuyện nhất lý nhân là ai vậy? Gia gia của ta. Hắn nói qua đường mặc dù viện trưởng học thức bên bác, thông kim bắc cổ, nhưng vẫn là không bằng hắn. Trẻ tuổi nho sinh biết rõ tưởng ra ở Bình Thiên Thành có không thấp địa vị, đắc tội bọn họ có thể ngay cả Đường Thu Vũ đều không cách nào giữ được chính mình, không thể làm gì khác hơn là im hơi lặng tiếng, không phản bác Tương Vân lời nói. Hắn lại hỏi các bạn học, Bình Thiên Thành từ cổ chí kim ai kiếm pháp tốt nhất? Cái vấn đề này không có tiêu chuẩn câu trả lời, cho nên lớp học bên trong bọn nhỏ mồm năm miệng 10. Có người nói là ngạo kiếm môn môn chủ với phong, có người nói là Ngô gia thiên tài kiếm tiên Ngô Ưu, cũng có người nói là Chu gia cái kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, Chu Mộng Giao. Trong lúc nhất thời, lớp học bên trong vang lên đủ loại không cùng tên tự. Đợi đến mọi người an tĩnh lại sau đó, trẻ tuổi nho sinh tuyệt vọng phát hiện, Tương Vân lần nữa nắm tay giơ lên thật cao. Hắn vốn định làm bộ như không nhìn thấy, nhưng Tương Vân không tha thứ. Hắn không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi, "Tương Vân, ngươi lại có cao kiến gì?" Tương Vân chắp hai tay sau lưng, trên mặt tràn đầy tự tin, "Tiên sinh, mọi người câu trả lời đều là sai. Chẳng lẽ ngươi nghĩ nói này Bình Thiên Thành bên trong kiếm pháp tốt nhất vẫn là ngươi gia gia, nhưng theo ta nói biết ngươi gia gia là dùng đao chứ?" Trẻ tuổi nho sinh nói như thế. Những người khác nghe được trẻ tuổi nho sinh trong giọng nói châm chọc tố khổ ý, nhất thời cười rộ. Tương Vân đối với lần này chẳng ngó ngàng gì tới, nói, "Từ cổ chí kim, Bình Thiên Thành kiếm pháp người tốt nhất là ta tiểu thúc." Tương Vân tiểu thúc ở Bình Thiên Thành là một cái tuyệt đối nhân vật quan trọng, 16 tuổi một người một kiếm đâm liền Bình Thiên Thành bên trong 18 vị cao thủ dùng kiếm, chấn động một thời, Bình Thiên Thành nhân trên căn bản cũng biết rõ chuyện này. Trẻ tuổi nho sinh khẽ cau mày, nói, "Ngươi tiểu thúc kiếm pháp là rất lợi hại, nhưng sợ rằng không cứ gọi được Bình Thiên Thành từ cổ chí kim đệ nhất nhân chứ?" Với phong, nô yếu đám người chiến tích chỉ là truyền thuyết, hoặc có khen đại thành phần, ta tiểu thúc kia lại là chân kim bạch ngân không thể giả được. Tương Vân biểu tình lộ ra thập phần tự tin và kiêu ngạo. Hắn tiếp tục nói, "Ta tiểu thúc nói, trước đây không lâu hắn có chút thu hoạch ngoài ý muốn, đợi một thời gian, đừng nói Bình Thiên Thành, này Nam Cương, thậm chí toàn bộ tiên linh giới, cũng không có mấy người dùng kiếm có thể đánh với hắn một trận." Trẻ tuổi nho sinh lấy tay nâng trán, hối không nên nói lên những vấn đề này, nói, "Tính toán một chút, chúng ta tiếp tục giờ học đi." Tiểu nhạc đệm sau khi kết thúc, giảng bài tiếp tục, lại có không ít hài tử bắt đầu buồn ngủ, trẻ tuổi nho sinh cũng lười xen vào nữa, tự cố giảng bài, không muốn lại nói ngoài giờ học đề tài. Này Tương Vân đảo là có chút ý tứ, xem ra nhà hắn thật là kỳ không ít người. Ở ngoài cửa sổ mắt thấy toàn bộ hành trình Vân Trần khẽ mỉm cười, cho ra chính mình đánh giá. Lục Vô Phong cũng là cười nói, có cơ hội thật muốn nhìn một chút gia gia của hắn cùng hắn tiểu thúc rốt cuộc là dạng gì nhân. Lục Vô Phong nghe được Tương Vân nói hắn tiểu thúc trước đây không lâu có chút thu hoạch ngoài ý muốn, không khỏi cảm thấy kia thu hoạch ngoài ý muốn sẽ không phải là Hứa Long ẩn để lại đầu mối. Thực ra này cũng không phải nói không thông, một vị đăng tiên cảnh cường giả tuyệt thế lưu hạ đồ vật, nhất định đối thấp hơn đăng tiên cảnh người tu tiên có không nhỏ chỗ ích lợi. Nếu như Tương Vân tiểu thúc lấy được rồi Hứa Long ẩn lưu lại vật, có lẽ có thể từ trong ngộ được đại đạo một, hai, từ đó tăng lên kiếm pháp tu vi. Lục Vô Phong vừa liếc nhìn lớp học bên trong Tương Vân, suy nghĩ có muốn hay không tìm một cơ hội lẫn vào tưởng ra xem một chút. Chờ ta người sư huynh kia sau khi trở về, ta nói với hắn một tiếng, có lẽ liền có thể mượn dùng thân phận của quan chỉ thư viện tiến vào tưởng ra. Vân Trần tựa hồ cũng rất muốn kiến thức một chút Tương Vân gia gia cùng tiểu thúc. Nghe hắn như vậy, Lục Vô Phong tự thì sẽ không cự tuyệt, cười nói, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Không có vấn đề. Vân Trần tương đương tự tin, biểu hiện trên mặt cùng vừa rồi Tương Vân giống nhau như lúc. Ở quan chỉ thư viện nội sam xem một phen sau đó, hai người lại dự định đi Bình Thiên Thành bên trong đi chung quanh một chút, lúc rời lúc, bọn họ vừa vặn gặp giảng bài xong trẻ tuổi nho sinh, liền cùng hắn nói một tiếng. Trẻ tuổi nho sinh nói cho hai người, Bình Thiên Thành trung ẩn nút cao thủ đông đảo, để cho bọn họ tốt nhất khiêm tốn một chút, không muốn gây rắc rối, nếu như chọc phải đại nhân vật gì, cho dù là Đường Thu Vũ trở lại chỉ sợ cũng không nhất định giữ được bọn họ. Hai người cảm ơn trẻ tuổi nho sinh cảnh cáo, thẳng rời đi quan chỉ thư viện. Đi tới Bình Thiên Thành trên đường chính, Lục Vô Phong cùng Vân Trần phát hiện phía trước nơi nào đó thập phần náo nhiệt, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời biết rõ trong lòng đối phương suy nghĩ, lập tức về phía trước chạy tới. Vị này lao ca, phía trước náo nhiệt như vậy, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Lục Vô Phong đi tới một vị áo xanh người tu tiên bên cạnh, mở miệng hỏi. Này áo xanh người tu tiên quan sát một chút Lục Vô Phong cùng Vân Trần, cười nói, hai vị không phải Bình Thiên Thành người chứ? Lục Vô Phong cùng Vân Trần đồng thời gật đầu. Các ngươi có chỗ không biết, phía trước này có hai chuyện đại sự, một là Ngạo Kiếm môn mở lại, Ngạo Kiếm môn môn chủ với Phong sắp lần nữa thu đồ đệ. Hai là kia Chu gia đột nhiên xuất hiện, Chu Mộng Giao muốn rời khỏi Bình Thiên Thành đi ra ngoài sông sáo, nhưng chủ nhà họ Chu không muốn thả nàng rời đi, đã nói là trừ phi nàng có thể tìm được hôn phu, nếu không tuyệt đối không có thể rời đi Bình Thiên Thành nửa bước, vì vậy nàng liền trước mặt Tử Vân lâu làm cái chọn rể đại hội, dự định tìm một vị lang quân. Áo xanh người tu tiên vì hai người giới thiệu một phen. Dứt lời, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói, bất kể là bái nhập Ngạo Kiếm môn, còn là trở thành Chu Mộng Giao hôn phu, đều là chuyện thật tốt, cơ hội như vậy, không thể bỏ qua. Chương 142, ta đoán sẽ chọn ngươi. Ở Bình Thiên Thành, Ngạo Kiếm môn cùng Chu gia đều là không nghi ngờ chút nào thế lực cường đại, Ngạo Kiếm môn môn chủ Vu Phong, là một vị vũ hóa cảnh cường giả tự không cần phải nói, Chu gia chính là dựng thân Bình Thiên Thành ngàn năm, chưa bao giờ có dấu hiệu đi xuống, nghe nói đem lão gia chủ sắp chạm tới đăng tiên ngưỡng cửa. Bái nhập Ngạo Kiếm môn trở thành Vu Phong đệ tử thân truyền, hoặc là lấy được Chu Ngộng Giao xem trọng, trở thành nàng lang quân ở rể Chu gia, cũng đều như nhau người tu tiên mong muốn mà không thể thành chuyện, bây giờ có cơ hội như vậy, Bình Thiên Thành bên trong người tu tiên thế nào bỏ qua cho. Lục Vu Phong cùng Vân Trần nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy phía trước nữ có nam có, những thứ kia nữ tính người tu tiên cũng là hướng về phía bái nhập Ngạo Kiếm môn tới, phái nam người tu tiên chính là hai người đều nghĩ thử một lần. Thực ra nói không chừng này Chu Ngộng Giao không thích nam nhân, mà là ưa thích nữ nhân này. Lục Vu Phong nghĩ tới chỗ này, cảm thấy nữ tính người tu tiên cũng không phải là không có cơ hội tham dự Chu Ngộng Giao chọn rể đại hội. Vân Trần gật đầu cười, Lục huynh nói cực phải, nhưng lập tức xử này Chu tiểu thư đúng như lời ngươi nói thích nữ nhân, chủ nhà họ Chu cũng chỉ sợ sẽ không để cho nàng vừa lòng để ý. Lục Vu Phong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy, tiên linh giới người tư tưởng hiển nhiên còn không có lái như vậy thả. Đi thôi, loại sự tình này chúng ta cũng không cần mù nhúng vào. Lục Vu Phong xoay người rời đi, không nghĩ tiếp cận náo nhiệt này. Vân Trần một cái kéo hắn lại, nói, "Ây, Lục huynh, tới đều tới, tham gia náo nhiệt cũng không quan trọng, yên tâm, bất kể là Ngạo Kiếm môn hay lại là Chu tiểu thư, khẳng định cũng chọn không được hai chúng ta. Chúng ta liền đến lầu thượng nhìn một chút, cũng không đi tham dự Ngạo Kiếm môn khảo hạch cùng chiêu đó thân đại hội, khẳng định không liên quan." Vân Trần vừa chỉ bên người tử lầu. Lục Vu Phong bất đắc dĩ nói, "Vậy liền nhìn một cái đi." Tiểu lâu này mở ở Tử Vân lâu bên cạnh, bình thời là không làm ăn gì, hôm nay bởi vì Tử Vân lâu bị Chu gia bao, không ít người chỉ có thể lựa chọn trước tới nơi đây, cái này làm cho tiểu lâu ông chủ đối Chu Ngộng Giao xảy ra hảo cảm, với từng cái tiến vào tiểu lâu khách nhân đều phải nói trước nhất câu, nếu không phải trong nhà có mẫu lão hổ, ta hôm nay cũng nhất định phải đi tham gia Chu tiểu thư chọn rể đại hội. Lục Vu Phong cùng Vân Trần cười leo lên tiểu lâu, thừa dịp nhân còn không nhiều thời điểm tìm một cái tầm mắt thật tốt vị trí, có thể rõ ràng thấy phía trước Tử Vân lâu cùng với Tử Vân lâu bên cạnh Ngạo Kiếm môn đệ tử. Tiểu lâu tiểu nhị trước tới chào hai người lúc, Vân Trần hỏi tiểu nhị ca, "Này Chu tiểu thư dáng dấp như thế nào ạ? Những người này là vì Chu gia thế lực tới, vẫn là vì Chu tiểu thư tới?" Tiểu nhị làm như không nghe, mặc chưa trả lời. Vân Trần khẽ cau mày, Lục Vu Phong chính là cười ha ha một tiếng, sau đó móc ra hai khối linh thạch đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị lúc này mới nhọn miệng cười, nói, "Hồi khách quan lời nói, hai người đều có." Nghe vậy, Vân Trần giờ mới hiểu được tiểu nhị mới vừa rồi tại sao yên lặng không nói. Lục Vu Phong thấy vậy vừa định cười nhạo Vân Trần thiếu sinh hoạt kinh nghiệm, liền nghe tiểu nhị mở miệng lần nữa. Hắn bổ sung nói, dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát, Chu gia ở Bình Thiên Thành thế lực mạnh là Bình Thiên Thành người cũng biết rõ chuyện, dĩ nhiên, này Chu tiểu thư dáng dấp cũng là xinh đẹp thiên tiên, nếu không phải ta cảnh giới nhỏ, định cũng muốn đi tham gia chiêu này thân đại hội, có cơ hội trở thành Chu gia cô gia, còn có thể lấy được Chu tiểu thư như vậy mỹ nhân nhi, cớ sao mà không làm đây. Đa tạ tiểu nhị ca giải thích, tùy tiện cho chúng ta phía trên một chút rượu ngon thức ăn ngon đi. Lấy được cặn kẽ giải đáp sau đó, Lục Vu Phong khẽ mỉm cười, lên tiếng đem tiểu nhị đi đi. Tiểu nhị đem linh thạch cất vào trong ngực, cười rời đi. Sau đó, hơi lộ ra lung túng Vân Trần vì che giấu chính mình liền như vậy điểm sinh hoạt thông thường cũng không biết tình trạng quất bách, nhẹ ho hai tiếng, uống một hớp trà, nói, "Lục huynh, chúng ta có muốn hay không đoán một chút xem ai sẽ bị Ngạo Kiếm môn chọn chúng, ai sẽ bị Chu tiểu thư vừa ý?" Lục Vu Phong nhìn lướt qua tụ tập ở Tử Vân lâu trước mọi người, cười nói, "Có thể, ngươi chưa đoán." Vân Trần đưa mắt nhìn sang Tử Vân lâu trước mọi người, ngược lại phục thẩm coi hồi lâu, cùng cùng nói, "Không biết rõ Ngạo Kiếm môn muốn thu mấy tên đệ tử, nếu chỉ thu một tên thích hợp tu tập kiếm đạo đệ tử, ta đây cảm thấy tên kia thiếu nữ áo tím cũng tệ, nhìn giống như là có thể tu luyện ra một thân tinh thuần kiếm ý dáng vẻ." Lục Vu Phong theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy một vị vóc người kiểu tiểu tử y thiếu nữ bên trái chen chúc một chút, lại chen chúc một chút, lại chen đến rồi đám người phía trước nhất. Nàng có trắng non gương mặt, một con hơi hiếm thấy chưa chạm vai tóc ngắn màu đen khiến nàng hơi nổi bật, đem trên trán vẻ này anh khí để cho Lục Vu Phong không khỏi nhớ tới Thương Lộ. Lục Vu Phong thi triển Tố Nguyên Chân Nhãn, phát hiện trên người nàng có một cổ có thể đổ sộ nhân luân tử khí, cho nên khẽ mỉm cười, nói, "Vân huynh thật là tốt ánh mắt, cô nương này nếu là đi lên con đường chính xác, sau này nhất định có thể có một phen thành tựu." Vân Trần cười trả lời, "Quả thật, bất quá so với ta ngươi hai người, còn hơi kém hơn không ít." Lục Vu Phong liếc hắn một cái, "Thổi như bức cũng đừng mang ta lên, trên người của ta cũng không có tam giáo truyền thừa vật như vậy, ngày sau sợ rằng còn phải dựa vào Vân huynh chiếu cố nhiều hơn." Nghe lời nói này, Vân Trần cười một tiếng, không trả lời thẳng, mà là lại đi về quét nhìn phía dưới mọi người, nói, "Về phần này Chu gia dễ hiền mà, ta đây nhất thời bán hội cũng không nhìn ra, bất quá ta cảm thấy có mấy người quá mức là không tệ, cũng không biết Chu tiểu thư có thể hay không để mắt." Lục Vu Phong nhìn một chút phía dưới mọi người, lại đưa mắt quay lại, cười nói, nếu Vân huynh trước đoán Ngạo Kiếm Môn lại chọn ai, ta đây liền đoán một chút Chu tiểu thư lại chọn ai. Vân Trần vuốt vuốt trên trán thủy lạc tóc, lại uống một hớp trà, nói, Lục huynh có gì cao kiến? Lục Vô Phong nhìn hắn, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, ta đoán Chu tiểu thư lại chọn ngươi. Theo phốc một tiếng, nghe đến lời này Vân Trần trực tiếp đem mới vừa vào hớp trà phun ra ngoài, Lục Vô Phong vội vàng vận ra linh khí ngăn cản, tránh cho nước trà văng đến chính mình. Lục huynh, cho đùa này cũng không tốt cười. Vân Trần vận khí đem trên mặt bàn nước trà dọn dẹp sạch sẽ, nghiêm mặt nói. Lục Vô Phong nhún vai một cái, nói, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Thực ra Lục Vô Phong cũng chỉ là chỉ đùa một chút, đoán mò, hắn cũng không biết rõ kia Chu tiểu thư ánh mắt như thế nào sẽ vừa ý như thế nào nhân, hắn chẳng qua là cảm thấy Vân Trần khắp mọi mặt điều kiện cũng rất không tồi, hẳn là một cái thích hợp nhân tuyển. Hai người nói chuyện với nhau giữa, lại nghe nói bên cạnh bàn mấy người nói tới Ngạo Kiếm Môn 10 năm trước thu đồ đệ lúc sôi nổi. Cứ nghe, 10 năm trước, Ngạo Kiếm Môn thu đồ đệ ngày, cũng là ở nơi này Tử Vân lâu trước, ngày đó, Bình Thiên Thành muôn người đều đổ xô ra đường. Ngày ấy, Bình Thiên Thành trung không ít người tu tiên gia tộc cũng phái người đi tới Tử Vân lâu trước, bọn họ cũng không phải là muốn bái nhập Ngạo Kiếm Môn, chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không lôi kéo Ngạo Kiếm Môn chọn chúng nhân, nhờ vào đó cùng Ngạo Kiếm Môn kết thành lương quan hệ tốt. Bởi vì Ngạo Kiếm Môn chọn chúng đệ tử sau đó, không sẽ lập tức để cho bọn họ tiến vào Ngạo Kiếm Môn, mà là sẽ cho bọn hắn 10 ngày xử lý chính mình chuyện riêng, cho nên chỉ cần vừa nghe nói có người bị chọn chúng, những thứ này người tu tiên gia tộc nhân liền sẽ lập tức nhào tới các người, vô luận nam nữ già trẻ tuấn xấu xí, trước đoạt lại ra lại nói, đem người mang sau khi trở về, bọn họ sẽ lập tức sắp xếp người vì đó tắm thay quần áo, đại bại yến tịch, sau đó truy hỏi đối phương có lập gia đình hay chưa. Chưa kết hôn hoặc là đã mất vợ hay chồng là tốt nhất, nếu như đã kết hôn, đạo lữ cũng còn sống, liền tận tình khuyên bảo, uy bức lợi dụng, động viên đem trở về cùng cách, xong chuyện sau đó mới làm nhà mình con rể hoặc nhi cháu dâu. Đương nhiên, thuận lợi như vậy tình huống cũng chỉ là số ít, đa số người cũng sẽ phẫn mà rời chỗ. Bất quá, nói đi nói lại thì cũng không thiếu người chuẩn bị rời đi lúc phát hiện cái kia người tu tiên gia tộc an bài cho mình kết hôn đối tượng khắp mọi mặt điều kiện cũng rất không tồi, liền lại lập tức thay đổi chủ ý. Nghe những thứ này chuyện hay việc lạ sau đó, Lục Vô Phong bật cười, nói, này chỉnh với chúng trạng nguyên tựa như. Ừ, đó là cái gì? Vân Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không biết rõ trung trạng nguyên là chuyện gì xảy ra. Lục Vô Phong thấy hắn lòng hiếu kỳ rất nặng, liền với hắn giải thích một phen, cuối cùng ở tại truy hỏi bên dưới nói là mình cố hương từ trước một loại tuyển chọn nhân tài chế độ, này mới khiến Vân Trần không hề đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Không lâu sau, Ngạo Kiếm Môn nhân rốt cuộc hiện thân, bọn họ mang theo Ngạo Kiếm Môn môn chủ Vu Phong đội kiếm tới, đem dùng nó tới chọn rút ra đệ tử. Ngạo Kiếm Môn một nhóm cộng ba người, hai nam một nữ, cầm đầu là kia nhìn đại khái 27-28 tuổi nữ tử, nàng nắm Vu Phong đội kiếm chiến đến Tử Vân đường trước, mở miệng nói, môn chủ nói, phàm là có thể rút ra kiếm này lại tu vi cảnh giới ở nguyên anh cảnh giới đây nhân, đều có thể bái nhập Ngạo Kiếm Môn. Lời vừa nói ra, Tử Vân lâu trước nhất thời tiếng người huyên náo, sở hữu tụ tập ở chỗ này nhân cũng muốn tiến lên thử một lần, không muốn chật chội, xếp thành hàng, từng bước tới. Nữ tử nói như thế, bên người hai cái người đàn ông trung niên lập tức đứng ra, bắt đầu bảo trì trật tự. Lục Vô Phong cùng Vân Trần chú ý tới, nắm Vu Phong bội kiếm nữ tử chẳng qua chỉ là kim đan cảnh trung kỳ tu vi, mà bên người hai cái người đàn ông trung niên lại có đến nguyên anh cảnh trung kỳ tu vi. Rất nhanh, Ngạo Kiếm Môn tuyển chọn bắt đầu, tụ tập ở Tử Vân lâu tiền nhân rối rít đi trước thử rút kiếm, lại không có một người có thể thành công đem Vu Phong bội kiếm rút ra. Mãi đến tận khi sắp đến phiên tên kia thiếu nữ áo tím lúc, Vân Trần mới cười nói, hãy chờ xem, Lục huynh, nàng khẳng định là người thứ nhất rút ra kiếm này nhân. Lục Vô Phong cũng không nói nhiều, đưa mắt về phía thiếu nữ áo tím. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, thiếu nữ áo tím nắm Vu Phong bội kiếm, cầm kiếm nhất thuấn, nàng như là có cảm ứng, khẽ mỉm cười, nói, xong rồi. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền thấy một vệt kim quang bắn ra, nhất thời, Tử Vân lâu trước kiếm khí trùng tiêu, phản phất long ngâm kiếm minh tiếng từ đem kiếm trong tay truyền ra. Ngạo Kiếm Môn môn chủ Vu Phong bội kiếm, quả thật bị cái này thiếu nữ áo tím rút ra. Nàng nắm đã ra khỏi vỏ Vu Phong bội kiếm, cười nói, vị tỷ tỷ này, bây giờ ta có phải hay không là có thể kêu sư tỷ của ngươi rồi hả? Nữ tử vui vẻ yên tâm cười một tiếng, nói, chúc mừng sư muội, ngươi có thể đi xử lý chính mình chuyện riêng rồi, sau 10 ngày, tự sẽ có người mang ngươi đi Ngạo Kiếm Môn. Vừa nói, nàng đem một quả lệnh bài giao cho thiếu nữ áo tím, đó là Ngạo Kiếm Môn tín vật. Thiếu nữ áo tím nhận lấy tín vật, đem Vu Phong bội kiếm trả lại cho nữ tử, liền thật cao hứng địa khẽ hát rời đi. Chương 143, cự tuyệt. Thiếu nữ áo tím thành công rút ra Ngạo Kiếm Môn môn chủ Vu Phong bội kiếm, được trở thành Ngạo Kiếm Môn đệ tử. Cái này làm cho nhiều người hơn lâm vào điên cuồng, bọn họ vội vàng tiến lên, muốn thử rút kiếm. Lục Vô Phong cùng Vân Trần liếc thấy, đúng như bên cạnh bàn mấy người mới vừa rồi nói, thiếu nữ áo tím còn chưa đi ra bao xa liền bị mấy cái người tu tiên gia tộc nhân vây, bọn họ đều ở mời thiếu nữ áo tím đi nhà mình làm khách. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả cảm không nói. Mọi người ở đây nô nước tấp nập thử rút kiếm lúc, Tử Vân lâu cũng rốt cuộc mở ra, hai cái hồng sắc tơ lụa tự Tử Vân lâu đỉnh chóp buông xuống, một làn gió thơm đánh tới, làm cho tâm thần người dạo dực. Sau đó, Tử Vân lâu cửa sổ toàn bộ mở ra, tiên nhạc trỗi lên, bốn cái trẻ tuổi mạo mỹ nữ tử tự trên lầu nhảy xuống, phiên phiên khởi vũ, người chung quanh tự giác cho các nàng nhường ra một vùng không gian. Ngay sau đó, Tử Vân lâu lầu cuối mỹ nhân gần trước xuất hiện hai vị diện sắc nghiêm túc nữ tử, bọn họ quét nhìn Tử Vân lâu trước tụ tập nam tử, như là đang làm sơ thẩm. Một lát sau, một tên trong đó nữ tử xoay người tiến vào bên trong nhà, hẳn là hướng đi trong đó người báo cáo tình huống. Xem ra nên Chu tiểu thư đang chàng. Này Chu gia đột nhiên xuất hiện Chu Ngộng Giao quả thật không tầm thường, nói không chừng sau này đem kiếm đạo tu vi có thể vượt qua Vu Phong. Chu Ngộng Giao thiên tư tuy cao, cũng không phải đạt đến đến nước này chứ. Ai biết do đây? Bây giờ Bình Thiên Thành đệ nhất kiếm giả là ai cũng còn chưa thể biết được, chớ đừng nói chi là sau đó. Tóm lại không phải ngươi, cũng không phải ta. Ha ha ha, ta lại không sử dụng kiếm, khẳng định không phải ta, nếu như so với đao pháp, ta còn có thể giành giật một hồi. Thôi đi, ngươi về điểm kia hạt bụi đao pháp, làm đi ra cũng không sợ mất mặt. Trong tiểu lâu, mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đang chờ mong Chu Ngộng Giao đăng tràng. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ chợt vang, một đạo bóng người từ Tử Vân lâu đỉnh nhà lầu gian trung bước mà ra. Đây là một cái thập phần mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi, ước chừng 22-23 tuổi tác, người mặc quanh co kéo địa xanh nhạt quần áo, người khoác lam sắc lụa mỏng, một con đen nhánh tóc đuối rồi cái cực kỳ đẹp đẽ hướng vân gần hương kế, khinh long chậm nắm lấy trong tóc mây cắm xích bạch ngọc sai, cả người nhìn qua nghi thái và vương. Đem dung mạo không nói là trầm ngư lạc nhạn bế nguyệt tu hoa cũng cùng chi chênh lệch không bao nhiêu, ở trong mắt của Lục Vô Phong, nàng là một vị cùng mình hai vị sư muội, Linh Thú Sơn Sở Tâm Nghiên cùng với Kim Hồng phái Tống Hồng Tuyết không sai biệt lắm mỹ nữ. Nàng đó là lần này Tử Vân lâu chọn rể đại hội nhân vật chính, Chu Ngọc Giao. Cứ nghe, cho đến hơn một năm trước, Chu Ngọc Giao còn chỉ là một không có tiếng tăm gì tiểu thư Chu gia, cũng không biết là nguyên nhân gì, hơn một năm trước ngày nào, Chu Ngọc Giao đột nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất huyền diệu trạng thái, cái trạng thái này kéo dài 77-49 nhật chi lâu. Trong lúc nàng từ thiên nhân hợp nhất trạng thái lui sau khi đi ra, nàng ta vốn là chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ tu vi đúng là điên cuồng leo lên, một hơi thở đột phá đến nguyên anh cảnh trung kỳ. Càng thêm thần kỳ là, từ đó về sau, nàng bắt đầu bỏ qua Chu gia truyền lại công pháp, linh kỹ, ngược lại chuyên tu kiếm đạo, hơn nữa ở kiếm đạo bên trên lấy tiến triển cực nhanh tốc độ tăng lên. Nửa năm trước, nàng từng cùng Ngạo Kiếm môn môn chủ Vu Phong một vị đệ tử thân truyền từng có đánh một trận, trận chiến ấy kết quả ra tuyệt đại đa số người dự liệu, Chu Ngộng Giao thế như trẻ che vậy đánh bại Vu Phong đệ tử thân truyền. Nàng nói cho Vu Phong đệ tử thân truyền, sau này mình nhất định sẽ đi Ngạo Kiếm môn khiêu chiến Vu Phong, để cho hắn đem chính mình lời nói mang về. Lúc này, thấy Chu Ngộng Giao đi ra, đệ tử Ngạo Kiếm môn nữ tử hơi lộ ra vẻ mặt không lành, nhưng nàng tu vi cảnh giới kém xa Chu Ngộng Giao, lúc rời Ngạo Kiếm môn thời điểm Vu Phong cũng khai báo nàng không muốn cùng Chu Ngộng Giao nổi lên va chạm, nàng cũng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, tiếp tục để cho người ta thử rút kiếm. Chu Ngộng Giao đứng ở Tử Vân lâu bên trên nhìn nàng một cái, khẽ mỉm cười, liền lại đưa mắt nhìn sang đông đảo mong đợi đã lâu nam tử, nói: "Chư vị đợi lâu." Nàng thanh âm cũng rất êm tai, trong lúc nhất thời, không ít phái nam người tu tiên cũng kích động giống lên, bọn họ cũng hy vọng Chu Ngộng Giao có thể chọn chúng chính mình. Chu Ngộng Giao mặt lộ vẻ cười nhạt, nói: "Chắc hẳn chư vị cũng biết rõ, ta lần này tổ chức chọn rể đại hội, cũng không phải là từ bổn ý." Nghe vậy, không ít người khẽ bước cảm. Tất cả mọi người biết rõ, Chu Ngộng Giao muốn rời khỏi Bình Thiên Thành, chủ nhà họ Chu vì lưu nàng lại mà định ra hạ cái điều kiện này, hắn vốn tưởng rằng Chu Ngộng Giao sẽ được mà bỏ đi rời đi Bình Thiên Thành ý nghĩ, lại không nghĩ rằng Chu Ngộng Giao lại còn nói chính mình muốn làm một cái chọn rể đại hội. Chủ nhà họ Chu cảm giác mình tính sai, nhưng lại không thể nuốt lời, không thể làm gì khác hơn là để cho Chu Ngộng Giao làm cái này chọn rể đại hội. Cho nên, chọn rể sau đó, ta liền sẽ rời đi Bình Thiên Thành, về phần ta chọn chúng vị kia hôn phu, là sẽ thay thế ta ở lại Bình Thiên Thành. Chu Ngộng Giao trên mặt nụ cười không giảm, hiển nhiên, nàng sớm đã có kế hoạch. Đã như vậy, tại hạ có lời muốn hỏi, không biết Chu tiểu thư có thể hay không giải đáp. Một tên thanh niên nam tử đứng dậy. Chu Ngộng Giao khẽ gật đầu, mời nói. Thanh niên kia nam tử nói, nếu như bị Chu tiểu thư chọn chúng, liền cùng Chu tiểu thư có vợ chồng tên, vậy không biết ở Chu tiểu thư rời đi Bình Thiên Thành trước có thể hay không có vợ chồng chi thực. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh tất cả cảm cả kinh. Sau đó lại vừa là nghị luận ầm ĩ. Kia đang ở Tử Vân lâu trước phiên phiên khởi vũ bốn gã nữ nhân trẻ tuổi hơi cảm không vui, động tác đều có chút rối loạn, Tử Vân lâu tầng chốt bên cạnh Chu Ngộng Giao hai danh nữ tử càng là trực tiếp đối thanh niên kia nam tử trợn mắt nhìn. Thanh niên nam tử thái nhưng như thường, làm như không thấy, chỉ là trực câu câu nhìn Chu Ngộng Giao, đang đợi nàng trả lời. Cái vấn đề này mặc dù thập phần thẳng thừng, nhưng là tại chỗ đại đa số phái nam người tu tiên muốn biết rõ chuyện. Nếu như chiêu này thân đại hội bị chọn chúng nhân chẳng qua là cho Chu Ngộng Giao có một cái vợ chồng tên, sau đó Chu Ngộng Giao liền rời đi Bình Thiên Thành, song phương không biết năm nào tháng nào mới có vợ chồng chi thực lời nói, không ít người liền muốn suy nghĩ một chút nữa rồi. Mặt đối với vấn đề này, Chu Ngộng Giao như cũ mặt lộ vẻ nụ cười, trả lời, y theo ta dự đoán mà nói, chúng ta tạm thời sẽ không có vợ chồng chi thực, nhưng cái này cũng không phải là nhất định, nếu ta thật cùng chọn chúng người vừa thấy đại yêu, phát sinh vợ chồng chi thực cũng là không sao. Nghe nàng nói như vậy, phía dưới phái nam người tu tiên nghị luận sâu hơn. Trên tiểu lâu Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, này Chu tiểu thư ngược lại là một người thành thật. Vân Trần cũng là khẽ mỉm cười, nói, quả thật. Đang lúc này, Chu Ngộng Giao đưa mắt về phía tiểu lâu này, Lục Vô Phong cùng Vân Trần vị trí có thể thấy Tử Vân lâu cùng Tử Vân lâu trước phát sinh hết thảy, đứng ở Tử Vân lâu bên trên tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bọn họ. Chu Ngộng Giao quét nhìn một phen sau, cuối cùng đưa mắt rơi vào Lục Vô Phong cùng trên người Vân Trần, bằng vào chính mình kinh người giác quan thứ 6, nàng cảm thấy hai người này định không tầm thường người tu tiên. ánh mắt của nàng ở giữa hai người bồi hồi hồi lâu, cuối cùng phong tỏa Vân Trần. Thấy vậy, Lục Vô Phong suýt nữa cười ra tiếng, hắn thấp giọng nói, "Vân huynh, ta cảm thấy cho ta sợ rằng phải nói chúng, này Chu tiểu thư thật giống như vừa ý ngươi." Vân Trần cũng phát hiện Chu Mộng Giao chính đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời mặt già đỏ lên, lại không ngày xưa tự tin, nhẹ giọng nói, "Này có thể không được, ta nếu là ở bên ngoài đột nhiên có cái đạo lữ, cha ta có thể phải đánh tử ta." Lục Vô Phong hài hước nhìn hắn, cười nói, "Ta đây có thể không giúp được ngươi." Ở trong mắt của Chu Mộng Giao, Lục Vô Phong cùng Vân Trần đều là thập phần không tầm thường nhân, nàng sợ dĩ cuối cùng phong tỏa Vân Trần, một là nhân vì Vân Trần tu vi cảnh giới muốn cao hơn nhiều Lục Vô Phong, hai là bởi vì Vân Trần đầu kia trắng đen rõ ràng tóc thật sự là quá chắc nhãn. Ngay tại Tử Vân lâu trước Đông Đảo phái nam người tu tiên nghị luận ầm ĩ đang lúc, Chu Mộng Giao bật cười lớn, nói, "Chư vị, ta muốn lần này chọn rể đại hội không sai biệt lắm nên kết thúc, trong nội tâm của ta đã có thích hợp nhân tuyển. Xảy ra chuyện gì, cái này thì chọn xong. Chẳng nhẽ không phải tỷ võ cầu hôn, toàn bằng Chu tiểu thư tự chọn. Nay cũng quá nhanh đi, rốt cuộc là người nào có thể có được Chu tiểu thư như vậy tiên nữ coi trọng? Vậy khẳng định là ta vừa mới nhìn thấy, Chu tiểu thư nhìn ta rất nhiều mắt. Thả ngươi nương thí, Chu tiểu thư nhìn rõ ràng chính là ta." Chu Mộng Giao lời ra khỏi miệng sau đó, những thứ này phái nam người tu tiên nghị luận càng kịch liệt, thậm chí đã có người chuẩn bị ra tay đánh nhau. Tử Vân lâu trước nhất thời thập phần hỗn loạn. Đến từ Ngạo Kiếm môn nữ tử hung hãn quát liếc mắt Chu Mộng Giao, thấp giọng nói, "Nàng thế nào như vậy phiền? Hại cho chúng ta chọn bạt đồ không cách nào tiến hành thuận lợi rồi. Muốn không phải mình tu vi cảnh giới thấp hơn Chu Mộng Giao lời nói, nàng khẳng định đã xông lên Tử Vân lâu tìm Chu Mộng Giao nói rõ lý lẽ đi." Đứng ở bên cạnh nàng hai gã nam tử nhìn một chút Chu Mộng Giao, lại nhìn một chút nàng, trong đầu nghĩ này còn không phải muốn trách chúng ta vị kia anh minh thần vũ môn chủ, không biết hắn vì sao phải đem tuyển chọn đệ tử địa điểm chọn ở Tử Vân lâu trước, chọn ở Tử Vân lâu trước vậy thì thôi, còn phải với Chu Mộng Giao chọn rể đại hội chọn ở cùng một ngày, thật không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì dược. Tử Vân lâu kết quả mặt thập phần hỗn loạn, Tử Vân lâu đối diện trong tiểu lầu có người thập phần hốt hoảng. Vân Trần vẻ mặt đưa đám, cầu nguyện Chu Mộng Giao không muốn thật vừa ý chính mình, "Chu tiểu thư, bỏ qua cho ta đi, cho dù ngươi chọn chúng ta cũng không khả năng đáp ứng ngươi à." Mọi người yên lặng một chút. Chu Mộng Giao mở miệng lần nữa, để cho Tử Vân lâu trước hỗn loạn mọi người an tĩnh lại. Nàng nhìn trong tiểu lầu Vân Trần, cười nói, "Ta chọn chủ nhân, đó là đối diện trên tiểu lâu vị kia có hai màu trắng đen tóc công tử." Lời vừa nói ra, Vân Trần nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai màu trắng đen tóc, ngoại trừ chính hắn còn có thể là ai? Hắn có thể đủ cảm giác, lúc này lại vô số đối con mắt chính đang nhìn mình chằm chằm, ẩn chứa trong đó rất nhiều ý, bị Chu Mộng Giao chọn chúng sau đó, hắn trong nháy mắt thành Tử Vân lâu trước Đông Đảo phái nam người tu tiên công địch. Lục Vô Phong lấy tay che kín chính mình hướng ngoài cửa sổ kia nửa mặt, nhịn cười nói, "Vân huynh, này muôn người chú ý tình huống, ngươi không tính nói hai câu sao?" Vân Trần lấy tay nâng trán, bất đắc dĩ đứng dậy, hướng về phía dưới lầu mọi người lúng túng cười một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Chu Mộng Giao, chắp tay nói, "Đa tạ Chu tiểu thư thương yêu, nhưng ta chỉ là tới xem náo nhiệt, cũng không muốn tham gia người chọn rể đại hội, ngươi chính là tìm cái khác tốt đẹp tới đi." Lời vừa nói ra, tại chỗ Đông Đảo phái nam người tu tiên đều là kinh hãi, người này lại cự tuyệt Chu Mộng Giao. Chương 144, cường đoạt dân nam. Bình Thiên thành mấy đại minh châu một trong, dáng ngoài cùng thiên phú tu luyện cũng thập phần xuất chúng Chu Mộng Giao, lại bị một cái không có danh tiếng gì nam tử cự tuyệt, điều này làm cho Tử Vân lâu trước Đông Đảo phái nam người tu tiên cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tử Vân lâu bên trên Chu Mộng Giao cũng là mặt liền biến sắc, nói, "Ta ngươi đều là nguyên anh cảnh trung kỳ, ngày sau ai thành tựu cao hơn còn chưa thể biết được, vì sao phải cự tuyệt ta?" Nghe nói như vậy, Lục Vô Phong thập phần muốn nói, có câu muốn nói ta không biết có nên nói hay không, "Muội tử ngươi và ai so với tương lai đều được, cùng vị này người mang Nam Cương Tam giáo truyền thừa thiên mới so với, đơn giản là tự chuốc nhục nhã." Bất quá hắn cảm thấy tình cảnh này, lời này quả thật không thích đáng nói, cho nên hắn cuối cùng cũng không mở miệng, chỉ là ngồi ở Vân Trần đối diện xem có vui. Vân Trần nhìn dáng ngoài dáng đẹp, vóc người yêu kiều Chu Mộng Giao, lúng túng cười nói, "Loại sự tình này làm sao có thể qua loa như vậy, thế nào cũng phải chú trọng cái lưỡng tình tương duyệt chứ. Chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt, không tình cảm chút nào cơ sở, cứ như vậy tùy tiện chung một chỗ thì sẽ không hạnh phúc. Vị công tử này, lời này của ngươi thì không đúng, không có cảm tình cơ sở, kết làm vợ chồng sau đó mới bồi dưỡng cảm tình không phải là rồi hả?" Tử Vân lâu trước một vị phái nam người tu tiên đứng ra nói. Không ít người cũng rối rít biểu thị hắn nói đúng, để cho Vân Trần thu hồi chính mình trước cự tuyệt chi ngữ, không muốn dài dòng nữa, trực tiếp với Chu Mộng Giao về nhà. Vân Trần nghiêm mặt nói, "Ê, huynh đài lời ấy sai rồi, kết làm vợ chồng, hẳn là tình cảm song phương đạt tới tương ứng trình độ mới tiến hành, mà không phải trước kết làm vợ chồng lại bồi dưỡng cảm tình." Có người cảm thấy Vân Trần nói cũng có đạo lý, cũng bắt đầu nghị luận, trong lúc nhất thời, Tử Vân lâu trước lần nữa lâm vào hỗn loạn. Lúc này, vị kia nắm Vu Phong bội kiếm nữ tử chính ý cười đầy mặt mà nhìn Vân Trần, nàng đối Vân Trần cự tuyệt Chu Mộng Giao hành vi hết sức hài lòng, chỉ cần có thể thấy Chu Mộng Giao ăn quả đắng, nàng liền rất cao hứng. Nếu không phải Vân Trần đã là nguyên anh cảnh cao thủ, nàng nhất định sẽ nhân cơ hội này mời Vân Trần tới rút kiếm, cũng mượn cơ hội quét đảo qua Chu Mộng Giao mặt mũi. Không có để ý dưới lầu nghị luận không ngừng mọi người, Chu Mộng Giao nhìn thẳng Vân Trần, "Ta có chỗ nào chưa khỏi hẳn sao?" Vân Trần trả lời, "Không có chỗ nào không được, Chu tiểu thư dĩ nhiên là thiền chi tiểu nữ, chẳng qua là ta gần đây quả thật không có kết hôn ý, mong rằng Chu tiểu thư hiểu." Vừa nói, hắn chớp mắt một cái, như là nghĩ đến cái gì, rồi nói tiếp, nếu như Chu tiểu thư nhất định phải chọn chúng một người, không ngại nhìn ta một chút người bạn thân này. Hắn một tay chỉ hướng đang xem vai diễn Lục Vô Phong. Lục Vô Phong còn chưa mở miệng nói chuyện, liền nghe Chu Mộng Giao trả lời, hắn dáng ngoài còn có thể, nhưng tu vi cảnh giới quá thấp, khó khăn vào ta mắt. Nghe nàng nói như vậy, Lục Vô Phong không chút nào sinh khí, ngược lại hết sức cao hứng, trong đầu nghĩ cô nương ngươi nói không sai, ta tu vi cảnh giới quá thấp, xa không đủ để trở thành ngươi như ý lang quân. Thực ra, nếu như muốn không phải mình còn phải tìm sư tôn Hứa Long ẩn đầu mối giúp đỡ thoát khốn lời nói, uổng công nhặt cái mỹ nhân nàng dâu cũng là không tệ chuyện, nhưng Chu Mộng Giao yêu cầu là bị nàng chọn chúng người muốn thay nàng ở lại Chu gia, đây là Lục Vô Phong vạn vạn không làm được. Coi như không tìm Hứa Long ẩn, hắn cũng cần du lịch khắp nơi mở ra thông thiên tháp, cho nên cho dù Chu Mộng Giao lựa chọn hắn, hắn cũng sẽ giống như Vân Trần, trực tiếp biểu thị cự tuyệt. Một bên Vân Trần không tới Hoàng Hà Tâm bất tử, đừng nhìn ta người bạn thân này chỉ có kết đan cảnh tu vi, thực lực nhưng là không thua ta. Lời vừa nói ra, bất kể là Chu Mộng Giao hay lại là phía dưới nghị luận mọi người, cũng là ánh mắt biến đổi. Bình Thiên Thành người tu tiên kiến thức cũng không kém, đa số người cũng biết rõ, nếu như có nhân nắm giữ vượt xa tự thân tu vi cảnh giới thực lực, vậy hắn không phải người mang cực kỳ truyền thừa mạnh mẽ, chính là nắm giữ hết sức đặc thù thể chất. Bọn họ đưa mắt về phía Lục Vô Phong, muốn biết rõ Lục Vô Phong thuộc về loại tình huống nào. Bị Vân Trần đẩy tới đầu gió đỉnh sóng, Lục Vô Phong hung hăng quát Vân Trần liếc mắt, nói: "Vân huynh, không đến nổi chứ?" Vân Trần hướng hắn trừng mắt nhìn, thấp giọng nói: "Coi như giúp ta một việc." Lục Vô Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chuyển thân đứng lên, nói: "Chư vị không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là có thể trong thời gian ngắn ủng sẽ vượt qua tự thân tu vi cảnh giới thực lực." Hắn nói như vậy chỉ là vì không bại lộ chính mình thực lực chân thật, hắn không nghĩ ở dưới con mắt mọi người thừa nhận mình quả thật có thể cùng Nguyên Anh cảnh cao thủ đánh một trận năng lực. Lúc này Vân Trần thập phần tức thời, bổ sung nói: "Quả thật như thế." Cứ như vậy, không ít người liền mặt lộ vẻ thất vọng, đối Lục Vô Phong mất đi hứng thú, mà Tử Vân lâu bên trên Chu Ngộng Giao chính là cặp mắt híp lại, nói: "Ồ, kia ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút rồi." Lục Vô Phong nói: "Không biết Chu tiểu thư nghĩ thế nào kiến thức?" Chu Ngộng Giao khẽ mỉm cười, nhìn một cái chính mình bên tay phải nữ tử, nói: "Ngươi cùng bên cạnh ta vị cô nương này luận bàn một chút như thế nào?" Lục Vô Phong nhìn về phía kia danh nữ tử, phát hiện nàng có Nguyên Anh cảnh sơ kỳ tu vi, tuyệt đối cũng gọi là thiên tư cao tuyệt. "Nguyệt Nhi, ý của ngươi như thế nào?" Chu Ngộng Giao mở miệng hỏi. Kia danh nữ tử gật đầu một cái, nói: "Ta nguyện ý thử một lần." "Đánh, đánh. Vị này tiểu ca, hướng chúng ta biết một chút về đi, ta còn không chính mắt bái kiến có thể phát huy ra vượt qua tự thân tu vi cảnh giới thực lực người." "Đúng vậy, huynh đệ, người khác cô nương ra đều đồng ý, ngươi cũng không cần nhăn nhăn nhó nhó rồi, đánh một trận đó là." "Không việc gì, nếu như ngươi thời gian đến, ngươi hô to một thần, ta nhất định xuất thủ tương trợ." "Đến đây đi, không muốn suy nghĩ thêm." Tử Vân lâu trước mọi người bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, trong tiểu lầu cũng không thiếu người lên tiếng, để cho Lục Vô Phong đi cùng bên cạnh Chu Mộng Giao nữ tử đánh một trận. Vân Trần nhún vai một cái, thấp giọng nói: "Ta thật không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy." Lục Vô Phong than nhẹ một tiếng, nói: "Coi như ngươi thiếu ta." Sau đó, hắn thân ảnh nhất tránh, đi liền hướng trên đường phố phương trong hư không. Hắn đứng ở trong hư không hướng bên cạnh Chu Mộng Giao vị kia gọi là Nguyệt Nhi nữ tử làm một cái mời thủ thế, vậy thì mời Nguyệt Nhi cô nương chỉ giáo một, hai rồi. Nguyệt Nhi cười một tiếng, trong nháy mắt cũng tới đến trong hư không, nàng trên dưới quan sát một chút Lục Vô Phong, nói: "Hy vọng ngươi có thể đủ giữ vững lâu một chút." Lục Vô Phong trả lời: "Chỉ mong." Không cần phải nhiều lời nữa, khói lửa chiến tranh chợt đốt, oanh đình mở đầu, Nguyệt Nhi cặp mắt rét một cái, một tiếng quát nhẹ, tú trưởng phiên múa, chợt hiện nguyên ánh lực, liên hoàn thế công, đường sống không để lại. Xem xét lại Lục Vô Phong, đối mặt mạnh như vậy chiêu lại sắc mặt của là không thay đổi, thái nhược sơn nhạc, quyền trưởng sóng gió nổi lên thế, từng bước từng chiêu, đều là Huyền Thiên Vũ Quyết bên trong ghi lại chí cao vũ kỹ, phong động nhân động, quyền nhanh trường nhanh, tiếng quát chung, chiến thế càng diễn ra càng mãnh liệt. Lục Vô Phong cùng Nguyệt Nhi hai người càng đánh càng đi chỗ cao đi, trên 9 tầng trời, chiến âm thanh long động, Lục Vô Phong vũ động phiên tiên chi trưởng, bổ ra con đường phía trước, Nguyệt Nhi chân dài gấp quét, tinh thần sức lực mở kinh thiên trường kính, lực ngăn trở tiền đồ. Lục Vô Phong cố ý không đem hết toàn lực, giữa hai người tình hình chiến đấu nhất thời rằng có không nghỉ. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, ta hôm nay coi như là mở mắt, thật có người có thể nắm giữ vượt xa tự thân tu vi cảnh giới thực lực. Lại không nói này vị huynh đệ thực lực như thế nào, hắn thật sự thi triển những vũ khí kia, thật là cao thâm mặt chắc. Theo ta thấy, vị này tiểu ca lai lịch so với không đơn giản, những vũ khí kia có thể không phải bình thường môn phái có thể có được. Nguyệt Nhi cô nương cũng là tương đương lợi hại, trước một mực chú ý Chu tiểu thư, không chú ý tới bên người nàng còn có nhân vật như vậy. Ha ha ha, Chu tiểu thư không chọn chúng ngươi, ngươi lại vừa ý bên người nàng Nguyệt Nhi cô nương. Thôi đi, nhân ra ánh mắt khẳng định cũng không kém, thế nào cũng sẽ không vừa ý ngươi. Cút sang một bên, coi thường ta, lại để ý ngươi. Phía dưới xem cuộc chiến mọi người nghị luận ầm ĩ đang lúc, Vân Trần liếc bầu trời một cái bên trong tình hình chiến đấu, liền lại ngồi xuống uống trà. Hắn không lo lắng chút nào Lục Vô Phong tình trạng. Chu Ngọc Giao chính là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú trên 9 tầng trời chiến cuộc, nàng càng xem càng cảm thấy Lục Vô Phong thân thủ thập phần không bình thường, có chút hoài nghi Lục Vô Phong lời muốn nói chỉ có thể trong thời gian ngắn ủng sẽ vượt qua tự thân tu vi cảnh giới thực lực lời nói có hay không là thật. Một lát sau, Lục Vô Phong thấy thời gian không sai biệt lắm, liền nói: "Nguyệt Nhi cô đương, ta bí pháp này sắp đến thời gian rồi, một chiêu cuối cùng phân thắng bại đi." Dứt lời, chỉ thấy hắn xoay người nạp khí, vận động một thân linh khí, nhất thời hạo quang hướng mây bay, cương khí nhiếp nhật nguyệt. Thấy vậy, Nguyệt Nhi thần sắc nghiêm túc, cũng là đem một thân tu vi thúc dục đến cực hạn, muốn cùng Lục Vô Phong ở này trong một chiều phân cao thấp. Tóc mai hạo hạo theo gió, tay áo thanh thanh trong mây, giờ phút này Nguyệt Nhi lộ ra siêu giật tuyệt trần. Giang có hai người linh khí vận hành, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đồng thời rét một cái, trong phút chốc, chiêu đi ác liệt, ý ở giải quyết nhanh, ngay tại quyết thắng một khắc, ầm ầm sợ bạo chi sau, thiên thượng thiên hạ, thoáng qua nếu không có âm thanh, bữa vùi lấp nín thở. Thần quang cùng linh khí tiêu tán, Lục Vô Phong bóng người lảo đảo muốn ngã, hắn nhìn về phía như cũ ổn đứng thẳng Nguyệt Nhi, chắp tay cười nói, hay lại là Nguyệt Nhi cô nương ký cao nhất chủ, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nguyệt Nhi như có điều suy nghĩ, yên lặng không nói. Lục Vô Phong không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi, thân ảnh nhất tránh, liền lại đi tới trong tiểu lâu. Giờ khắc này, phía dưới xem cuộc chiến mọi người mới biết rõ, Lục Vô Phong thời hạn đã đến, người thắng sau cùng là Nguyệt Nhi cô nương. Chu Mộng Giao thu hồi ánh mắt, nhìn một chút Vân Trần, lại nhìn một chút Lục Vô Phong, cười nói, bây giờ nhìn lại, hai người các ngươi cũng thật tốt, đây cũng là lệnh ta có chút quân quý. Lúc này, Nguyệt Nhi cũng trở về bên người nàng, trầm mặc như trước không nói. Vân Trần cười nhìn về phía Lục Vô Phong, thấp giọng nói, nàng trung quy sẽ không hai cái đều phải chứ? Lục Vô Phong phạm một cái xem thường, thấp giọng trả lời, ngươi có nghe hay không quá một câu nói. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều muốn. Này Chu tiểu thư không đến nổi như thế chứ? Vân Trần có chút sửng sợ. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh lôi chợt vang, xa thiên phong vân dũng động, trong biển mây, một cái tiên phong đạo cốt bóng người, uy thế từ trên trời hạ xuống. Kinh khí càng quét, chợt tới tám phong thiên lôi, dẫn đan dệt thiên cơ, nhất thời phong vân trào huyễn, thiên địa biến sắc. Sau đó, người này thu liễm một thân khí tức, một bước đi tới bên cạnh Chu Mộng Giao, nói, Giao Nhi, ngươi xem bên trên là kia trong hai người ai? Chu Mộng Giao quấn quýt một chút, cuối cùng đưa mắt rơi vào trên người Vân Trần. Được, ta đây đem hắn mang về. Người kia mở miệng nói, ngay sau đó xuề tay lớn, vô hình uy áp hướng Vân Trần ngưng tụ đi, khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Vân Trần bị đột nhiên này xuất hiện nhân mang đi, đang bị mang rời khỏi lúc, Vân Trần để lại một câu hô to, các ngươi đây là cường đoạt dân nam. Chương 145, giống như đã từng quen biết khí. Kinh ngạc một màn, đột nhiên xuất hiện, Lục Vô Phong một cái chớp mắt thất thần, Vân Trần liền đã bị mang đi. Cường hãn uy áp bao phủ ngưng tụ lúc, Lục Vô Phong thậm chí không cách nào đối Vân Trần làm biện thủ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Trần bị kia đột nhiên xuất hiện nhân cưỡng ép mang rời khỏi nơi đây. Vân Trần thần thức truyền âm cũng ở đây một cái chớp mắt vang lên, hồi quan chỉ thư viện, đem việc này báo cho ta biết kia Đường sư huynh. Hắn thập phần rõ ràng, đem chính mình cưỡng ép mang đi nhân tu vi cảnh giới cực cao, bây giờ không phải hắn có thể chống lại, chỉ có đem việc này nói cho quan chỉ thư viện viện trưởng Đường Thu Vũ, mình mới có thể thoát khốn. Lục Vô Phong nhìn một cái Tử Vân lâu bên trên chính mặt mày hớn hở Chu Mộng Giao, không có nhiều lời, liền rời đi tử lầu, thẳng hướng quan chỉ thư viện đi. Kết hợp mới vừa rồi kia người nói chuyện, không khó suy đoán hắn cùng với Chu Mộng Giao quan hệ, Lục Vô Phong biết rõ, Vân Trần nhất định bị mang đi Chu gia. Dựa theo trẻ tuổi nho sinh nói, Đường Thu Vũ còn phải mấy ngày mới có thể trở về, Lục Vô Phong chỉ có thể cầu nguyện ở đã nhiều ngày giữa Vân Trần không nên bị bước đi vào khuôn khổ, bất đắc dĩ đi theo Chu Mộng Giao. Ở đi đến quan chỉ thư viện trên đường, Lục Vô Phong phát hiện có mấy đạo khí tức phong tỏa chính mình, bọn họ tựa hồ là đang theo dõi chính mình. Không biết đối phương ý đồ, Lục Vô Phong liền ở phố lớn ngõ nhỏ trùng xuyên tới xuyên lui, sau đó tìm cơ hội thi triển ra tiềm ẩn đại pháp, lúc này mới đem mấy người kia thoát khỏi. Trở lại quan chỉ thư viện sau, hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi mấy đạo khí tức, phát hiện trong đó một đạo khí tức lại cùng hắn mang theo Lý Thiện Mặc ba người rời đi Thái Huyền Tông đi đến Tiên Phong Quyết mới bắt đầu tổ chức địa không tang sơn lúc gặp một người rất giống nhau. Hắn nhớ đó là ngồi Tiêu Giao phái phi chu đến Tam Nguy Sơn bến phà sau đó chuyện, bọn họ ở một cái hoang thôn bên trong gặp được một cái khu xử tam con yêu thú âm nhu nam tử, mới vừa rồi mấy đạo khí tức một trong, liền cùng kia âm nhu trên người nam tử khí tức chênh lệch không bao nhiêu. Chẳng nhẽ bọn họ là một nhóm? Lục Vô Phong hơi nghi hoặc một chút, Đông Nguyên cùng Nam Cương cách nhau xa xôi như thế, lại có khí tức tương tự như vậy hai người, cái này làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Hắn có một loại dự cảm, lúc này định không tầm thường, hắn quyết định chờ đến Đường Thu Vũ trở về đem Vân Trần giải cứu ra, sau đó nhất định phải mau sớm lẫn vào từng ra, nhìn một chút Tương Vân tiểu thúc ngoại ý muốn lấy được vật có phải là hay không Hứa Long ẩn thật sự để lại đầu mối. Bình Thiên Thành, tuyệt không phải chỗ ở lâu. Mà lúc này Vân Trần đang ngồi ở Chu gia trong chính sảnh, vẻ mặt đưa đám. Hắn nhìn một chút đưa hắn mang tới Chu gia nam tử, lại nhìn một chút cười trở về Chu Mộng Giao, sau đó lại đảo mắt nhìn mọi người chung quanh, mở miệng nói, Chu gia chư vị, chuyện này ta thật không được. Ừ. Đem Vân Trần mang về Chu gia nam tử có chút dương mi, phương diện nào không được. Vân Trần trong nháy mắt biết rõ ý hắn, lập tức trở về nói, là một nam nhân, phương diện kia nhất định là đi, nhưng muốn ta ở rể Chu gia đây là, chỉ định không được. Ừ. Không được cũng phải đi, ta nữ nhi vừa ý ngươi, ngươi còn muốn cự tuyệt. Nam tử lạnh giọng nói. Vân Trần suy nghĩ một chút, nói, ta cùng với quan chỉ thư viện viện trưởng quen biết, chờ hắn trở lại, hắn sẽ nói cho ngươi biết tại sao không được. Nghe được Đường Thu Vũ danh tự này, nam tử trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, vậy thì như thế nào? Mặc dù Đường Thu Vũ lợi hại, nhưng ta cũng không sợ hắn, đừng nghĩ dọn ra hắn tới làm ta sợ. Nghe vậy, Vân Trần bất đắc dĩ than nhẹ, chỉ có thể im miệng xóa bỏ, hắn không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy nói cha mình là nho môn môn chủ Vân Dương, sư phụ là đạo tông tông chủ cùng Phật giới Phật thủ. Hắn biết rõ, ở Đường Thu Vũ không có ở đây dưới tình huống, nếu như hắn đem thân phận của mình nói ra, Chu gia có lẽ sẽ lập tức để cho hắn cùng với Chu Mộng Giao thành hôn, thậm chí sẽ buộc hắn lập tức cùng Chu Mộng Giao động phòng. Hắn nhìn một cái đang cùng nam tử kia nói chuyện với nhau Chu Mộng Giao, lắc đầu một cái, liền liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu giả bộ điếc làm ngủ. "Ta Đường sư huynh, ngươi có thể sớm chút trở về a, ta sợ này Chu gia lấy cái gì thấp hèn thủ đoạn, để cho ta cuối cùng không cầm được a." Vân Trần ở trong lòng nghĩ như vậy. Cứ như vậy, Vân Trần cùng Chu gia lâm vào trong giằng co, suốt 4 ngày, hắn không có mở miệng nữa nói câu nào, bất kể là Chu Mộng Giao hay lại là Chu Mộng Giao cha, đều không cách nào để cho hắn mở miệng. Đây là Phật giới bế khẩu thiện, mỗi khi Vân Trần không muốn nói lời nói hoặc là cảm giác mình không nên nói thời điểm, hắn sẽ tu lên bế khẩu thiện. Ngày thứ 5, đi ra ngoài đường Thu Vũ rốt cuộc trở về, trẻ tuổi nho sinh nói cho hắn biết tự xưng hắn sư đệ nhân đã tới, hắn liền để tay xuống trung sự vụ, đi tới quan chỉ thư viện hậu viện. Lúc này, Lục Vô Phong ngồi ở trong viện cùng Tiểu Bạch cùng hưởng thụ ánh mặt trời, thấy đường Thu Vũ đến, hắn vội vàng đứng dậy, không dám thờ ơ. Đây là nhìn một cái đại khái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, hắn vóc người cao ngất, mặc một bộ thanh sam, bên hông trói một cây màu mực vân vân đai lưng, một con mặc hắc màu tóc kia cắt tỉa ý cẩn thận tỉ mỉ, kia một đôi lấp lánh có thần lãng mục đích càng là làm người ta nhìn đã cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Bái kiến Đường viện trưởng. Lục Vô Phong hướng hắn thi lễ một cái, Vân huynh xảy ra chút chuyện. Đường Thu Vũ quan sát một chút Lục Vô Phong, nói: "Ngươi là Vân Trần sư đệ bằng hữu, hắn đã xảy ra chuyện gì?" Lục Vô Phong gật đầu một cái, sau đó liền đem 5 ngày trước chuyện xảy ra báo cho Đường Thu Vũ. Đây là trẻ tuổi nho sinh không biết rõ chuyện, cho nên Đường Thu Vũ vừa trở về lúc hắn cũng không có nói, chỉ nói là hắn sư đệ đã từng tới. Nghe xong Lục Vô Phong giảng thuật sau đó, Đường Thu Vũ lang trong mắt hiện lên một đoàn lửa giận, hắn nhìn về phía Chu gia vị trí, trầm giọng nói: "Này Chu gia là gan thật là không nhỏ." Sau đó, hắn lại chú ý tới một bên Tiểu Bạch, thật sâu nhìn Tiểu Bạch liếc mắt sau đó, hắn tựa hồ phát giác cái gì, bất quá hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người đi ra ngoài: "Tiểu huynh đệ, cùng ta cùng đi Chu gia, như thế nào?" Lục Vô Phong khẽ mỉm cười, trả lời: "Chính có ý đó." Cùng Đường Thu Vũ cùng đi ở đi đến Chu gia trên đường lúc, Lục Vô Phong chú ý tới, không ít người cũng đối Đường Thu Vũ cho thấy cực cao kính ý. Rõ ràng, vị này quan chỉ thư viện viện trưởng ở Bình Thiên Thành có không thấp giọng ngắm. Đường viện trưởng đây là muốn đi Chu gia. Đường viện trưởng mới vừa từ bên ngoài trở lại liền đi Chu gia, chẳng lẽ là vì cho Chu Mộng Giao hôn sự chúc mừng. Ta nhớ được quan chỉ thư viện cùng Chu gia quan hệ không tốt như vậy chứ. Những đại nhân vật này chi gian quan hệ nói biết rõ đâu rồi, đều là tin vỉa hè thôi. Không thấy phải là đi chúc mừng. Đường viện trưởng bên người không trả đi theo cái kia có thể sử dụng ra vượt xa tự thân tu vi cảnh giới lực lượng tiểu ca sao? Hơn nữa ta xem Đường viện trưởng biểu tình tựa hồ không phải rất cao hứng. Không đúng, lại có trò hay để nhìn. Dọc theo đường đi, không hiếm thấy đến Đường Thu Vũ cùng Lục Vô Phong chính trước khi đến Chu gia nhân đều bắt đầu nghị luận, bằng vào ở Bình Thiên Thành trà trộn nhiều năm kinh nghiệm, đã có người có thể đoán được Đường Thu Vũ vì sao phải đi Chu gia. Không lâu lắm, Đường Thu Vũ cùng Lục Vô Phong liền đi tới Chu gia trước đại môn. Phiền toái thông báo một tiếng, Đường Thu Vũ trước tới quát dọn. Đường Thu Vũ đối Chu gia trước đại môn thủ vệ nói, mặc dù hắn rất tức giận, cũng có thể trực tiếp xông vào Chu gia, nhưng hắn làm thư viện viện trưởng, làm nho môn môn sinh, sẽ không như vậy mất lễ phép. Chu gia thủ vệ thấy Đường Thu Vũ tới, nào dám lạnh nhạt, lập tức vào bên trong thông báo. Sau đó, chủ nhà họ Chu, cũng chính là 5 ngày trước cưỡng ép đem Vân Trần mang đi nam tử tự mình ra nên tiếp. Hắn nhìn thấy Đường Thu Vũ biểu hiện trên mặt cùng bên cạnh Đường Thu Vũ Lục Vô Phong lúc, liền cảm giác sự tình có chút không ổn, nhưng hắn như cũ cười nói, ngọn gió nào đem Đường viện trưởng thổi tới rồi hả? Mau mau mời vào. Đường Thu Vũ không nói gì, chỉ là theo hắn cùng tiến vào Chu gia, Lục Vô Phong chính là theo sát phía sau. Đi tới Chu gia phòng chính sau đó, Đường Thu Vũ đem thần thức bày, dò tra được Vân Trần chỗ, mở miệng nói: "Chu gia chủ, xin đem ta người sư đệ kia giao ra." Nghe vậy, chủ nhà họ Chu nhíu mắt, nói: "Nguyên lai vị công tử kia là Đường viện trưởng sư đệ, thất kính thất kính." Hắn lập tức sai người đem Vân Trần mang ra ngoài, đồng thời, Chu Ngộng Giao mấy người cũng đi tới Chu gia trong chính sảnh. Nhìn thấy Đường Thu Vũ cùng Lục Vô Phong thời điểm, Vân Trần rốt cuộc thu hồi hắn bế khẩu thiện, nói: "Ta mấy ngày nay chả không nhớ cơm không nghĩ, trông mong tinh tinh nhìn trăng sáng, có thể cuối cùng đem các ngươi chờ được." Đường Thu Vũ nhìn hắn một cái, cười nói: "Đã nhiều năm như vậy, sư đệ còn là như thế." Vân Trần cười một tiếng, nói: "Sư minh cũng không có thay đổi gì chứ sao?" Đường Thu Vũ lại nhìn một chút Chu gia mọi người, nói: "Sau đó mới nói chuyện cũ đi, trước giải quyết chuyện này." Vân Trần đi tới Lục Vô Phong bên người, hướng hắn nháy mắt, Lục Vô Phong cũng không để ý đến hắn. Sau đó, mọi người tại đây liền nghe Đường Thu Vũ mở miệng hỏi Chu gia chủ: "Ngươi biết rõ ngươi cưỡng ép mang về Chu gia vị này là người nào sao?" Chủ nhà họ Chu khẽ to mày, phát giác chỗ không đúng. Chu Mộng Giao cùng Chu gia mọi người cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, lặng lẽ đợi Đường Thu Vũ sau văn. Đường Thu Vũ nhìn về phía Vân Trần, phát hiện hắn gật đầu một cái, liền nói: "Ta người sư đệ này tên là Vân Trần, phụ thân hắn cũng chính là lao sư của ta, là Nam Cương Nho môn môn chủ Vân Dương." Lời vừa nói ra, Chu gia mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhưng Đường Thu Vũ lời còn chưa nói hết, hắn nói tiếp: "Trừ lần đó ra, hắn còn có hai vị sư phụ, một là Nam Cương Đạo Tông tông chủ, một là Nam Cương Phật giới Phật thủ." Nghe xong lời nói của hắn sau đó, Chu gia mọi người đã là á khẩu không trả lời được, trợn mắt hốt mồm, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Vân Trần lại có kinh người như vậy thân phận. "Bây giờ, ta có thể dẫn hắn đi chứ?" Đường Thu Vũ cười hỏi. Chu Mộng Giao đám người không dám nói lời nào, chủ nhà họ Chu chính là trầm mặc chốc lát, sau đó khẽ gật đầu. Vân Trần với Chu Ngộng Giao vẫy tay từ biệt, sau đó liền cùng Lục Vô Phong đồng thời cùng theo Đường Thu Vũ rời đi Chu gia. Nhìn bọn hắn bóng lưng ly khai, chủ nhà họ Chu thập phần ảo não, hắn trong lòng thầm nghĩ sớm biết rõ lời nói đã đi xuống dược để cho Vân Trần cùng Chu Ngộng Giao động phòng. Hắn nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ Chu Ngộng Giao, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Rời đi Chu gia sau đó, Lục Vô Phong lại một lần nữa cảm giác được kia đạo khí tức, nhưng bởi vì có Đường Thu Vũ cường giả như vậy ở bên người, kia đạo khí tức chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Đường Thu Vũ tựa hồ cũng phát giác người kia tồn tại, dừng bước lại, nói: "Này Bình Thiên Thành lúc nào xuất hiện loại này âm tà chi khí?" Tiếng nói vừa dứt, một đạo hạo nhiên chi khí từ hắn trên người lóe ra, thuấn mắt bắn về phía xa xa. Xa xa trong ngõ tối, mơ hồ truyền ra một tiếng kêu đau. Chương 146: Lôi thần thể. Đường Thu Vũ tùy ý một đòn, trong hẻm ngầm nhân liền gặp bị thương không nhẹ, nhưng khi Lục Vô Phong cùng Vân Trần đi tới trong ngõ tối lúc, người kia đã sớm không thấy bóng dáng, trên đất chỉ để lại chút vết máu. Theo như Vân Trần nói, đừng xem Đường Thu Vũ chỉ có 40 mấy tuổi dáng vẻ, hắn số tuổi thật sự đã đến gần 200 tuổi. Một vị đến gần 200 tuổi ngộ đạo cảnh hậu kỳ người tu tiên, để ở nơi đâu cũng có thể gọi là nhất phương cường giả, nhưng hắn lại không thể lưu lại kia âm thầm người, điều này không khỏi làm cho nhân cảm thấy ngạc nhiên. Lục Vô Phong cùng Vân Trần cũng có thể phát hiện kia khí tức người, cũng liền chứng minh người kia tu vi cảnh giới tuyệt đối không có vượt qua nguyên anh cảnh, người như vậy muốn ở ngộ đạo cảnh cường giả dưới mí mắt chạy trốn, ngoại trừ thi triển bí pháp cường đại, đó là có ít nhất đều là ngộ đạo cảnh cường giả tương trợ. Mấy ngày nữa đó là Bình Thiên Thành tam quan sẽ, lúc này xuất hiện như vậy yêu tà chi khí, khó tránh khỏi có chút vô cùng trùng hợp. Đường Thu Vũ đứng ở đầu hẻm, nhìn ngõ hẻm trong di lưu huyết tích, như có điều suy nghĩ. Tam quan biết, là Bình Thiên Thành mỗi 3 năm mới phải xuất hiện một lần kỳ cảnh, đến lúc đó, Nhật Nguyệt Tinh tam quang đem tề tụ, chung nhau hội tụ vu Bình Thiên Thành cao nhất chỗ, tam quan tháp. Ngay hôm đó, gần như sở hữu Bình Thiên Thành nhân cũng sẽ xuất động, xem tam quan kỳ cảnh, cứ nghe, có không ít người từng tại xem tam quan kỳ cảnh trong quá trình đột phá bình cảnh, tăng lên một cái đại cảnh giới. 30 năm trước, từng có du lịch tới Bình Thiên Thành nội đạo cảnh cường giả đang quan sát tam quan kỳ cảnh lúc hiểu được tự thân chi đạo, thành công vũ hóa. Về trước thư viện đi. Đường Thu Vũ không có nói gì nhiều, dẫn Lục Vô Phong cùng Vân Trần quay về quan chỉ thư viện. Trở lại quan chỉ thư viện sau, Đường Thu Vũ tiếp tục đi làm việc trong tay sự vụ, để cho Vân Trần cùng Lục Vô Phong trước tiên ở thư viện tiếp tục ở tạm, nói là đợi tam quang sẽ sau khi kết thúc lại an bài hai người ngồi phi chu đi Vĩnh Lạc Hoàng Đô. Lục Vô Phong cùng Vân Trần cũng thập phần muốn kiến thức này, nghe mơ hồ rất tam quang biết, hơn nữa Lục Vô Phong vốn là còn phải ở lại Bình Thiên Thành trung tìm Hứa Long ẩn để lại đầu mối, liền nghe theo Đường Thu Vũ an bài, tạm thời ở lại quan chỉ thư viện. Hai người ngồi ở trong viện, nghe trong thư viện sáng sủa thư âm thanh, bắt đầu nhàn trò chuyện. Nếu Đường viện trưởng đã đến gần 200 tuổi, hắn lại là ngươi cha đệ tử, vậy ngươi cha bao nhiêu tuổi? Lục Vô Phong thập phần tò mò nhìn Vân Trần. Vân Trần trực tiếp trả lời, 248 rồi. Lục Vô Phong chặt chặt nói, như vậy nói cách khác, ngươi lúc sinh ra đời sau khi, cha ngươi cũng 225 tuổi. Vân Trần gật đầu một cái. Lấy phàm nhân ánh mắt mà nói, cha ngươi này cũng không thể nói là lao tới tử rồi, bởi vì phàm nhân căn bản không sống tới số tuổi này. Lục Vô Phong vô tình nổ nước bọt. Cái này rất bình thường đi. Hơn 200 tuổi đối với người tu tiên mà nói, còn có thể trẻ tuổi. Vân Trần lúc nói chuyện cặp mắt chăm chú nhìn Tiểu Bạch, bởi vì hắn phát hiện Tiểu Bạch thật giống như lại muốn nhảy đến trên đầu của hắn. Cũng là, ta sư phụ nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, trên thực tế rốt cuộc bao nhiêu tuổi cũng nói không rõ ràng. Lục Vô Phong nói như thế. Hứa Long ẩn nhìn qua tuổi rất trẻ, nhưng hắn đã đạt đến tiên linh giới vô số người tu tiên tha thiết ước mơ đăng tiên cảnh, cái này làm cho Lục Vô Phong cảm thấy hắn tuổi thật khả năng cũng không nhỏ, hắn trong đầu nghĩ chờ đợi gặp lại Hứa Long ẩn lúc nhất định phải hỏi hắn cái vấn đề này. Tương Vân, ngươi lại đã chạy đi đâu? Đột nhiên, xa xa truyền tới một vị lão tiên sinh giống giận, Lục Vô Phong cùng Vân Trần trước đoán thấy cái kia tên là Tương Vân Hải tử tựa hồ gây họa gì. Lục Vô Phong cười một tiếng, nói, đứa nhỏ này có thể thật không phải đèn cạn dầu. Vân Trần lần nữa gật đầu, có ta khi còn bé phong độ. Nói tới chỗ này, Lục Vô Phong lại muốn Tương Vân tiểu thúc ngày gần đây có chút thu hoạch ngoài ý muốn chuyện, liền bắt đầu quấn quýt phải như thế nào lẹn vào tường ra. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, Vân Trần đột nhiên cười nói, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cái kia tiểu thúc, đợi Đường sư huynh sau khi hết bận, để cho hắn dẫn chúng ta đi tưởng ra một chuyến như thế nào. Chính cổ nổi không cách nào tiến vào tưởng ra, nghe vậy Lục Vô Phong lập tức gật đầu, ta cũng đang có ý đó. Hai người nhất phách tức hợp, dự định mượn Đường Thu Vũ mặt mũi tiến vào tưởng ra xem một chút. Sau đó nửa ngày bên trong, Đường Thu Vũ một mực ở bận rộn, hai người cũng không tìm được cơ hội, chỉ có thể đợi ngày mai lại nói. Ngày thứ nhì, trong bầu trời trời u ám, lôi tiếng nổ lớn, một trận mưa to sắp đánh tới. Ngày nay sáng sớm, Chu Ngọc Giao chọn chúng người bị Đường Thu Vũ cưỡng ép mang đi chuyện cũng ở đây Bình Thiên Thành trung truyền ra. Không ít đại gia tộc nhân cũng trong bóng tối cười nhạo Chu gia, chủ nhà họ Chu cùng Chu Ngộng Giao đều có một loại mất hết thể diện cảm giác. Bất quá tiếc nuối là, chủ nhà họ Chu cũng không dám tìm Đường Thu Vũ phiền toái, thân phận của Vân Trần bày ở nơi đó, hắn cũng không dám đối Vân Trần làm gì, hắn còn nhắc nhở Chu Ngộng Giao, để cho nàng tạm thời không nên đi ra ngoài. Chu Ngộng Giao cầu xin chủ nhà họ Chu rất nhiều lần, chủ nhà họ Chu cũng không muốn để cho nàng lại làm trọn rể đại hội, cái này làm cho nàng thập phần nổi nóng, bởi vì nàng muốn rời khỏi Bình Thiên Thành đi ra ngoài xông xáo kế hoạch cứ như vậy bị lỡ. Sắc trời âm trầm, Chu Ngộng Giao sắc mặt cũng rất âm trầm, nàng nhìn quan chỉ thư viện chỗ phương hướng, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này quan chỉ thư viện trung, tiếng gió rít đảo, lôi tiếng nổ lớn, tiếng đọc sách rất là vang dội. Lục Vô Phong nhìn trên bầu trời chớp động lôi quang, đột nhiên nghĩ đến chính mình lôi thần thể còn không có luyện, liền nói cho Vân Trần chính mình muốn đi ra ngoài vòng vo một chút. Vân Trần bản muốn cùng hắn đồng hành, nhưng mới vừa tới cửa liền bị Đường Thu Vũ ngăn cản. Đường Thu Vũ để cho hắn cho quan chỉ thư viện một đám đệ tử hơi chút truyền thụ một chút nho môn học. Ngày trước mới bị Đường Thu Vũ từ Chu gia giải cứu ra, Vân Trần dĩ nhiên là không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đi theo Đường Thu Vũ đi lớp học. Lục Vô Phong ra quan chỉ thư viện sau, thẳng đi Bình Thiên thành ngoại, lần này hắn cũng không rõ thám biết đến kia đạo khí tức, nghĩ đến kia âm thầm người hẳn là bị thương không nhẹ, tạm thời không cách nào hành động. Bình Thiên thành ngoại, mưa to đã hạ xuống, Lục Vô Phong đội mưa đi trước, hướng đẩy trời lôi quang nơi đi. Nhưng chợt thay đổi xích long bay, giông tố bốn sơn đen. Cùng hôm qua trời xanh không mây không giống nhau lắm, lôi quang vạn trượng, điện mang như biển bao phủ khắp nơi, đây là một loại cực kỳ khủng bố tình cảnh. Lúc này, bầu trời giống như là sụp đổ một dạng trong mưa lớn, một mảnh ám trầm, xa xa lôi điện loạn vũ, giống như điều điều giao long một loại ở trong bầu trời tàn phá. Giao giao chợt thay đổi xích long bay, giông tố bốn sơn đen. Vâng. Vang lớn kinh thiên động địa, đinh hai nhức óc, nếu là có phàm nhân tới gần nơi đây, sợ rằng màng nhĩ đều phải bị đánh vỡ. Xa xa nhìn lại, phía trước trầm muộn mà đáng sợ, lôi quang chiếu nghiêng xuống, dày đặc, đập vào mắt đều là lôi bạo. Lục Vô Phong bắt đầu vận chuyển lôi thần thể pháp quyết, nhưng hắn trong lòng vẫn là không khỏi gióng trống lên, dù sao phải lấy nhục thân đi chống lại thiên lôi là cần phải làm cho tốt trong lòng xây dựng. Đem lôi thần thể hoàn toàn vận chuyển sau đó, Lục Vô Phong hít sâu một hơi, cắn răng một cái, phi thân vọt vào xa xa đẩy trời lôi quang bên trong. Trong nháy mắt, cuồng bạo lôi quang như sông lớn sụp đổ, tựa như tuyết sơn sụp đổ, hoàn toàn mờ mịt, đem Lục Vô Phong trực tiếp nuốt mất. Ở nơi này đẩy trời lôi trước mặt quang, Lục Vô Phong lộ ra thập phần nhỏ bé. Ngoa tạo. Vang thiên lôi trong tiếng, truyền ra Lục Vô Phong tiếng mắng chửi, hắn gặp đi tới tiên linh giới sau đó tối đả kích lớn một trong. Mới vừa gia nhập kia phiến lôi quang, hắn liền bị chém được cả người nắm đen, hoành bay ra ngoài mấy trăm trượng. Hắn quần áo trên người trong nháy mắt liền bể nát, nói cách khác, lúc này thiên lôi bên trong có một cái nắm đen trần nam đang bị thiên lôi chi lực đánh khắp nơi tung tóe. Lôi quang ở Lục Vô Phong quanh thân toán loạn, hắn chịu đựng đau nhức, đứng lên lần nữa vận chuyển lôi thần thể, nhưng rất nhanh lại bị một đạo thiên lôi đánh bay. Lôi quang bên trong, một mảnh trắng xóa, bốn phía tất cả đều là ngân long loạn vũ, khắp nơi đều là điện mang, giống như phiến lôi điện vô tận hải dương. Đang không ngừng bị thiên lôi đánh bay trong quá trình, Lục Vô Phong ngạc nhiên phát hiện trên người mình nám đen chính đang từ từ rút đi, cướp lấy là một bộ mới tinh nhục thân. Quá trình này lặp đi lặp lại tiến hành rất nhiều lần, hắn không ngừng bị thiên lôi đánh bay, thân thể nhiều lần trở nên nám đen, nhưng ở lôi thần thể dưới tác dụng, những thứ kia nám đen một lần lại một lần rút đi, hắn nhục thân một lần so với một lần vững chắc. Ở vô tận thiên lôi bên trong, hắn có thể đủ cảm giác chính mình sức mạnh thân thể đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Về sau nữa, hắn xương đều bị thiên lôi đánh gãy, nhưng ở thiên lôi ra chỉ bên dưới, lôi thần thể lực lượng quần quần không dứt, hết sức nhanh chóng địa chữa trị hắn tổn thương. Ở nơi này không ngừng bị thương không ngừng tu bổ trong quá trình, hắn nhục thân trình độ chắc chắn đi tới một cái mới tinh trình độ, cựu trọng lôi thần thể, hắn trực tiếp luyện tới rồi đệ tam trọng, nhục thân vô cùng kiên cố, tầm thường đao kiếm nan thương. Nhận ra được trước mắt thiên lôi đã không cách nào nữa làm cho mình lôi thần thể tiếp tục tăng lên, sau đó, Lục Vô Phong từ trong lui ra, hắn vội vàng từ pháp khí chứa đồ chung lấy ra một thân tân y phục mặc lên, để tránh bị người làm biến thái. Đang tu luyện lôi thần thể trong quá trình, hắn cũng thể ngộ được trong giới tự nhiên tinh thuần nhất thiên lôi chi lực, đối với mình những kiếm pháp đệ lục thức phong lôi kình thiên có nhất định hiểu. Đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá hắn không biết rõ vượt qua tự nhiên kiếm pháp đệ tứ thức địa băng sơn tuổi cùng đệ ngũ thức thương hải giàn rùa, trực tiếp thi triển đệ lục thức có thể hay không sự uy lực suy giảm. Hắn dự định ở sau đó trong chiến đấu thử một chút. Lại nhìn một cái xa xa lôi hải, Lục Vô Phong liền xoay người rời đi. Trở lại quan chỉ thư viện sau đó, Vân Trần đã giảng bài xong, hắn nhìn đổi một thân quần áo mới Lục Vô Phong, nói: Lục huynh lần này đi ra ngoài tựa hồ có thu hoạch. Mắt của hắn lực rất tốt, liếc mắt liền nhìn ra Lục Vô Phong lực lượng có tăng lên. Lục Vô Phong gật đầu cười, nói: Với phong vũ lôi điện bên trong có cảm ngộ, có chút tinh tiến. Vậy cần phải chúc mừng Lục huynh rồi. Vân Trần cũng vì Lục Vô Phong cảm thấy cao hứng, đúng rồi, Đường sư huynh nói hắn ngày mai phải đi Tương Vân gia tiến hành đi thăm hỏi các gia đình, nếu như chúng ta đi trước lời nói có thể cùng hắn đồng hành. Nghe vậy, trong lòng Lục Vô Phong vui mừng, trên mặt quả thật bất động thanh sắc, nói: Thế nào, kia Tương Vân phạm cái gì sai, yêu cầu Đường viện trưởng thân nhà mình phóng? Vân Trần cười ha ha một tiếng, trả lời: Tiểu tử kia để chứng minh hắn tiểu thúc kiếm đạo tu vi cực cao, hôm nay tới thư viện thời điểm đem hắn tiểu thúc kiếm mang đến. Kiếm khí kia thiếu chút nữa bị thương mấy vị bạn học, thiếu chút nữa đem bên trên bài tập buổi sớm lao tiên sinh tức chết. Chương 147, thương gia sân nhỏ.